Chương 1835, tiếp số, luân hồi ngộ đạo chương 1835, tiếp số, luân hồi ngộ đạo chứng đạo chi giới, đệ cửu trọng thiên. Tu vi đã đạt thần kiệu bước thứ 7 đỉnh Trần Thanh Nguyên, hướng về vị trí cao hơn đi tới. Hấp thu đế vận đạo quá chi lực, quanh thân thường xuyên dũng động nhàn nhạt dị mang. Không biết qua bao lâu, Trần Thanh Nguyên đột nhiên cảm giác được cơ thể 10 phần nhẹ nhàng, cảm giác khác thường như thế, làm hắn 10 phần xem trọng. Nửa canh giờ sau, vẫn quanh tại Trần Thanh Nguyên nhục thân các nơi lưu quang phát tác, rõ ràng tăng thêm, vô cùng ảo diệu. Đỉnh đầu vị trí, có một đoàn mắt thường không thể được gặp sương mù bay lên. Đây là suy nghĩ viển vông, nguyên thần xuất hiếu. Cái này đoàn sương mù bao quanh Trần Thanh Nguyên một đạo bản nguyên hồn lực, bay trên không trung, trạng thái kỳ diệu. Tu hành quá trình bên trong phát sinh loại tình huống này, hắn vẫn là lần đầu đụng tới. Có lẽ là đạo thể nguyên nhân. Phóng nhãn dòng sông lịch sử, chưa bao giờ có luân hồi đạo thể. Gặp phải đủ loại vấn đề, không có cách nào mượn nhờ kinh nghiệm của tiền nhân, Trần Thanh Nguyên chỉ có thể tự mình tìm tòi. Cô bay lên bộ phận này nguồn lực sương mù, giống như là một cái khí cầu đang từ từ bành trướng. Đến cái nào đó điểm, lại bắt đầu co vào thu nhỏ. Kéo dài một đoạn thời gian, hồn lực sương mù chỗ kia không gian đột nhiên sụp đổ. Đột nhiên xuất hiện tình trạng, để cho Trần Thanh Nguyên hơi cả kinh, không thể sớm phát giác, tương đối ngoài ý muốn. Phúc đông nhiên, mang theo Trần Thanh Nguyên một tia hồn lực sương mù biến cầu, tự chủ chui vào sụp đổ vết nứt không gian bên trong, nhanh chóng hạ xuống, không bị khống chế. Vì cái gì như thế? Trần Thanh Nguyên bản thể vẫn như cũ ở vào trong đạo tràng chỗ trên không, lù lù bất động. Xì xì xì, hồn lực sương mù cầu xuyên thẳng qua tại vô cùng đặc thù không gian thông đạo, cùng nhau một hồi tương tự với dòng điện bạch qua âm thanh. Đầu này không gian thông đạo, tương dung lấy vô số sợi cực hạn đạo văn. Tinh tế quan sát, trong đó còn có luân hồi đạo lực ba động. Tiếp số. Suy tư phút chốc, Trần Thanh Nguyên có này suy đoán. Cái này có thể là luân hồi đạo thể một lần độ kiếp, ma luyện tự thân, lệnh đạo thể lại tinh tiến mấy phần, mới có thể chạm đến thông hướng bước thứ 8 bình cảnh, đem hắn vênh mở, mới có thể nâng cao một bước. Hồn lực xương mù cầu còn tại nhanh chóng hạ xuống, không biết trải qua thời gian bao lâu, vượt qua bao nhiêu không gian, phản phất thẳng tới cửu u rất lâu về sau, Trần Thanh Nguyên một bộ phận này hồn lực sắp đến cái lối đi này phần cuối, một chùm chói mắt dị mang thấu tới, tạm thời không biết được thông hướng nơi nào. Phanh thông đạo nổ tung, hồn lực hóa thành một vòng điểm sáng, trôi hướng một vị trí nào đó. Ban đêm, trăng sáng sao thưa, chỗ vắng vẻ, thâm sơn rừng rậm, thường có dã thú khét đều, thường có gió thổi lá cây thanh âm, quỷ khóc sói gào, âm trầm đáng sợ. Trần Thanh Nguyên có thể cưỡng ép khống chế lại bộ phận này hồn lực, khiến cho dừng ở tại chỗ, nhưng cử động lần này không thích hợp, có thể sẽ dẫn đến bản thể quá trình tu luyện ngoài ý muốn nổi lên. Tùy ý hồn lực lướt tới, mãi đến nơi nào đó, lơ lửng bất động, phía dưới là nằm một cái đầy người máu tươi nam tử. Niên linh chừng 20, trên thân cũng không linh vận ba động, hẳn là một phàm nhân. Mặc rách dưới, vết thương chồng chất. Vừa mới chết không bao lâu. Trần Thanh Nguyên một mắt nhìn ra. Ông. Không đợi Trần Thanh Nguyên phản ứng lại, hồn lực đột nhiên chui vào người này mi tâm. Cơ thể vẫn còn ấm áp trạng thái thi thể, theo Trần Thanh Nguyên hồn lực đi vào, cỗ thi thể này bắt đầu nhẹ run run, bên ngoài thân còn hời hợt lên trăm ngàn điểm ánh sáng lưu hòa. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, thi thể có sinh cơ, thương thế cũng hoàn toàn khôi phục. Người này mở mắt, ánh mắt sắc bén, phản phất lợi kiếm ra khỏi vỏ, có thể đem vùng thế giới này đâm xuyên. Thao túng thân thể này người, chính là Trần Thanh Nguyên. Trong nháy mắt, Trần Thanh Nguyên tiếp thu người này khi còn sống ký ức, hồn lực cùng nhục thân hoàn mỹ tương dung, không tồn tại bài xích phản ứng. Giang Lâm Nguyên, sinh tại Tây Bình Quốc Hoài An huyện, kiếm phổ bảng thứ 89 tên. Đơn giản tới nói, đây là một cái phàm tục thế giới, không có bất kỳ cái gì người tu hành tồn tại, linh khí trong thiên địa vô cùng mỏng manh, căn bản là không có cách tu luyện. Phàm nhân muốn trở nên mạnh mẽ, chỉ có thể tu võ, đem thân thể tiềm lực từng bước một khai phát đi ra. Võ học đạt đến cực hạn giả, hái lá phi hoa, đạp thủy mà đi. So sánh với đếm bằng ức vạn tính toán người bình thường, đủ gọi là tiên nhân địa vị siêu nhiên, được người kính ngưỡng. Trần Thanh Nguyên đoạt xác thân thể này, hắn bản tôn là cái có chút danh tiếng kiếm khách. Thở thiếu thời, gia tộc ngoài ý muốn thu được một bản võ học bí tịch, tin tức để lộ, rước lấy đại họa, dẫn đến cả nhà hủy diệt, còn sót lại hắn may mắn trốn thoát. Vì báo thủ, hắn khổ tu nhiều năm. Nguyên lai tưởng rằng thực lực đầy đủ, do thăm cựu địch tung tích, triển khai một hồi quyết tử đấu tranh. Làm gì địch nhân quá mạnh, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Bản thân bị trọng thương mà chạy, liền bội kiếm đều thất lạc. Trốn đến nơi này, thoi thoát. Cuối cùng bởi vì thương thế quá nặng, chết ở trong cái này một mảnh rừng sâu núi thẳm. Vừa mới chết người, mượn thể luân hồi. Trần Thanh Nguyên bản tôn còn tại chứng đạo chi giới, nhất tâm nhị dụng, trạng thái kỳ diệu. Cảm thụ được cỗ này đoạt xá thân thể huyết dịch di động, có chỗ ngờ tới. Lấy loại phương thức này, thêm một bước lĩnh ngộ luân hồi đạo thể. Không nói có thể thẳng tới viên mãn chi cảnh, tối thiểu nhất có thể có một cái phương hướng phòng định. Hơn nữa, lấy Trần Thanh Nguyên lịch thiên chi tư, cùng thế nhân kiếp số tự nhiên khác biệt. Muốn đăng lâm thần kiệu bước thứ 8, cần trải qua trọng trọng kiếp nạn. Chớ có quên đi, năm đó Trần Thanh Nguyên vì an hề nhược mà thi triển bí thuật, tự đoạn căn cơ, cưỡng ép đem tu vi tăng lên tới thần kiệu bước thứ 8 chi đỉnh. Tuy là bước thứ 8 tu vi, nhưng lại có thể cùng rất nhiều đế thi chống lại, thực lực nghịch thiên, chấn thước cổ kim. Lấy thân phận của hắn sống một thế, ngược lại cũng không phải việc khó. Dung nhập hồng trần, cảm ngộ luân hồi, bằng vào Trần Thanh Nguyên một tia hồn lực, bộ thân thể này sẽ nên đón tân sinh. Đi đến phụ cận một tòa thành trấn, nghĩ biện pháp đổi một kiện sạch sẽ y phục, làm một chút ăn uống cùng rượu. Thể xác phàm tục, không ăn một bữa đều đói đến hoảng, không thể tu hành. Muốn nghĩ mượn nhờ trong thiên địa một tia yếu ớt linh khí, để cho thân thể này bước lên con đường tu hành. Ý nghĩ này mới vừa ra tới, liền bị theo sát mà đến cái này một tia luân hồi đạo lực ngăn lại. Đã ngộ đạo, tự nhiên muốn lấy một phương thế giới này trật tự quy tắc tới làm việc. Bằng không, hết thảy đều đã mất đi ý nghĩa, làm sao có thể phải biên mãn? Vậy liền hảo hảo cảm thụ một chút ta. Đầu tiên muốn tìm tới công việc, cố gắng sống sót. Chỉ có bụng ăn no rồi, mới có thể đi giải quyết sự tình khác. Tại trên trấn chờ đợi mấy ngày, cuối cùng tìm được một cái sống, trở thành một cái tiêu cục tiêu sư, đầy đủ nhét đầy cái bao tử. Lý do an toàn, thay hình đổi dạng. Đợi đến thực lực đầy đủ, lại đi báo thủ rửa hận. Một bên bật tiêu, một bên luyện võ. Đảo mắt 3 năm, Trần Thanh Nguyên ở mảnh này địa phương nhỏ đánh ra danh khí. Biết được Trần Thanh Nguyên không cha không mẹ, lại mấy năm này rất là ra sức làm việc, tính khí lại tốt, tiêu cục lão bản có ý định đem hắn mời làm người ở rể. Tiêu cục lão bản chỉ có một đứa con gái, đã sớm tới tuổi tác nên lập gia đình. Thế nhưng là, chậm chạp tìm không được nhân tuyển thích hợp. Mấy năm ở chung, tiêu cục tiểu thư cũng là coi trọng trẻ tuổi anh tuấn Trần Thanh Nguyên, nhiều lần lấy lòng, đáng tiếc lọt vào từ chối nhã nhặn. Không có cách nào, chỉ có thể để cho nhà mình lão cha đứng ra. Chương 1836, không phải người của một thế giới. Chương 1836, không phải người của một thế giới. Nói là người ở rể, đợi đến tiêu cục lão bản trăm năm về sau, sản nghiệp này chẳng phải rơi xuống Trần Thanh Nguyên trong tay. Gia nghiệp lớn như vậy, rất nhiều người đang ngó chừng, đáng tiếc chuyện tốt như vậy rơi không đến trên người mình, chỉ có thể thở dài trong lòng. Xin lỗi, ta chỉ không ở chỗ này. Tiêu cục lão bản ở trước mặt hỏi thăm, làm rõ chủ đề. Đối với cái này, Trần Thanh Nguyên biểu thị xin lỗi, trực tiếp cự tuyệt. Vì cái gì? Tiêu cục lão bản là một cái nam tử trung niên, đầy mặt sợi râu, lưng hùm vai gấu. Hắn nhìn chằm chằm đứng ở trước mặt Trần Thanh Nguyên, không hiểu đối phương có lý do gì cự tuyệt. Tên là người ở rể, trên thực tế địa vị lại là tiêu cục người nối nghiệp. Lại có, con gái nhà mình bộ dáng coi như là qua được, không nói quốc sắc thiên hương, cũng coi như là thành tân thoát tục, thường xuyên có người tới cầu hôn. Một là vì tiêu cục tương lai, hai là không muốn gả con gái ra ngoài bị khi dễ. Cho nên, tiêu cục lão bản một mực kéo lấy, kiên nhẫn chờ đợi. Thật vất vả nhìn chúng một người trẻ tuổi, thế mà không thể thành công. Tương lai ta mục tiêu là võ đạo đỉnh phong. Trần Thanh Nguyên cho trả lời. Võ đạo đỉnh phong? Tiểu tử ngươi thực sự là không biết trời cao đất rộng a. Tiêu cục lão bản sững sờ, cất tiếng cười to, điểm ai chi ý 10 phần, liền ngươi chút bản lĩnh này, ra huyện thành liền cái rắm cũng không phải là. Đối với cái này, Trần Thanh Nguyên mỉm cười. Chỗ này tiêu cục để cho Trần Thanh Nguyên qua 3 năm an ổn sinh hoạt, có thể ổn định lại tâm thần tập võ, không cần đến chạy ngược chạy xuôi. Cho nên, đối mặt tổng tiêu đầu chế giễu, không có chút nào sinh khí. Ngươi nếu có thể đánh thắng ta, có lẽ có thể trên giang hồ xông ra một chút tên tuổi. Nếu là đánh không thắng, thành thành thật thật chờ ở chỗ này làm con rể của ta. Phát hiện Trần Thanh Nguyên một mặt bình thản, tổng tiêu đầu không còn giễu cợt, chứng chạc đàng hoàng, không dung ngẫu nghịch. Nếu không phải thật sự là ưa thích Trần Thanh Nguyên tên tiểu tử này, tổng tiêu đầu không đến mức nhiều lần mở miệng, có chút đi mặt mũi. Hảo. Trần Thanh Nguyên cười yếu ớt đạo: "Tiểu tử, có loại." Tổng tiêu đầu vốn cho rằng Trần Thanh Nguyên không dám đáp ứng, chưa từng nghĩ là cái lăng đầu thành, bật cười nói: "Ngươi chưa từng gặp qua lão tử động bản lĩnh thật sự, hôm nay liền để ngươi tốt nhất cảm thụ một chút, cái gì gọi là thiên ngoại thiên, nhân ngoại nhân." Nói đi, tổng tiêu đầu liền muốn cởi áo khoác, chuẩn bị ra tay, thật tốt đem trước mặt tiểu tử thúi giáo huấn một phen. "Không cần thoát." Lúc này, Trần Thanh Nguyên nhắc nhở một tiếng. "Cái gì?" Tổng tiêu đầu không có quá lý giải ý tứ của những lời này, nhíu mày lại, nghi ngờ nói: "Bang." Chỉ thấy Trần Thanh Nguyên bên hông vác lấy ba thước kiếm sắt tự chủ ra khỏi vỏ, lấy tốc độ thật nhanh chống đỡ ở tổng tiêu đầu chỗ mi tâm. Một cỗ khí tức tử vong nồng nặc đập vào mặt, lệnh tổng tiêu đầu toàn thân cứng lại, phía sau lưng quần áo trực tiếp bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Chôi này kiếm sắt lại hướng phía trước một tấc, liền có thể muốn tổng tiêu đầu tính mệnh. Hắn nhìn chằm chằm trước mặt chôi này kiếm sắt, lại di động trong mắt nhìn về phía Trần Thanh Nguyên, ánh mắt chấn kinh, dần dần bị sợ hãi bọc lại. Rõ ràng Trần Thanh Nguyên không có cầm kiếm, trên chôi kiếm cũng không có dây nhỏ vờn quanh. Vì cái gì chôi kiếm này có thể vẫn không? Vì cái gì có thể một mực duy trì củng cố trạng thái bất động? Vì cái gì tiểu tử này trên người có hùng hậu như vậy kiếm thế? Trong nháy mắt, tổng tiêu đầu trong đầu toát ra rất nhiều nghi vấn, lần thứ nhất cảm thấy Trần Thanh Nguyên như vậy lạ lẫm, như vậy thâm bất khả trắc. Chỗ đắc tội, thỉnh tiêu đầu thứ lỗi. Trần Thanh Nguyên thi triển thủ đoạn, để cho kiếm sắt trở vào bao. Bên trong nhà không khí nặng nề kiềm chế. Vừa mới phát sinh hết thảy, tổng tiêu đầu vẫn không có thể trở lại bình thường. "Tiêu đầu, 3 năm qua đa tạ ngươi chiếu cố, ta phải đi." Nói xong lời này, Trần Thanh Nguyên chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, từ trong ngực móc ra một quyển sách, nhẹ nhàng đặt lên trên bàn, "Đây là ta khi nhàn hạ viết đồ vật, tiêu đầu nếu là có hứng thú mà nói, có thể xem." Đợi đến Trần Thanh Nguyên đi về sau, tổng tiêu đầu mang vô cùng phức tạp tâm tình, đi đến mặt bàn, cầm lên cái này chất giấy rất mới sách. Mới đầu xem thường, mở ra nhìn lên, tâm thần chấn động, kinh động như gặp thiên nhân. "Này, cái này." Tổng tiêu đầu biểu lộ rung động, nói không nên lời một câu đầy đủ tới. Sách nội dung là căn cứ vào tổng tiêu đầu tập võ phương thức cùng thể chất, lượng thân sáng tạo ra một bản võ học bí tịch, chỉ cần mỗi ngày tu hành, nhiều năm sau tất có thể đạt đến thế nhân tha thiết ước mơ cảnh giới võ học, trở thành một đời truyền kỳ. Sau nửa canh giờ, một cái tư thế hiên ngang cô nương nhanh chân đi tới, vụ trộm nhìn mấy lần, không có phát hiện Trần Thanh Nguyên ở bên trong, đi lập tức đi vào. "Cha, thế nào?" "Hoa Nhi." Nữ nhi đột nhiên đi vào, tổng tiêu đầu chậm rãi ngẩng đầu, trong tay siết chặt quyển sách này, biểu lộ phức tạp tới cực điểm. Thấy cha thần sắc như vậy, cô nương trong lòng lạc đang run lên, "Ngài không có chuyện gì chứ? Về sau vẫn là quên hắn a. Hắn cùng với chúng ta, không phải người của một thế giới." Nói xong câu đó, tổng tiêu đầu nhắm chặt hai mắt, cố gắng tiêu hóa vừa mới kinh nghiệm sự tình, không khỏi nhớ tới lần thứ nhất cùng Trần Thanh Nguyên gặp nhau hình ảnh, tưởng như hai người. "Cha, ngài lời này có ý tứ gì?" Cô nương lơ ngơ, không hiểu nó ý đối với nữ nhi truy vấn, tổng tiêu đầu bây giờ không có quá nhiều khí lực đi khôi phục, toàn thân kéo căng, giữ yên lặng. Cùng lúc đó, Trần Thanh Nguyên xách theo một thanh ba thước kiếm sắt, hướng về suối chạy phái nhanh chân mà đi. Suối chạy phái bây giờ là trong giang hồ cực kỳ nổi danh thế lực, môn chủ thực lực mạnh mẽ, dẫn tới các phương tới bái. Vị này danh tiếng hiển hách suối chạy môn chủ chính là Trần Thanh Nguyên cửu nhân. Nói đúng ra, là tiền thân cửu địch. Trước đó không lâu, suối chạy môn chủ thực lực lại tăng, tục truyền không bao lâu nữa liền có thể đạt đến trong truyền thuyết tông sư chi cảnh. Cái gọi là tông sư chi cảnh, mặc dù không thể đẳng bần giá vũ, nhưng cũng nhảy lên mấy chục trượng, lại kéo dài tuổi thọ mấy chục năm. Cưỡi ngựa gấp rút lên đường, đã giảm mất đi rất nhiều thời gian. Đi tới suối chạy phái chân núi, nơi này có rất nhiều hoa lệ xe ngựa, bóng người ngàn vạn. Hơn nữa, không ít vương công quý tộc từ kinh đô chạy đến, chỉ vì cùng tương lai tông sư cao thủ giao hảo. Sở dĩ có nhiều người như vậy, là bởi vì suối chạy phái môn chủ 60 đại thọ. Xếp đặt tiến hội, rộng mời quý khách. Tiểu tử, lên núi phải xếp hàng. Trần Thanh Nguyên vốn nghĩ trực tiếp leo núi, lại bị một cái suối chạy phái phiên trực đệ tử ngăn lại, mũi bệnh lên trời, đầy mặt phách lối, ngựa khí bất tiện. Chân núi đắp một cái lều, chuyên môn có người phụ trách đăng ký. Người tới nếu là không có thể mời, liền phải tự giới thiệu. Nếu như có mấy phần danh khí, liền có thể cho phép qua. Nếu không có danh khí cùng bản sự, hơi chuẩn bị một chút, cũng có thể dàn xếp. Ta không phải là tới hạ lễ, hẳn là không cần xếp hàng. Trần Thanh Nguyên lộ ra một đạo nụ cười hiền hòa. Không phải tới hạ lễ. Vậy ngươi tới đây làm gì? Phiên trực đệ tử mặt lộ vẻ không vui, lớn tiếng chất vấn. Hắn tiếng gào này ra, động tĩnh không nhỏ, hấp dẫn người chung quanh chú ý, nhao nhao quăng tới xem náo nhiệt ánh mắt. Giết người. Trần Thanh Nguyên trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười nhạt, rất lễ phép trả lời. Chương 1837, xảy ra chuyện, có người đánh vào tới chương 1837, xảy ra chuyện, có người đánh vào tới sát nhân hai chữ, như kinh lôi băng rội, chấn động đến mức mọi người tại đây lỗ thai bù bù, toàn thân căng thẳng, trợn mắt nín hơi. Nơi này chính là suối chạy phái, dám can đảm ở nơi đây dương oai, thực sự là không biết sống chết. Tiểu gia hỏa này là ai? Có người quen biết sao? Chưa bao giờ thấy qua. Người tuổi trẻ bây giờ, quá khỏe còn đi. Có chút nhìn quen mắt, tựa như là trước đó trải qua kiếm phổ bảng anh kiệt, xếp hạng 89, tên là Giang Lâm Nguyên. Lui tới người toàn bộ ngừng lại bước tại chỗ, ngu ngốc sững sờ nhìn xem, châu đầu ghé thai, nghị luận không ngừng. Trong đám người, một thanh âm vang lên, vạch trần Trần Thanh Nguyên lai lịch. Giang Lâm Nguyên trước đó trên giang hồ có chút danh tiếng, lịch duyệt sâu hơn hàng người, suy tư một phen, có một chút ấn tượng. Ta nhớ được người này. 3 năm trước đây chẳng biết tại sao hướng suối chạy tông chủ khởi xướng khiêu chiến, trọng thương thoát đi. Im hơi lặng tiếng một thời gian, đều cho là hắn chết, không ngờ còn tại nhân thế, lại còn dám tới chỗ này dương ai. Người trẻ tuổi này thế mà khiêu chiến qua suối chạy tông chủ, ngược lại là ngoài ý muốn. Hôm nay thế nhưng là suối chạy tông chủ 60 đại thọ, dám can đảm trước mặt mọi người náo sự, chắc chắn phải chết. Các phương giáo phái cùng vương công quý tộc, nhao nhao quăng tới rất có hứng thú ánh mắt. Trong mắt bọn họ, đã đem Trần Thanh Nguyên trở thành một người chết. Suối chạy phái đang đứng ở thịnh vượng thời kỳ, dù cho có rất nhiều trong lòng người khó chịu, cũng không dám biểu lộ ra, trên mặt nổi vô cùng tôn kính, xa xôi ngàn dặm chạy đến tặng lễ. Nhìn xem Trần Thanh Nguyên cử động như vậy, những cái kia cùng suối chạy phái không hợp nhau như khách, chỉ có thể ở trong lòng thở dài một tiếng. Dám đến nơi đây náo sự, tự tìm cái chết. Trấn thủ ở chân núi suối chạy phái chúng đệ tử, lập tức phản ứng lại, rút đao ra kiếm, toàn bộ nhắm ngay Trần Thanh Nguyên. Đối diện với mấy cái này người vây quanh, Trần Thanh Nguyên đạm nhiên tự nhiên, không thèm để ý chút nào. Tương tại sâu trong tinh không cùng đại đế đánh giết hắn, sao lại đem sâu kiến phàm nhân vây công để vào mắt? Cầm xuống. Người cầm đầu là một tên nam tử trung niên, thế tục giới nhất lưu cao thủ. Theo hắn ra lệnh một tiếng, hơn 10 vị đệ tử đồng thời xông về Trần Thanh Nguyên, ra chiêu tàn nhẫn, không có ý định lưu tình. Nếu như không cẩn thận giết chết Trần Thanh Nguyên, cũng không cần yếu. Ngay trước mặt thiên hạ quần hùng, nhất định phải giữ gìn suối chạy phái tôn nghiêm, không dung trả đạp. Đinh, 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 mười mấy thanh lưỡi dao đâm về phía Trần Thanh Nguyên, đột nhiên ở cách người một trượng vị trí dừng lại, giống như là đụng vào một bức vô cùng kiên cố trên tường thành, phát ra một hồi thanh thúy thanh âm, mặc kệ sử dụng khí lực lớn đến đâu, cũng không cách nào chống đỡ gần nửa tấc. Đây là cái tình huống gì? Trung quanh người vốn cho rằng cuộc nháo kịch này liền muốn kết thúc, không ngờ lại có biến cố. Thấy vậy hình ảnh, biểu lộ khiếp sợ không gì sánh nổi. Chẳng lẽ là một vị tóc hoa dâm lão nhân gia, tựa hồ nghĩ tới điều gì, mở to hai mắt, môi khô khốc nhẹ run run, không dám tin, muốn nói lại thôi. Xài lão, ngài biết cái gì? Lão nhân gia bên cạnh có một vị quý công tử, thân mang cẩm phục, tay cầm quạt xếp, nhìn thân phận địa vị liền không thấp. Chân khí ngoại phóng, thông sư chi cảnh. Lão đầu nhìn qua Trần Thanh Nguyên thân ảnh, ánh mắt hoảng sợ, run run rẩy rẩy, âm thanh run rẩy. Ngươi nói cái gì? Vị này quý công tử cùng chung quanh hơn 10 người, nghe nói như thế, tất cả đều rung động, tâm tình chập chờn càng kịch liệt. Cái gọi là tông sư chi cảnh, trên giang hồ đã có hơn 50 năm không người đạt đến. Sở dĩ lao đầu có thể chắc chắn như thế, là bởi vì hắn tuổi trẻ lúc gặp qua đời trước tông sư. Mạnh so với 50 năm trước cái vị kia tông sư, này. Vị này khách quý chân khí càng thêm hùng hậu, càng mạnh mẽ hơn. Lao đầu suýt nữa thốt ra tiểu tử này cực kỳ nghĩ lại mà sợ, cho mình sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Mặc dù đang lẩm bẩm lầu bầu, người bên ngoài không thể nghe thấy, nhưng tông sư không thể mạo phạm, lập tức sửa lại. Phanh. Đám người tiêu điểm vị trí, Trần Thanh Nguyên hướng phía trước nhẹ nhàng bước ra một bước nhỏ, đâm vào bốn phía hư không mười mấy thanh lưới dao, toàn ở cùng một thời gian vỡ nát. Bịch, bịch. Uy thế còn dư mãnh liệt, lật ngược xuất thủ hơn 10 người, làm bọn hắn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thụ thương thổ huyết. Không nhìn mọi người ở đây, Trần Thanh Nguyên bước lên thềm đá, từng bước một hướng về đỉnh núi đi đến. Bước chân không nhanh không chậm, trầm ổn như núi. Trăm ngàn người nhìn chăm chú lên Trần Thanh Nguyên bóng lưng, sợ hãi đến cực điểm, đần độn như mục. Yên tĩnh im lặng, câm như hến. Trấn thủ ở này suối chạy phái nhất lưu cao thủ, đừng nói ngăn cản Trần Thanh Nguyên đi về phía trước cất bộ, liền một mép cũng không dám động một cái, toàn thân băng lãnh, như rơi vào hầm băng. Suối chạy phái trên đại điện đã có rất nhiều người đang uống rượu cạn thiếu. Chỗ cao nhất chủ vị, suối chạy phái môn chủ nghe người khác gã rua đinh hót, lòng hư vinh lấy được thỏa mãn cực lớn, không ngừng nuốt nuốt có chút trắng bệnh sợi dâu, khi thì phát ra tiếng cười sang sảng. Không xong, xảy ra chuyện. Một đạo không đúng lúc âm thanh từ ngoài cửa truyền tới, một vị mặc nội môn đệ tử phục sức người trẻ tuổi, lo lắng như lửa đốt mà bảo, không lo được đủ loại cấp bậc lễ nghĩa, lớn tiếng la lên. Nôn nôn nóng nóng, còn thể thống gì? Suối chạy môn chủ sắc mặt không vui, cho rằng tên đệ tử này hành vi có hại bản môn hình tượng, sầm mặt lại, nghiêm nghị chất vấn, chuyện gì kinh hoàng như thế? Có người đánh vào tới. Tên đệ tử này nhanh chóng bẩm báo. Hoa, lời này vừa nói ra, mọi người ở đây đều kinh hãi. Rất nhiều người hoài nghi là chính mình uống nhiều quá, không có nghe rõ, dựng lỗ thai lên, tập trung tinh thần. Cái gì? Suối chạy môn chủ rõ ràng sững sờ, rất là kinh ngạc, chưa kịp phản ứng dáng vẻ. Đông Long. Không đợi tên đệ tử này mở miệng nói chuyện, một hồi tiếng động chuyển đến trong điện. Đi ra xem một chút. Trong điện quý khách hai mặt nhìn nhau, hứng thú nổi lên. Bản tọa đại thọ, người nào dám tới náo sự? Suối chảy môn chủ hừ lạnh một tiếng, hai tay dùng sức vỗ một cái tay ghế, mượn lực nhảy lên, trực tiếp lách mình đến cửa ra vào. Nói đúng ra không phải đánh vào tới, mà là đi tới. Có người tiến lên ngăn cản, căn bản sờ không tới Trần Thanh Nguyên góc áo, cách nhau mấy trượng, nhất định bị một cỗ lực lượng vô hình lật ngược. Hôm nay chỉ giết một người, những người còn lại nếu không phải quá tự tìm cái chết, Trần Thanh Nguyên không thèm để ý đây là thủ đoạn gì. Các vị quý khách đi tới ngoài điện, chính mắt thấy suối chạy phái chúng đệ tử bị hất tung ở mặt đất hình ảnh, làm cho người kinh ngạc là từ đầu đến cuối Trần Thanh Nguyên đều không ra tay. Là ngươi, Giang Lâm Nguyên. Suối chạy môn chủ liếc mắt nhận ra Trần Thanh Nguyên, tương đối ngoài ý muốn. Vì một bản võ học bí tịch, hắn đã giết Giang Lâm Nguyên cả nhà. 3 năm trước đây, Giang Lâm Nguyên đến đây báo thủ, rơi vào cái trọng thương thoát đi hạ tràng, sống chết không rõ. Dựa theo suối chạy môn chủ suy đoán, trước kia tự mình ra tay tàn nhẫn, Giang Lâm Nguyên dù cho may mắn sống tiếp được, cũng cần phải kinh mạch đứt đoạn, đã thành một cái không thể động đậy phế nhân, tại sao sẽ ở ngắn ngủi 3 năm có thực lực như thế? Nghi ngờ trong lòng, không hiểu sợ hãi. Ngươi có thể sống đến 60 tuổi, đã đủ. Trần Thanh Nguyên đứng tại bên ngoài đại điện rộng lớn quảng trường, ngước mắt nhìn chăm chú lên suối chảy môn chủ, nho nhã nở nụ cười, âm thanh như lấy mạng liềm đao, sát ý 10 phần. Chương 1838, dễ dàng diệt sát, kinh ngạc người trong thiên hạ. Chương 1838, dễ dàng diệt sát, kinh ngạc người trong thiên hạ. Suối chảy môn chủ vẫn còn đang suy tư lấy Trần Thanh Nguyên sử dụng thủ đoạn gì, vậy mà có thể cách không lui lịch, tương đối quỷ dị, làm người sợ hãi. Chợt nghe Trần Thanh Nguyên câu nói này, một cỗ khó mà diễn tả bằng lời ý sợ hãi lập tức vào tới, giống như là hàng ngàn hàng vạn con rắn độc từ cổ chân quấn quanh dựng lên, một mực bò tới toàn thân các nơi, rét lạnh đến cực điểm, tử ý nồng đậm. Tiểu tử ngươi ngay trước mặt tiên hạ quần hùng, suối chảy môn chủ mặc dù trong lòng rụt rè, nhưng vì tự thân mặt mũi, nhất định phải bảo trì trấn định. Nhưng mà Trần Thanh Nguyên cũng không muốn nghe đối phương nói nhảm, nhấc lên tay phải, chập chỉ thành kiếm. Bá, đầu ngón tay hướng về suối chảy môn chủ phương vị vạch một cái, kiếm khí vô hình lập tức bắn ra mà ra. Xoẹt, ngắn ngủi một cái chớp mắt, suối chảy môn chủ ngừng nói chuyện. Bờ môi mở ra, vô luận như thế nào đều không khép được. Cũng không phải là hắn không muốn giảng, mà là đã không có năng lực này. Trần Thanh Nguyên động tác dứt khoát, quay đầu rời đi. Người bên ngoài trong mắt, Trần Thanh Nguyên chỉ là tiện tay cờ một chút, không hiểu thấu liền đi, làm cho người suy nghĩ không đấu. Mặt khác, môn chủ như thế nào không nói. Hơn nữa cơ thể cứng tại chỗ, con mắt không nháy mắt một chút, là đang tự hỏi vấn đề sao. Mọi người thấy rồi một lần càng lúc càng xa Trần Thanh Nguyên, lại đem lực chú ý rơi xuống môn chủ trên thân. Có người đang muốn đi qua hỏi thăm môn chủ nên xử lý như thế nào chuyện này, chợt có một hồi gió rét thổi tới. Một cái khiến cho mọi người đều không nghĩ tới sự tình xảy ra, lật đổ thế giới quan của bọn hắn, căn bản không thể tiếp nhận. Cùng cụt một tiếng, suối chảy môn chủ đầu bị gió lạnh thổi, đột nhiên một liếc, rớt xuống. Rơi xuống đất, lan vài vòng. Máu tươi từ bóng loáng như bình diện miệng vết thương phun mạnh ra tới, ở tại rất nhiều người trên thân, doa đến phụ cận người liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ mơn dạng. A. Rất nhiều người lên tiếng hô to, lảo đảo một cái, toàn thân run rẩy, đầy mặt vẻ sợ hãi. Phanh, ngay sau đó, thành lập tại đỉnh núi suối chảy lại điện, phát ra một hồi ầm ầm âm thanh. Đám người ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy cả tòa đại điện bắt đầu ưu tiên, sắp đổ sụp. Cháy mau. Mọi người ở đây cũng là nhục thể phàm thai, nếu như bị đập trúng, chắc chắn sẽ biến thành một bãi thịt nát, không có khả năng sống được xuống. Dầm dầm mặc kệ bọn hắn trong lòng có cỡ nào hoảng sợ, tại trước mặt sinh tử, bản năng sử xuất lực khí toàn thân hướng về chỗ an toàn chạy tới, đáng hận chỉ mọc ra hai chân, chỉ sợ chậm nửa bước mà mất mạng. Long long long, nửa nén hương về sau, suối chảy đại điện biến thành một vùng phế tích. Bụi mù cuồn cuộn, ánh mắt bị ngăn trở. Đám người đầy bụi đất, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem bốn phía, trong đầu một đoàn bốc não, căn bản không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này. Trước mắt không bị khống chế nổi lên Trần Thanh Nguyên vừa chỉ huy ra thân ảnh, kinh động như gặp thiên nhân. Lấy chỉ làm kiếm, giết suối chảy phái môn chủ còn đem cả tòa đại điện một phân thành hai, biến thành phế tích. Này, đây vẫn là người sao? Tất cả mọi người đều mở ra, không tiếp thu được, không hiểu được. Có mười mấy suối chảy phái đệ tử không thể chịu đựng từ thiên đường rơi xuống đến địa ngục thực tế áp lực, tại chỗ bị điên, quần áo không chỉnh tề, thân hình lảo đảo lắc lắc, lúc nào cũng có thể té ngã, trong miệng không biết nhắc tới cái gì. Mấy ngày sau, có người đem chuyện cũ năm xưa lật ra đi ra. Suối chạy phái môn chủ năng đủ nhảy lên trở thành hiện nay cao thủ, tất cả đều là bởi vì tranh đoạt một bản bí tịch, vì thế giết Giang Lâm Viên cả nhà. Lần này Giang Lâm Viên là tới báo thù rửa hận, hợp tình lý. Về phần hắn vì cái gì có được thực lực biến thái như thế, không người biết được. Sự kiện lần này về sau, suối chạy phái trực tiếp tan ra thành từng mảnh, thế lực đối địch nhau nhau đột kích, bỏ đá xuống giếng. Nhiều ngày sau, rất nhiều thế lực bắt đầu tìm kiếm Giang Lâm Viên dấu vết, muốn đem hắn phụng làm khách quý, đem hết toàn lực đi lôi kéo. Sự tình truyền đến kinh đô, lệnh vương thượng cực kỳ trọng thị, phái người tiến đến điều tra thật giả. Nếu thật, mặc kệ trả giá bao nhiêu, cũng muốn đem hắn lôi kéo đến dưới quyền mình. Tông sư trẻ tuổi như vậy kiếm khách, hơn ngàn năm sách sử chưa bao giờ có ghi chép. Bực này tương giả, đủ ảnh hưởng đến toàn bộ vương triều hưng suy. Thế nhân đang tìm tông sư kiếm khách, bây giờ chờ tại cái nào đó nơi yên tĩnh. Báo thủ, tâm nguyện đã xong. Trần Thanh Nguyên muốn định bản thân kết thúc, sớm để cho một bộ phận này bản nguyên hồn lực trở về bản thể. Ai ngờ ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, liền nhận lấy một cô vô hình chi lực ngăn cản. Xem ra cần phải thể ngộ một đời. Đây là luân hồi đạo thể kiếp số, nếu như cưỡng ép gián đoạn, không phải một chuyện tốt. Kể từ hôm nay, Trần Thanh Nguyên liền ẩn cư ở này, xây lên một tòa nhà tranh, trồng một chút đồng ruộng, nuôi một chút súc vật, bắt đầu cuộc sống điền biên. Cuộc sống bình thản như vậy, qua chừng 10 năm. Đối với phàm nhân mà nói, 10 năm dài đằng đẵng. Nhưng tại Trần Thanh Nguyên xem ra, đơn giản là trên tâm cảnh một tia ma luyện, một cái búng tay, nháy mắt thoáng qua. Hắn đã bước vào trung niên, đầy mặt sợi râu, làn da thô ráp. Ngoại giới, liên quan tới tông sư kiếm khách truyền thuyết, mọi người đều biết. Thế nhưng là, không người có thể tìm được vị này kiếm khách, phản phất khách đến từ thiên ngoại, báo thủ liền lặng yên không tiếng động rời đi. Lại 10 năm, Trần Thanh Nguyên thái dương đã có tóc trắng. Những ngày qua, hắn tự luyện qua một ngày võ, cái gọi là cảnh giới võ học cũng đã đạt đến thế nhân không tưởng tượng nổi độ cao. Người con lợn này, ngược lại là nuôi thành mấy phần linh tính. Trần Thanh Nguyên nhìn xem trong chuồng heo cái này nhức đầu heo mập, hơi có vẻ bất đắc dĩ. 2 năm trước cải trang đi phụ cận trên trấn, mua vài đầu tiểu chư tử, vô béo có thể lập tức thịt rượu. Phía trước vài đầu đã ăn, cái này một đầu ngược lại là phúc duyên không tệ, sinh ra một tia linh tính. Thôi, xem ở ngươi đã có linh tính phân thượng, thả ngươi đi. Trần Thanh Nguyên mở ra chuồng heo, để cho cái này nhức đầu heo mập tự chủ rời đi. Con lợn này khẽ hừ mấy lần, có vẻ như còn không chịu đi. Không đi cũng được, chờ một lúc liền đem ngươi làm thịt. Trần Thanh Nguyên mỉm cười, hòa ái dễ gần. Nghe hiểu lời này, lớn heo mập cơ thể run lên một cái, đầy người thịt mỡ toàn ở run run. Dừng một chút, vội vàng gọt ra khỏi chuồng heo, hướng về nơi xa chạy trốn. Đi tới khá xa vị trí, heo mập còn quay đầu liếc mắt nhìn Trần Thanh Nguyên, ánh mắt phức tạp, mang theo vài phần ý cảm kích. Sau đó, con lợn này biến mất ở trong núi sâu. Có lẽ trong tương lai bỗng dưng một ngày, con lợn này có thể xông ra một chút tên tuổi, tại địa phương nhỏ viết một đoạn truyền kỳ. Đến nỗi đi tới phồn hoa đại thế, khả năng cơ hồ không có. Thời gian như thời gian qua nhanh, đảo mắt lại 10 năm. Ẩn cư ở này đã có 30 năm, Trần Thanh Nguyên sắp 60 tuổi. Phàm nhân tuổi thọ nhiều nhất 100 năm, đạt đến tông sư võ học chi cảnh, cũng sống bất quá 200 tuổi. Mặc dù không thể bản thân kết thúc, nhưng Trần Thanh Nguyên thi triển một cái thủ đoạn nhỏ, để cho bộ thân thể này sinh cơ tiêu hao mau hơn một chút, như thế liền có thể nhanh chóng kết thúc. Tính toán thời gian, hẳn là chỉ còn dư 1 năm tuổi thọ. Một ngày này, Trần Thanh Nguyên bấm ngón tay tính toán, khỏe miệng vung lên, tâm tình thông suốt, chuẩn bị nên đón tử vong. Chương 1839, một kiếm vung ra, thiên băng địa liệt. Chương 1839, một kiếm vung ra, thiên băng địa liệt. Trước khi chết đến uống một bình rượu ngon. Trần Thanh Nguyên từ trong hầm ngầm lấy ra mấy chục năm trước chế riêng rượu, mở ra vừa nghe, mùi thơm nồng nặc xông vào mũi, thấm vào ruột gan. Ngồi ở nhà gỗ đình viện bên trong, thưởng thức thâm sơn cảnh đẹp, tùy ý thanh phong quất vào mặt, tự mình uống. Trên mặt hiện đầy nếp nhăn, tóc thưa thất trở nên trắng. Sinh cơ muốn toàn bộ trôi qua, cơ thể hơi có vẻ không còn chút sức lực nào. Uống xong cái này vỏ rượu, vẫn chưa thỏa mãn. Không đủ uống. Trần Thanh Nguyên ngồi ở trên ghế nằm, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, thưởng thụ lấy đoạn này nhân sinh lữ trình cuối cùng thời gian, nội tâm yên tĩnh, 10 phần thoải mái. Ước chừng 1 năm tuổi thọ sẽ trôi qua rất nhanh. Sinh hoạt như trước, cũng không thay đổi. Nửa năm sau, một hồi biến đổi ảnh hưởng đến Trần Thanh Nguyên cuộc sống yên tĩnh. Như thế vắng vẻ rừng sâu núi thẳm, đột nhiên tràn vào rất nhiều người. Phía trước hơn 30 năm, cực ít có người đi tới nơi này. Có mấy lần, Trần Thanh Nguyên đụng phải người hái thuốc cùng thợ săn. Nếu có duyên, không ngại trò chuyện vài câu. Một hồi tích tích tắc tắc thanh âm, Trần Thanh Nguyên nghe tiếng nhìn lại, thấy được hơn 100 người bước nhanh tới, trên mặt của mỗi người đều mang hốt hoảng thần sắc sợ hãi, có người đẩy một cái tiểu mô xe, có người ôm hài tử, có người cõng rất lớn bọc hành lý. Nhìn xem những người này bộ dáng, rõ ràng là chạy nạn. Nơi này có phòng ở. Mấy năm trước nhà ta tiểu hổ đi vào đi săn, nhắc tới chuyện này, có người ẩn cư ở này, không tranh quyền thế. Nếu không thì chúng ta đi qua xin chén nước uống a. Số người của chúng ta nhiều như vậy, sợ là sẽ phải quấy rầy người khác. Đi 2 canh giờ, nên nghỉ một chút. Hơn 100 người đến từ cùng một cái thôn, khoảng cách nơi đây không phải rất xa. Bọn hắn thương lượng một chút, từ đức cao vọng trọng thôn trưởng đi qua cùng chủ nhà thương lượng, nhìn có thể hay không đòi hỏi đến một chút nước trà, làm chân bở môi cũng tốt. Thôn trưởng cùng mấy người trẻ tuổi đồng hành tới, những người còn lại chờ tại chỗ chờ lấy, chớ có dọa chủ nhà. Chủ nhà, mạo muội quấy rầy, mong được tha thứ. Đi đến cửa ra vào thôn trưởng không có trực tiếp đi vào, mà là đem ánh mắt rơi xuống nằm ở trong nội viện nghỉ ngơi Trần Thanh Nguyên, khuôn mặt hiền lành, chắp tay chắp tay. Trần Thanh Nguyên đã sớm phát hiện đám người này, nhưng không có chủ động tiến đến đáp lời. Bất quá, nếu đã tới khách nhân, tự nhiên không thể không nhìn. Mời đến. Trần Thanh Nguyên chậm gì gì đứng dậy, lễ phép nở nụ cười. Cảm tạ. Thôn trưởng lại là cúi đầu thi lễ. Đi vào về sau, trong nội viện có một tấm đơn sơ thô ráp bàn gỗ, Trần Thanh Nguyên cùng thôn trưởng ngồi đối diện. Hộ tống tới mấy người trẻ tuổi, đứng ở một bên, trung thực, không nói một lời. Lão huynh, các ngươi đây là cái tình huống gì? Ngoại nhân xem ra, Trần Thanh Nguyên đã là một cái hoa dâm lão đầu, đầy mặt nếp nhăn, mười phần tăng thương, một chân bước vào quan tài. Thôn trưởng rất lớn tuổi, tóc thưa thớt, gầy như que tuổi. Bởi vì từ nhỏ bắt đầu làm việc nhà nông, thể cốt tương đối cứng rắn, đi đường xa như vậy còn có thể đỡ được. Ai? Thôn trưởng thở dài một hơi, như thế nói tới, bên ngoài rối loạn, chúng ta vì mạng sống, hoàn toàn bất đắc dĩ, chỉ có thể bỏ qua tổ tông gia nghiệp, trốn sâu vô cùng núi tị nạn. Rối loạn? Là duyên cớ nào? Trần Thanh Nguyên nhớ kỹ chính mình lần trước lúc đi ra, vương triều trật tự ổn định, bách tính an cư lạc nghiệp, như thế nào lập tức trở nên loạn lạc như thế? Tân hoàng đăng cơ, bởi vì niên linh còn thấp, khó mà phục chúng. Có vị vương gia mượn cơ hội sinh sự, khởi binh tạo phản. Thôn trưởng đem những gì mình biết tin tức giảng thuật đi ra. Tranh quyền lực, xui xẻo nhất vẫn là dân chúng bình thường. Bọn hắn nguyên bản trải qua yên ổn sinh hoạt, cự tuyệt đau khổ sống sót, không thể không ly biệt quê hương, đối với tương lai không nhìn thấy nửa chút hy vọng. Uống trà. Trần Thanh Nguyên tự mình cho thôn trưởng rót một chén trà. Cảm tạ. Theo lễ phép, thôn trưởng hai tay bưng lên cái này bôi trà nước lớn uống một hớp, cơ thể thư thản không thiếu. Chủ nhà, trong thôn chúng ta hơn 100 người chạy trốn tới nơi đây, miệng đắng lưỡi khô, mặt dạn mày dày suy nghĩ nhiều lấy một chút thủy. Thôn trưởng đứng lên, vô cùng trịnh trọng khẩn cầu. Không cần khách khí như thế, nơi đó có một cái giếng, chính mình đi lấy nước ra. Trần Thanh Nguyên chỉ vào sân một góc nào đó, ra hiệu nói. Cảm tạ chủ nhà. Nhận được cho phép, thôn trưởng chắp tay nói lời cảm tạ. Sau đó, hộ tống tới mấy người trẻ tuổi đi qua múc nước, xách theo hai cái thùng gỗ đi tới bên ngoài, để cho người trong thôn xếp hàng uống nước, chớ có tranh đoạn. Nghỉ ngơi nửa canh giờ, thôn trưởng đưa ra mời, chủ nhà, phiến khu vực này gần đây không phải rất thái bình, ngươi vẫn là cùng đi với chúng ta à. Bay qua cái này vài toàn núi, lại đi một đoạn lộ trình, liền có thể đến phụ cận châu huyện, nghe nói chỗ đó tương đối an toàn. Không cần. Trần Thanh Nguyên lắc đầu cự tuyệt. Vậy được rồi, ngươi nhiều hơn bảo trọng. Thôn trưởng không khăng khăng nữa, mang theo cả đám rời đi. Nhìn chăm chú lên những người này rời đi, Trần Thanh Nguyên dự định ra ngoài đi một chút. Mặc một bộ vải thô áo gai, cầm một thanh ba thước kiếm sắt, sải bước thẳng đến biển người. Đi qua nhiều ngày tìm hiểu, Trần Thanh Nguyên đại khái biết được tiền căn hậu quả. Một cái dã tâm bừng bừng vươn ra, thừa dịp Tân Vương đăng cơ chưa ổn định đoạn thời gian, phát động chiến tranh, muốn trèo lên vương tọa. Tạo phản quân đội những nơi đi qua, một mảnh hỗn độn. Vào thành sau đó, vì đồ ăn thức uống dùng để khao tướng sĩ, gian dâm cướp bóc, ba ngày không ngừng. Hàng ngàn hàng vạn bách tính gặp hai vạn, hạ tràng thê thảm, làm cho người không dám nhìn thẳng. Quân phản loạn thế rất mạnh, nghe nói có 10 vạn tinh binh tập kết hoàn tất, muốn nhất cổ tác khí, dùng thời gian ngắn nhất đánh vào vương thành, thay đổi triều đại. Triều chính chấn động, bách tính sợ hãi. Rất nhiều quan viên vì bảo toàn tự thân, vụ trộn cùng phản vương thông tin, chữa từ định mọn, cho thấy trung thành. 10 ngày về sau, Trần Thanh Nguyên đã tới Đồng Thành. Đồng Thành là thông hướng vương đô cứ điểm, một khi thành này thất thủ, hậu quả khó mà lường được. Tân hoàng điều khiển đại lượng binh lực chạy đến, hy vọng có thể giữ vững đạo phòng tuyến này. Thế nhưng là, phản vương đã sớm thu xếp tốt hết thảy, Đồng Thành phó tướng trở thành nội ứng, đợi đến binh lâm thành hạ thời điểm, dẫn một đội nhân mã, cưỡng ép từ nội bộ mở ra cửa thành. Nội ứng ngoại hợp, Đồng Thành sắp thất thủ. Đêm khuya, đèn đuốc sáng trưng, giống như ban ngày. Tiếng chém giết không ngừng, đinh hai nhức óc. Vừa vặn Trần Thanh Nguyên chạy đến, một kiếm bung ra, thiên băng địa liệt. Ầm ầm đất rung núi chuyển, hai phe nhân mã toàn bộ nhận lấy kinh hãi. Một đầu bề rộng chừng hai trượng khe hở đột ngột từ mặt đất mọc lên, dài đến ngàn trượng, vừa vặn đem phản quân ngăn cách ở ngoài cửa thành, làm bọn hắn không cách nào tới gần. Mấy trăm người trượt chân rơi xuống đến khe hở bên trong, hữu tử nhất sinh. Trên tường thành, Trần Thanh Nguyên cầm trong tay một thanh kiếm sắt, ánh lửa đem hắn thân ảnh kéo rất nhiều dài, tay áo phần phần, phong thái tuyệt thế. Người kia là ai? Song phương ngừng chiến, đều xem lên người. Một kiếm liệt địa hơn ngàn trượng còn là người sao? Trần Thanh Nguyên tốt xấu tại cái này vương triều ở mấy chục năm, trước khi chết làm chút chuyện. Hắn chẳng lẽ là vị kia im hơi lặng tiếng mấy chục năm tông sư kiếm khách? Có người nghĩ tới trước đây thật lâu một cái truyền thuyết cố sự, kết hợp như thế nào kinh khủng một kiếm chi uy, lập tức có phỏng đoán, kinh hãi nói. Chương 1840, đảo mắt 300 năm chương 1840, đảo mắt 300 năm lời ấy rơi xuống, vô số mặt người lộ vẻ hoảng sợ. Quân phản loạn lòng người bàng hoàng, sĩ khí lại giảm, đã không sức tái chiến, rất nhiều người thậm chí bị sợ choáng váng, mềm liệt trên mặt đất, run lẩy bẩy. Một kiếm liệt địa hơn nghìn trượng, đơn giản không phải là người. Đám người thấy lại một mắt, Trần Thanh Nguyên đã tiêu thất mà vô tung vô ảnh. Rút lui, mau bỏ đi. Quân phản loạn tướng lĩnh hạ lệnh, nghiêng đầu mà chạy. Ô ương ương một mảnh đại quân, căn bản không có can đảm tiếp tục công thành, bị bại chi thế không thể ngăn cản, trận hình đã loạn, bị giẫm chết người hàng trăm hàng ngàn. Đến nỗi thông đồng với địch phó tướng, bị đuổi kịp, khó tránh khỏi cái chết. Trần Thanh Nguyên ra một kiếm này, đủ giải quyết những vấn đề này. Tại ngắn ngủi hơn 10 ngày, chuyện này truyền đến vương triều các ngõ ngách. Phản quân tất cả cho là Tân Hoàng lấy được tông sư kiếm khách ủng hộ, trong lòng đại loạn. Đông đảo ẩn thế không ra cao thủ võ học, nghe tin kinh hãi, nhao nhao đuổi theo Đồng Thành, chỉ vì tận mắt nhìn qua. Nhìn thấy đầu này vượt qua nhân lực phạm vi ngàn trượng khe hở, không người nghi vấn, chỉ có rung động. Có tông sư kiếm khách uy danh chấn nhiếp, Tân Hoàng nắm lấy thời cơ, tại ngắn ngủi một tháng đã bình định phản loạn, chém giết phản vương. Về sau, Tân Hoàng điều động đại lượng nhân thủ tiến đến tìm kiếm tông sư kiếm khách, tất cả không công mà lui. Lại một tháng, Tân Hoàng đang ngự thư phòng phê chữa lấy tấu chương, chợt có một cô gió lớn thổi ra cửa sổ. Một phong thư rơi xuống trên bàn, dọa đến Tân Hoàng toàn thân phát lạnh. Lập tức hét to một tiếng, cấm quân cao thủ bằng nhanh nhất tốc độ đến đây hộ giá. Sau một phen nghiên cứu, trong hoàng cung cao thủ nhất trí cho rằng phong thư này chính là kiếm đạo tông sư lưu lại. Thư phía trên kiếm khí, độc nhất vô nhị, lăng lệ lạ thường. Mở ra thư nhìn lên, trên đó nội dung rất đơn giản, để cho Tân Hoàng nhất định muốn làm hoàng đế tốt, chớ có ước hiếp bách tính. Nếu không, át gặp thiên khiển. Đáng tiếc không thể làm việc cho ta, ai? Tân Hoàng bị sợ xuất mồ hôi lạnh cả người, trong lòng nắm chặt, đỉnh đầu giống như là treo lấy một thanh lợi kiếm vô hình, lúc nào cũng có thể lấy đi mạng của mình. Loại này vượt qua nắm trong tay cảm giác, rất không thoải mái. Bất quá, Tân Hoàng không thể làm gì, chỉ có thể thời khắc ghi nhớ chuyện này, chăm lo quản lý, không dám buông lỏng. Vương triều yên ổn, thiên hạ thái bình. Trần Thanh Nguyên tìm cái yên lặng trốn không người, nằm ở mình mua quan tài bên trong, chậm rãi nhắm mắt lại, cảm thụ được sinh cơ dần dần chạy tới. Sau nửa canh giờ, Trần Thanh Nguyên đình chỉ hô hấp, trái tim cũng sẽ không nhảy lên. Cả đời này, liền như vậy kết thúc. Phía khu vực này, còn lưu truyền kiếm đạo tông sư Giang Lâm Viên truyền thuyết cố sự, thường xuyên gây nên rối loạn tư mừng, làm cho người kính sợ. Rất nhiều giang hồ hiệp khách tìm tông sư vết tích, hy vọng có thể nhận được chỉ điểm, thậm chí là bái làm thầy. Đáng tiếc, bọn hắn không có khả năng có cơ hội này, trả giá nhiều hơn nữa thời gian cũng vô dụng. Bộ thân thể này đã mất đi toàn bộ sinh cơ, Trần Thanh Nguyên cái này một vòng hồn lực từ mi tâm chui ra, hòa vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Tình huống giống nhau xảy ra, hồn lực quang cầu chui được đặc thù pháp tắc trong thông đạo, không biết sẽ trôi hướng nơi nào. Đợi đến Trần Thanh Nguyên có thể cảm giác tình huống chung quanh lúc, đã cùng mặt khác một bộ vừa mới chết không bao lâu thân thể tương dung. Một cái tướng mạo xấu xí hài đồng, trên mặt mọc lên một đống sẹo mụn. Mặc lôi thôi, không có ngoại thương. Tiếp thu ký ức, đói khổ lạnh lẽo, chết bệnh ở trấn trên một cái góc chỗ, không người biết được. Tỉnh lại chuyện thứ nhất, nghĩ biện pháp nhét đầy cái bao tử. Bởi vì sinh ra bộ dáng xấu xí, lại thêm tiên tiên có bệnh, phù mẫu không vui, hai tuổi lúc liền bị vứt bỏ. Về sau, hắn may mắn bị một tên ăn mày nhặt, trở thành ăn xin công cụ, miễn cưỡng sống mấy năm, sinh hoạt thê thảm, lang bạt kỳ hồ. Thế giới này linh khí mặc dù vẫn là rất mỏng manh, nhưng so trước đó một đời kia tốt hơn nhiều. Trần Thanh Nguyên rất cảm thấy mỏi mệt, bắt đầu nghĩ biện pháp sống sót bằng cách nào. Nhiều năm sau, Trần Thanh Nguyên trưởng thành, hình dạng không thay đổi, vẫn là rất xấu. Giữa thiên địa tuy có một tia linh khí, nhưng không có bước lên con đường tu hành. Căn cứ vào tiền thân để lại ý chí tàn niệm, chỉ cầu làm ông nhà giàu, không còn ăn đói mặc rách, không còn không có chỗ ở cố định. Loại này nguyện vọng, Trần Thanh Nguyên hơi động một chút đầu óc, nhẹ nhõm hoàn thành, mỗi ngày vui chơi giải trí, lại qua lên thích trí thời gian. Người một khi giàu có, bộ dáng phải trang xấu xí đã không trọng yếu. Thường xuyên có bà mối tới hỏi thăm, muốn hay không cho Trần Thanh Nguyên đáp cầu rắc mối. Vì vượt qua cẩm y ngọc thực sinh hoạt, rất nhiều nữ hoa tử dù là làm thiết thất, cũng cam tâm tình nguyện. Đối với cái này, Trần Thanh Nguyên không chút do dự tự tuyệt. Tìm một cái đàng hoàng quản gia, xử lý trong phủ việc vặt vãnh, làm nhiều một chút việc thiện. Lại mấy năm, tiền thân phụ mẫu không biết từ cái kia con đường biết Trần Thanh Nguyên, thật xa chạy tới nhận thân, nói xong một chút làm cho người nôn mửa lời nói. Đuổi đi ra. Trần Thanh Nguyên biểu lộ lạnh nhạt, ra lệnh. Trong phủ quản gia lập tức đem hai người này đuổi ra ngoài, lập tức thanh tĩnh. Sau này còn nháo đằng một đoạn thời gian, nói xong đủ loại khó nghe chi ngôn, đều bị Trần Thanh Nguyên không nhịn. Hơn 10 qua sang năm, Trần Thanh Nguyên bẹn bẹn có hơn 40 tuổi, cũng đã không chịu nổi. Tiên tiên chi bệnh, có thể sống đến bây giờ vô cùng không dễ. Trước khi chết, Trần Thanh Nguyên để cho quản gia tan hết gia tài, phân cho sinh hoạt khốn khổ người, lấy được vô số người tán thưởng. Đương nhiên cho lão quản gia lưu lại một phần tiền, đầy đủ hắn sinh hoạt nửa đời sau. Sau khi hắn chết, rất nhiều người đến đây khóc tang, khuyết đại là cái đại thiện nhân. Hồn lực phiêu khởi, lần nữa lên đường. Đời thứ ba, hắn trở thành một cái vương triều thái tử, vốn nên chết yểu, lại bởi vì hồn lực nhập thể mà phục sinh. Sau đó không lâu, Trần Thanh Nguyên cho thấy thiên phú phi phạm, hơn 30 tuổi thuận lợi kế vị, trọng dụng nhân thần, quyết chí tự cường, mở ra dài đến hơn 20 năm tình thế. Đời thứ tư, biến thành một cái tiên tiên mù công tử gia tộc suy bại, không người kế tục. Mặc dù không nhìn thấy đồ vật, nhưng Trần Thanh Nguyên quả thực là bằng vào hơn người cảm giác lực, thật tốt sống một thế này, lại để gia tộc dần dần thịnh vượng. Hết thể trải qua lục thế, hao phí hơn 300 năm. Cái này một vòng hồn lực vẫn là không có trở về bản thể, phiêu đáng giữa thiên địa, tìm cái tiếp theo nhân tuyển thích hợp. Không biết qua bao lâu, cuối cùng luân hồi đời thứ 7. Tỉnh lại trong nháy mắt, Trần Thanh Nguyên liền cảm giác toàn thân khó chịu, đồng thời cảm giác được thế giới này linh khí nồng nặc. Đầu hơi hơi đau nhói một chút, lập tức biết được tiền thân lai lịch, đối với vị trí chi địa có hiểu biết. Thương Ngự Châu, Thiên Thạch Tinh vực đại lượng tin tức vào tới, để cho Trần Thanh Nguyên ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Trương Mặc Ly, sinh ra thiên phú không tồi, lại bởi vì tông môn ở giữa giao chiến mà thụ thương, căn cơ bị hao tổn, tu vi lùi lại. Ngẫu nhiên đạt được một gốc linh dược, bế quan không ra, muốn cưỡng ép chữa trị căn cơ. Chữa thương thất bại, lọt vào phản vệ. Thương thế tăng lên, thân tử đạo tiêu. Trần Thanh Nguyên nhìn xem tự thân vị trí căn mật thất này cùng trên đất linh thạch bã vụn, hiểu rõ hoàn tất. Thức hải bên trong một cái tin tức, để cho Trần Thanh Nguyên quan tâm kỹ càng thêm vài lần. Hối hôn. Tổng kết một chút, liền hai chữ này. Chương 1841, xua đuổi, đền bù. Chương 1841, xua đuổi, đền bù. Đời thứ 7 thân phận, tên là Trương Mặc Ly, chính là Thương Hư môn nội môn thủ tịch, về thiên phú tốt, tương lai có hy vọng. Lại thêm bề ngoài mạo anh tuấn, rất được rất nhiều nữ đệ tử ái mộ. Vì lôi kéo nhân tài mới nổi, Thương Hư môn bắt trưởng lão có ý định tác hợp nhà mình tôn nữ cùng Trương Mặc Ly kết làm đạo lữ. Hai người ở chung được một đoạn thời gian, tình đầu ý hợp. Chỉ đợi thời cơ chín muồi, liền có thể hoàn thành hôn sự, chính thức kết làm đạo lữ, tiện sát đông đảo đồng môn. Thế nhưng là, làm sao tính được số trời? Thương Hư môn đột nhiên bị thế lực đối địch đánh lén, Trương Mặc Ly thân là nội môn thủ tịch, tự nhiên muốn cùng tông môn cùng tiến thối, sẽ không tiếp được. Một phen giao chiến, Trương Mặc Ly bị cường địch vây công, bản thân bị trọng thương, căn cơ bị hao tổn. Kịch chiến đi qua, địch quân chạy trốn. Thương Hư môn không có truy sát, lập tức thu chỉnh tàn cuộc. Nhiều ngày sau, đi qua tông môn đông đảo cao tầng kiểm tra, xác nhận Trương Mặc Ly căn cơ không cách nào khôi phục, lắc đầu thở dài. Tốt như vậy một cái mầm non, lại là giữ gìn tông môn mà suýt nữa mất mạng, coi là thật đáng tiếc. Mặc dù Trương Mặc Ly phế đi, tu vi từ nguyên anh cảnh rơi xuống đến kim đan, lại thực lực còn tại trượt. Nhưng mà, tông chủ phân phó tốt nhất dược sư, cần phải bảo trụ Trương Mặc Ly cái này cái mạng, đãi ngộ cùng ngày xưa mở dạng, không thể rét lạnh tông môn người tâm. Một chút tài nguyên thôi, cùng tông môn danh dự đem so sánh, không quan trọng. Mới đầu, đám người trên mặt nổi còn rất tôn trọng Trương Mặc Ly, nhưng theo thời gian chậm rãi trôi qua, bắt đầu phát sinh biến hóa. Hơn 10 năm đi qua, giống như tất cả mọi người đã quên lãng Trương Mặc Ly vì cái gì rơi vào kết cục như thế nguyên nhân, không còn tôn kính, chỉ có thờ ơ lạnh nhạt. Tiếp qua mấy chục năm, ngươi sợ là liền kim đan cảnh đều không vững vàng. Đến lúc đó, ngươi còn có mặt mũi mặc nội môn đệ tử trang phục sao? Tha thứ ta nói thẳng, ngươi nếu là thức thời, chớ có để cho tông môn khó xử, chính mình rời đi thôi. Lấy thực lực ngươi bây giờ, đoán chừng ngay cả ta bà chiêu đều không tiếp nổi. Ngày xưa đối thủ ở trước mặt chảo phúng, trong lời nói còn mang theo vài phần nhục nhã chi ý. Đối với những lời này, Trương Mặc Ly nắm chặt song quyền, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Trước đây thủ hạ bại tướng, bây giờ lại dám lớn lối như thế, nội tâm mười phần tức giận, nhưng lại bất lực. Lệnh Trương Mặc Ly khó chịu nhất chính là, sắp cùng mình kết làm đạo lữ Từ Cẩm Sắt cũng thay đổi hoàn toàn một người, cao lãnh hờ hững, không thể tới gần. Cũng không phải là Trương Mặc Ly không hiểu vị, mà là hắn muốn cùng Từ Cẩm Sắt ngồi xuống nói một chút, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Thế nhưng là, Từ Cẩm Sắt cho là Trương Mặc Ly quấn quýt trả lấy, mười phần lạnh nhạt, không có ý định trò chuyện nhiều một câu, quay người là được. Trương Mặc Ly vừa lúc bị thương, Từ Cẩm Sắt không tốt giải quyết chuyện này, đối ngoại tuyên bố bế quan. Bế quan 10 năm, đi ra liền đối với Trương Mặc Ly phá lệ xa lánh. Sau đó không lâu, Bát trưởng lão tự mình đứng ra, cùng Trương Mặc Ly nói rõ sự tình. Những ngày qua hôn ước đến đây thì thôi, nguyện ý lấy ra một chút tài nguyên xem như để ngủ. Trương Mặc Ly không có thu những tư nguyên này, mà không thay đổi đi. Lại tiếp đó, tiểu tử này bế quan không ra, muốn cưỡng ép chữa trị căn cơ, cử động lần này thất bại, thân tử đạo tiêu. Tiểu ba nhi này có chút xui xẻo. Toàn diện tiếp thu một thế này ký ức, Trần Thanh Nguyên than nhẹ một tiếng. Bảo hộ tông môn, rơi vào trọng thương. Mở đầu mấy năm vẫn còn hảo, đằng sau liền bị tất cả mọi người quên đi. Nếu như đặt tại Thanh Tông, tuyệt sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Vì tông môn làm ra kính dâng người, há có thể gặp được nhã. Trần Thanh Nguyên chậm chạp đứng dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi, hơi hoạt động một chút, thích đứng rất nhanh bộ thân thể này. Kim đan trung kỳ, bộ thân thể này phảng phất là một cái chỗ sơ hở khí cầu, không phong được linh lực trong cơ thể. Tu vi sẽ từng bước một rơi xuống, chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Đủ dùng rồi. Mở màn liền có tu vi kim đan, này đối Trần Thanh Nguyên mà nói đơn giản quá tuyệt. Mặc dù không thể độc lập bay vào vũ trụ, nguy hiểm hệ số quá lớn, nhưng cơ bản nhất năng lực hành động không bị ngăn trở. Đi tới các đại thành trì truyền tống trận, tiêu phí một chút linh hạch, muốn đi nơi nào đều được. Cho dù Trần Thanh Nguyên có rất nhiều biện pháp đi tu bổ căn cơ, cũng bởi vì tài nguyên không đủ mà không thể làm. Đi ra xem một chút. Mặc một bộ màu xanh nhạt trường sam, mái tóc đen nhánh dùng màu đậm vải buộc chặt. Trần Thanh Nguyên nhẹ nhàng gơ một chút ống tay áo, giải trừ mật thất cấm chế, nhanh chân đi ra. Chư thiên vạn giới, cùng chia ba cái đại bản khối. Thần Châu, Thương Ngự Châu, Rơi Thần Hư. Nơi đây chính là Thương Ngự Châu thiên thạch tinh vực, linh khí tương đối nồng đậm, thích hợp tu hành. Trần Thanh Nguyên đi ra mật thất, đẩy ra nhã cư chi môn, đâm đầu vào thấy được hơn 10 người đạp không mà đến, sắc mặt khó coi. Phụng đại trưởng lão chi lệnh, thỉnh Trương sư huynh rời xa giải làng cư. Chân núi trên trăm gian nhã viện, tùy ý Trương sư huynh chọn lựa. Một cái đệ tử cầm trong tay tượng trưng cho đại trưởng lão thân phận tín phủ, thân ở không trung, nhìn xuống phía dưới, lớn tiếng nói: "Giải làng cư là một chỗ tương đối khá tu luyện độc phủ, trước đó Trương Mặc Ly thân là nội môn thủ tịch, tự nhiên có tư cách cư trú, không người có dị nghị. Hiện nay, rất nhiều người nhớ giải làng cư, trong bóng tôi hướng về trưởng lão đoàn phát biểu ý kiến. Mặc kệ chính mình có thể hay không ở bên trên, ngược lại không thể để cho đã trở thành phế vật Trương Mặc Ly chiếm vị trí." Chân núi nhã viện, kỳ thực chính là đệ tử bình thường chỗ ở, linh khí tương đối mỏng manh, tính an toàn cùng tư ẩn tính chất cũng cơ bản không có. Ân. Trần Thanh Nguyên một mặt hờ hững, lên tiếng. Không có gì đồ vật như cầm, Trần Thanh Nguyên hai tay chống chân hướng phía dưới đi đến. Đến đây bởi người chúng đệ tử, vốn cho rằng Trương Mặc Ly không chịu dễ dàng rời đi, làm xong cưỡng chế tính chất xua đuổi chuẩn bị, không ngờ thuận lợi như vậy, hai mặt nhìn nhau, có chút ngập bước. Chờ đã. Cầm đầu nội môn đệ tử, mở miệng kêu dừng. Trần Thanh Nguyên chậm chạp ngừng lại bước, ngoái nhìn một mắt. Rồi đông. Đột nhiên bị Trần Thanh Nguyên nhìn chằm chằm một mắt, vị này nội môn đệ tử trái tim đột nhiên chấn động, sinh ra một cỗ cực kỳ sợ hãi mãnh liệt cảm giác đến từ sâu trong linh hồn. Không hiểu tim đập nhanh, vị đệ tử này giọng nói chuyện rõ ràng có biến, khách khí rất nhiều: "Trương sư minh, đây là tông môn đưa cho ngươi để bù, xin nhận lấy." Nói xong, tên đệ tử này móc ra một cái túi càn khôn, cách không đẩy, lấy nu hòa chi lực đưa tới Trần Thanh Nguyên trước mặt. Đây là tiền thân đem hết toàn lực giữ gìn tông môn mà được đến một phần bồi thường, Trần Thanh Nguyên yên tâm thoải mái nhận lấy, đang lo không có linh thạch, bây giờ tốt, giải quyết vấn đề. So sánh với tông môn khác thế lực, Thương Hư môn nhiều ít muốn một chút mặt mũi, còn hiểu được đền bù, không phải rất quá đáng. Trần Thanh Nguyên âm thầm nghĩ, đem túi càn khôn giấu ở trong ngực, quay đầu lại đi, động tác dứt khoát, không chút do dự. Dù sao cũng là tu hành giới, Thương Hư môn không có khả năng để cho một tên phế nhân chiếm cứ lấy tài nguyên tu luyện. Hết thảy thuận lợi, đi thôi. Đồng hành tới hơn 10 vị nội môn đệ tử, dự định trở về giao nộp. Bọn hắn đi vài bước, phát hiện dẫn đầu sư huynh đứng tại chỗ sững sờ, sắc mặt nghi hoặc, mở miệng kêu gọi, "Giả sư huynh, ngươi thế nào?"
"Không,
không có việc gì." Giả sư huynh cố giả bộ trấn định, âm thanh run rẩy. Hắn nhìn chằm chằm vào Trần Thanh Nguyên xuống núi bóng lưng, trong đầu không ngừng hiện lên cái kia một đạo ánh mắt. Phản phất cao đứng ở Vân Điên quân vương, sâu thẳm như vực sâu, tang thương vô hạn, lơ đãng một ánh mắt, liền có thể để cho sơn hà lật úp, vạn đạo trầm luân. Chương 1842, ra khỏi tông môn, hữu duyên vô phận. Chương 1842, ra khỏi tông môn, hữu duyên vô phận. Giả sư Minh từng nhiều lần cùng Trương Mặc Ly giao tiếp, lần đầu cảm thấy hắn xa lạ như vậy cũng đáng sợ. Có lẽ, cảm giác ta bị sai a. Nghĩ như vậy, bản thân an ủi, chậm rãi bình phục tâm tình, quay người rời đi nơi đây. Cùng lúc đó, Trần Thanh Nguyên hạ sơn, đi thẳng tới chấp sự điện, tới đây làm việc. Trương Mặc Ly tới chỗ này làm cái gì? Chấp sự điện đám người quăng tới ánh mắt kinh ngạc, bí mật truyền âm trò chuyện. Ngươi có chuyện gì sao? Một vị chấp sự dò hỏi. Thối tông. Trần Thanh Nguyên cùng cái này một số người không nhiều nói nhảm, nói thẳng ý đồ đến. Ngươi nói cái gì? Mọi người tại đây hoài nghi nghe lầm, mắt lộ vẻ kinh ngạc, dựng lỗ thai lên, truy vấn một câu. Ra khỏi tông môn. Trần Thanh Nguyên không muốn cùng Thương Hư môn có cái gì liên quan, cần đem phần này nhân quả chặt đứt. Trương Mặc Ly, ngươi không có nói đùa chớ. Chúng chấp sự biến sắc, cho mày, cho là đối phương là đang cố ý sinh sự, ngựa khí bất thiện. Đương nhiên không có nói đùa. Nói chuyện đồng thời, Trần Thanh Nguyên đem tượng trưng cho Thương Hư môn đệ tử lệnh bài thân phận lấy ra, đặt ở một bên trên bàn, thần sắc nghiêm túc. Thấy vậy, đám người xác nhận Trần Thanh Nguyên cũng không phải là nháo sự, mà là thật muốn tối tông. Nếu là thông thường ngoại môn đệ tử, chúng chấp sự có thể làm chủ. Nhưng Trần Thanh Nguyên đã từng chính là nội môn thủ tịch, mặc dù căn cơ đã phế, nhưng tình huống đặc thủ, phải lên báo cao tầng. Ngươi chờ. Mấy bị chấp sự âm thầm thương nghị một chút, không muốn gánh trách, lập tức thông báo cho phụ trách phương diện này việc vật nội môn trưởng lão. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, cần thận trọng xử lý. Trương Mặc Ly tại Thương Hư môn có danh tiếng không nhỏ, hắn thối tông tin tức vừa ra, truyền ra ngoài về sau, rất nhanh đã dẫn phát một hồi bạo động. Đông đảo đệ tử hứng thú nổi lên, nhao nhao chạy tới nhìn náo nhiệt. Đối với người khác nhìn chăm chú, Trần Thanh Nguyên không để bụng. Sau đó không lâu, một vị trưởng lão đến đây. Chúng đệ tử toàn bộ không mình hành lễ, lớn tiếng kính sưng, tham kiến trưởng lão. Một cái nam tử trung niên, mặc màu đậm cẩm bào, thái dương trở nên trắng, khí chất không tầm thường. Trương Mặc Ly, người muốn thối tông. Trưởng lão đi thẳng tới Trần Thanh Nguyên trước mặt, một mặt nghiêm túc, chất vấn. Là. Trần Thanh Nguyên cùng với lẫn nhau, lạnh nhạt đạo. Vì cái gì? Tông môn cần một cái lý do. Ta căn cơ đã phế, không lâu sau nữa liền biến thành phàm nhân. Lưu lại tông môn, có ý nghĩa gì? Nếu như có thể dùng phương thức hòa bình đoạn mất nhân quả, Trần Thanh Nguyên đương nhiên không muốn động thủ. Có lý có cứ, làm cho người không có cách nào phản bác. Nghe nói như thế, vị trưởng lão này âm thầm thở dài, mặt ngoài bình thản, ngựa khi ôn hòa một chút, ngươi đều có thể lưu lại Thương Hư môn an hưởng tuổi già, tuyệt sẽ không có người quấy rầy người thành tịnh sinh hoạt. Thừa dịp còn có một số tuổi thọ, ta muốn đi ra ngoài đi một chút. Trần Thanh Nguyên lại lời. Ta đã biết. Nguyên lai tưởng rằng Trương Mặc Ly thối tông là muốn đem sự tình làm lớn chuyện, chưa từng nghĩ là thật tâm muốn rời đi. Vị trưởng lão này lập tức truyền âm cho các cao tầng, cùng tỏ thái độ. Thời gian mấy hơi thở, vị trưởng lão này lần nữa nhìn về phía Trần Thanh Nguyên, ánh mắt hơi phức tạp, có mấy phần tiếc hận, có mấy phần thương hại, xem ở ngươi ngày xưa vì tông môn trả giá phân thượng, tông môn đồng ý ngươi thối tông tìm cầu. Hơn nữa, nhưng cho ngươi một phần tín vật, lui về phía sau ngươi nếu có hậu nhân, chỉ cần tâm tính quải, nhưng bằng vật này vào tông, bảo đảm một thế an ổn. Trưởng lão cách không quan sát, lấy ra một cái ngọc phù. Không cần. Trần Thanh Nguyên không có tiếp nhận, nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Trưởng lão cũng không tức giận, càng không cảm thấy Trần Thanh Nguyên là tại quật cường, ánh mắt càng thêm tiếc hận, âm thầm thở dài. Đứa nhỏ này, dùng tình sâu vô cùng a. Tại mọi người xem ra, Trần Thanh Nguyên không cần tông môn tín vật lý do rất đơn giản, đó chính là không có hậu nhân, tự nhiên cũng không cần đến. Vì cái gì không có sau người đâu? Tự nhiên là trong lòng có người, không cách nào quên, không có khả năng cùng cô gái khác chấp nhận một đời. Ai? Đông đảo đệ tử thở dài không nói. Nghe nói từ sư tỷ mấy năm trước được đại tạo hóa, thiên phú viễn siêu lúc trước. Đừng nói là bây giờ Trương. Trương sư minh, cho dù là trước đó, sợ cũng rất khó đuổi theo đến bên trên. Hai người bọn họ, chú định hữu duyên vô phận. Tạo hóa trêu ngươi, ai? Trương sư minh mệnh trung có này một kiếp. Tạo hóa trêu ngươi. Dưới mắt, Trần Thanh Nguyên sắp rời đi, đám người phảng phất giống như lại trở về trước đó, trong ngôn ngữ mang theo một chút kính ý mấu chốt là Trần Thanh Nguyên rời đi, sẽ lại không chiếm giữ những tài nguyên kia. Dù cho không được chia đám người trong tay, cái kia cũng trong lòng thống khoái. Không còn xung đột lợi ích, đám người không ngại hiện lộ ra mấy xóa than thở thân sắc. Lại tiếp đó, trưởng lão lấy ra một bản danh sách, lao đi Trương Mặc Ly cái tên này. Một cây vô hình sợi tơ, liền như vậy đứt gãy. Từ giờ phút này bắt đầu, Trương Mặc Ly cùng Thương Hư môn lại không bất kỳ quan hệ gì. Kết thúc nhân quả, Trần Thanh Nguyên một thân nhẹ nhõm, quay người hướng về tông môn bên ngoài mà đi. Hàng ngàn hàng vạn ánh mắt hội tụ tới, đại đa số người bày ra một bộ việc không liên quan đến mình thái độ. Đi đến tông môn cửa ra vào vị trí thời điểm, một đạo thân mang màu lam nhạt váy dài nữ tử đứng ở con đường ở giữa, dung mạo xuất chúng, dáng người cao gầy. Nàng này chính là Thương Hư môn tiên tri tiểu nữ, Từ Cẩm Sát. Trần Thanh Nguyên tạm thời dừng bước, nhìn xem người trước mặt, ánh mắt bình thản, không nói một lời. Chớ có trách ta. Từ Cẩm Sắc ngữ khí tương đối lạnh nhạt. tốt xấu từng có một đoạn quan hệ thân mật, cái này từ biệt có thể sẽ không bao giờ lại tương kiến. Từ Cẩm Sắc mặc kệ là vì chặt đứt nhân quả, vẫn là vì tự thân mặt mũi suy nghĩ, đều phải đứng ra đưa lên đoạn đường. Trần Thanh Nguyên thong dong bình tĩnh, sẽ không. Tiền thân chưa bao giờ đoán qua Từ Cẩm Sắc chỉ muốn cùng nàng ngồi xuống nói một chút, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Nhưng mà đối phương đóng cửa không thấy, nói liên tục mấy câu nói cơ hội cũng không có, tinh thần chán nản. Bên trong có một chút tài nguyên, đủ ngươi sử dụng một đoạn thời gian. Ngay trước mặt rất nhiều người, Từ Cẩm Sắc lấy ra một cái túi càn khôn, cách không đưa tới. Từ ánh mắt của nàng đến xem, phản phất muốn dùng bộ phận này tài nguyên mua đứt những ngày qua tình cảm, từ đây cầu về cầu, lộ đường về, không ai nợ ai. Tránh ra, ngươi cản trở đường của ta. Tuy nói Trần Thanh Nguyên ái tài, nhưng đối với trước mặt túi càn khôn hoàn toàn không nhấc lên được một tia hứng thú. Lời này rơi xuống, tiếp tục hướng phía trước. Từ Cẩm Sắc không có trả lời nữa, nghiêng người tránh ra. Hai người gặp thoáng qua, lui về phía sau mỗi người một ngả. Từ sư tỷ tự mình đưa tiễn, thật tốt. Đáng tiếc hai người bọn họ hữu duyên vô phận. Theo ta được biết, Từ sư tỷ rất có hy vọng trở thành thượng tông đệ tử. Cái gì? Thượng tông đệ tử, thật hay giả? Đó là dĩ nhiên, Từ sư tỷ trước đó không lâu được tạo hóa, đã trở thành chúng ta Thương Hư môn ngàn năm khó gặp thiên tiêu. Nghe nói tông chủ đem tự mình mang theo Từ sư tỷ đi tới Tuyền Lệnh Thánh địa, một khi thông qua được khảo hạch, Từ sư tỷ liền có thể trở thành thánh địa người. Thật nếu là như vậy, tông ta chắc chắn sẽ nhận được Tuyền Lệnh Thánh địa ban ân, tương lai phát triển bừng sáng, mãn tông trên dưới cùng có vinh yên. Tuyền Lệnh Thánh địa khu vực quản lý có đếm không rõ đại tiểu tông môn, giữa hai bên có cạnh tranh cùng ma sát, tự động xử lý. Nhà ai nếu là bồi dưỡng được tốt người kế tục, mang đến thánh địa, nhưng phải phù hộ, nhưng phải chúc phúc. Tuyền Lệnh Thánh địa. Vừa đi ra sơn môn Trần Thanh Nguyên, nghe được người khác tiếng nghị luận, từ trong bắt được từ mấu chốt, đáy mắt lướt qua vẻ kinh dị. Chương 1843, mời ta uống chén rượu. Chương 1843, mời ta uống chén rượu. Tuyền Lệnh Thánh địa, Thương Ngự Châu đỉnh tiêm thế lực. Đối với cuộc sống tại thế giới này vô số tu sĩ mà nói, Tuyền Lệnh Thánh địa chính là một cái quái vật khổng lồ, địa vị siêu nhiên, không thể khinh nhẫn. Rất nhiều năm trước đó, Trần Thanh Nguyên đi qua Tuyền Lệnh Thánh địa, ít nhiều có chút lo lắng duyên phận, chờ đợi một chút thời gian. Thật muốn dính líu quan hệ, Vương Đào Hoa là Tuyền Lệnh Thánh địa thủy tổ. Mấy triệu năm trước, Vương Đào Hoa chỉ điểm một vị người trẻ tuổi. Về sau, người trẻ tuổi kia có một phen thành tựu, thành lập một cái tông môn, kỳ danh Tuyền Lệnh Tông. Phát triển rất lâu, nhảy lên trở thành thánh địa đại giáo. Người trẻ tuổi rất cảm ơn Vương Đào Hoa ân chỉ điểm, đem hắn phụng làm ân sư. Băng vào ký ức, lưu lại một bức họa, treo ở thánh địa nội điện, lấy cung cấp con cháu đời sau chiêm ngưỡng. Đắc Trần Thanh Nguyên trôi hướng phương xa suy nghĩ trở về, tiếp tục tiến lên, rất nhanh rời đi Thương Hư môn địa giới. Không ít người đưa mắt nhìn Trần Thanh Nguyên rời đi, đem hắn bóng lưng khắc ấn ở thức hải bên trong. Luôn cảm thấy đứa nhỏ này cùng trước đó không đồng dạng. Cuộc sống thay đổi rất nhanh, tâm tính thay đổi đúng là bình thường. Bản tọa mới vừa nhìn vài lần, kẻ này cũng không có bị đoạt xá vết tích. Từ một loại nào đó góc độ đến xem, Trương Mặc Ly biến thành phế nhân không phải một chuyện xấu. Nếu như hắn vẫn mạnh khỏe, như vậy Từ Cẩm Sắc nên như thế nào chặt đứt phần này quan hệ phức tạp đâu? Đoạn mất nhân quả, mới có thể đi tới thượng tông, theo đuổi vô thượng đại đạo. Thương Hư môn rất nhiều cao tầng đang âm thầm quan sát, đại đa số người đối với Trương Mặc Ly tao ngộ duy trì lạnh nhạt thái độ. Một ít trưởng lão thậm chí cho rằng đây là một chuyện tốt, nguyên nhân rất đơn giản, gần đây được đại tạo hóa Từ Cẩm Sắc thiên phú rất tốt, tương lai tuyệt sẽ không hạn chế tại Thương Hư môn, mới có thể có lý do chính đáng kết thúc duyên cũ. Trương Mặc Ly nếu là không có phế, lại lui về phía sau không chiếm được đỉnh tiêm tạo hóa, tất nhiên là không đuổi theo kịp Từ Cẩm Sắc bước chân, ngược lại sẽ trở thành Từ Cẩm Sắc liên lụy, xử lý không tốt đoạn quan hệ này. Hôm nay, Trương Mặc Ly thối tông rời đi, đối với các phương có lợi. Một thân một mình, thư giãn tích trí tông môn cho bồi thường, mặc dù không nhiều, nhưng đầy đủ Trần Thanh Nguyên chi tiêu một đoạn thời gian. Chuyện làm thứ nhất, đi đến phụ cận thành trì, mua một chút ăn uống. Luân hồi hơn 300 năm, ăn uống chi vật thật sự là quá kém. Có mùi vị. Một gian ẩn vào Vân Hải tử lâu, Trần Thanh Nguyên ngồi một mình ở bên cửa sổ, uống quá một bình rượu ngon, tương đối thỏa mãn, nói nhỏ tán thưởng. Phẩm chất mặc dù không cao, nhưng dầu gì cũng là linh cửu, so với thế gian rượu tốt vô số lần, và cổ họng thú vị. Tại trong thành đi dạo một đoạn thời gian, Trần Thanh Nguyên quyết định đi tới nơi khác. Tại trong lúc này, lấy Trần Thanh Nguyên sức quan sát, dễ dàng phát hiện mấy cái trong bóng tối người giám thị, khả năng cao là lấy được Thương Hư môn cao tầng thụ ý, một mặt là muốn nhìn một chút Trương Mặc Ly có thể hay không thông đồng với địch, một phương diện nhưng là vì bảo hộ. Không có ác ý, đi theo liền theo a. Mấy tháng sau, Trần Thanh Nguyên đi vào một nhà tương đối không tệ tử lâu. Cảm giác được cái kia mấy cái đuôi đi đến, khóe miệng hơi hơi dương lên, có một cái tiểu ý nghĩ. Một vòng thần thức tiến nhập mang theo người túi càn khôn, bên trong linh thạch còn thừa không nhiều, gần đủ gấp rút lên đường, không thể tùy tiện tiêu xài. Thế là Trần Thanh Nguyên vốn là ngồi xuống đến đại sảnh một góc nào đó, đột nhiên đứng dậy đi tới một bên nhã tọa. Vị trí này ngồi ba nam tử, mặc kiểu dáng khác biệt tư nhân trang phục. Đối mặt với đột nhiên đi tới Trần Thanh Nguyên, ba người rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Một người trong đó, ra vẻ không quen biết bộ dáng, thần sắc nghi hoặc, mở miệng hỏi, vị đạo hữu này, có chuyện gì sao? Có thể hay không mời ta uống chén rượu? Trần Thanh Nguyên mặt mỉm cười, nói thẳng ý đồ. A, người này kinh ngạc nói, người ta cũng không nhận ra, vì sao muốn mời ngươi uống rượu? Ngươi không muốn tỉnh mà nói, vậy quên đi. Trần Thanh Nguyên nhìn về phía hai người khác, hỏi, các ngươi hai vị có muốn mời ta uống rượu? Thân mang màu quýt xiêm áo nam tử trầm mặc không nói, không thèm để ý áo đen cầm y người, niên linh khá lớn, còn lại hai người thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía hắn, hẳn là người dẫn đầu. Không chịu tính toán, Trần Thanh Nguyên hơi có vẻ thất vọng, dự định quay đầu rời đi. Chờ đã, nam tử áo đen mở miệng, dừng bước quay người lại, đối mặt không nói. Trương sư huynh đây là nhìn ra thân phận của chúng ta. Nam tử áo đen làm rõ. Các ngươi theo ta mấy tháng, nghĩ không biết cũng khó khăn. Trần Thanh Nguyên ngồi ở bên cạnh không vị, cười yếu ớt khẽ nói. Mặc dù Trương sư huynh không còn trước kia phong thái, nhưng sức quan sát vẫn như cũ nhạy cảm. Nam tử áo đen tán thán nói. Đừng nói mấy lời vô dụng này, đến cùng thỉnh không mời ta uống rượu. Trần Thanh Nguyên cuối cùng hỏi lần nữa. Thỉnh. Nam tử áo đen gật đầu nói. Đi, này mới đúng mà. Trần Thanh Nguyên lập tức thét to một tiếng, mời ấm say xuân hương. Say xuân hương chính là quán rượu này chưa bài, giá cả khá đắt tiền. Nghe vậy, ba người tất cả biến sắc. Trương Mặc Ly, ngươi quá mức a. Chúng ta uống không được nhiều như vậy. Hai người thấp giọng, dùng chỉ trích ngữ khí nói. Ai nói cho các ngươi uống, đây là ta. Trần Thanh Nguyên không cảm thấy cử động lần này không đúng, khóe miệng ý cười không giảm. Đi. Hai người không muốn làm cái này oan đại đầu, dự định trực tiếp rời đi. Tất nhiên Trương sư huynh điểm, vậy ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt, bởi dẫn đầu nam tử áo đen tương đối trầm ổn, suy tư một chút, làm ra quyết định. Loại này tiền thưởng tông môn chắc chắn sẽ không phụ trách, nam tử áo đen cần tự móc tiền túi. Cử động lần này, coi như là vì ngày xưa nội môn thủ tịch tống hành. Sảng khoái. Trần Thanh Nguyên hài lòng nở nụ cười. Chu sư minh, chúng ta hai người sắc mặt khó coi, à đúng. Cá nhân ta ý nguyện, không cần các ngươi trả tiền. Nam tử áo đen sắc mặt nghiêm túc, nói thẳng. Hai người lúng túng nở nụ cười, ngồi về tại chỗ. Không cần chính mình bỏ tiền là được, áp lực chợt giảm. Rất nhanh, 10 bầu rượu ngon lên bàn. Trần Thanh Nguyên vung tay lên, thu sạch vào trong túi. Cảm tạ, ngươi dạng này người hào sảng, vận khí sẽ không quá kém. Lúc gần đi, Trần Thanh Nguyên liếc mắt nhìn nam tử áo đen, nói một tiếng cảm ơn. Một tia vô hình vô ảnh sợi tơ từ Trần Thanh Nguyên đầu ngón tay chạy ra, quấn quanh ở nam tử áo đen trên thân, khiến cho tương lai thành tựu chắc chắn sẽ nâng cao một bước. Thật muốn giành linh thạch, Trần Thanh Nguyên thủ đoạn còn nhiều, rất nhiều. Tùy tiện từ giữa ngón tay chạy ra một chút cơ duyên, đủ để cho vô số cường giả lâm vào điên cuồng. Hành động hôm nay là vì giải quyết theo đôi vấn đề, tiện thể lộng mấy bầu rượu ngon, đưa lên một phần nhỏ tạo hóa. Trương sư Minh tu vi đã ngã xuống kim đan sơ kỳ, nhìn hắn bộ dạng này là muốn hảo hảo hưởng thụ tuổi già sinh hoạt. Không cần tiếp theo, trở về phục mệnh a. Đợi đến Trần Thanh Nguyên sau khi đi, nam tử áo đen không còn uống rượu hứng thú, đứng dậy lập tức thi hành. Đi ra tiểu lâu không bao lâu, Trần Thanh Nguyên nghe được một cái tin tức, ánh mắt khẽ biến, hứng thú nổi lên. Truyền lệnh thánh địa lão tổ. Nội thành có người ở đàm luận chuyện này, truyền đến Trần Thanh Nguyên trong tai. Chương 1844, hắn như thế nào ở đây chương 1844, hắn như thế nào ở đây cước bộ hơi hơi ngừng rồi một lần, hứng thú được khởi. Trần Thanh Nguyên thuận theo suy xét, tự lẩm bẩm, truyền lệnh thánh địa lão tổ tông, chắc chắn không có khả năng là Vương Đào Hoa a. Trên đời sự tình, rất khó nói rõ. Không bài trừ khả năng này, muốn hay không đi tới tuyển lệnh thánh địa đi một chuyến đâu. Một thế này nên hạ như thế nào há duy mạc Trần Thanh Nguyên tạm không rõ ràng. Tất nhiên đến nơi này, đi xem một cái cũng không sao. Nếu như là lão vương, tự nhiên nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Nếu không phải, quay người rời đi chính là có một mục tiêu. Nhàn nhã mấy tháng, Trần Thanh Nguyên quyết định đi hướng. Không cần phải gấp, chậm rãi tiến lên, mới tốt thưởng thức phong cảnh dọc đường. Có đôi khi đi bộ gấp rút lên đường, tốc độ chậm chạp. Có đôi khi sử dụng truyền tống trận, vượt qua đại tinh hệ có thể tránh cho rất nhiều việc vặt, tiết kiệm đại lượng thời gian. Đi lần này chính là 5 năm. Hao phí lâu như vậy, cuối cùng đạt tới tuyển lệnh thánh địa chỗ tinh ngực. Trên đường, Trần Thanh Nguyên đụng phải mấy cái người hữu duyên, tâm tình tốt hơn, âm thầm chỉ điểm một chút. Cảnh giới muốn không vững vàng. Một tòa phồn hoa trong thành trì, Trần Thanh Nguyên thuê mấy ngày nhã cát, ở tại trong đó, xếp bằng ở trên bồ đoàn, nhắm mắt điều tức. Phàm là Trần Thanh Nguyên nguyện ý, tùy tiện nghĩ một chút biện pháp liền có thể thu hoạch đại lượng tài nguyên, không chỉ có thể chữa trị thân thể này căn cơ, hơn nữa còn có thể khiến cho thiên phú đạt đến một cái vượt qua thế nhân tưởng tượng độ cao. Chỉ là, không có cần thiết này. Trải qua nhiều lần chuyển thế, Trần Thanh Nguyên có cảm giác biết, chỉ cần bình thường đi đến nơi này, liền có thể để cho một bộ phận này nguồn lực trở về bản thể. Phanh. Phút chốc, trong cơ thể của Trần Thanh Nguyên truyền ra một đạo trầm đục âm thanh, căn cơ vết nứt trở nên càng lớn, cảnh giới liền như vậy rơi xuống đến kim đan phía dưới. Ngồi xuống điều tức, là vì cam đoan nhục thân hoàn chỉnh. Còn có một số năm tháng muốn sinh hoạt, cơ bản nhất năng lực hành động không thể chịu ảnh hưởng. Dưới tình huống bình thường, còn có thể sống hai khoảng trăm năm. Căn cứ vào thân thể này tình trạng, Trần Thanh Nguyên có một cái phán đoán. Trần Thanh Nguyên như cái người không việc gì, đứng dậy đi đến bên cạnh bàn, cầm lên một cái linh quả, chậm rãi nhấm nháp. Phương pháp này như có thể đại thành, phải chăng có thể cùng thế trường tồn? Thông qua cái này một vòng bản nguyên hồn lực luân hồi kinh lịch, Trần Thanh Nguyên thường xuyên sẽ suy nghĩ sâu sắc vấn đề này. Mượn sắc trọng sinh, tương đương với một loại khác trường sinh thuật. Trên lý luận có thể thực hiện được, trên thực tế tràn đầy rất nhiều không biết nhân tố. Thú hồ, Trần Thanh Nguyên còn không mò ra luân hồi đạo lực bản chất. Tương lai lộ còn dài đằng đẵng, không thể vội vàng. Sửa sang lại suy nghĩ, không còn suy nghĩ lung tung. Trên người linh thạch còn thừa lác đác, rời đi nhã cát, thẳng đến tuyển lệnh thánh địa. Đi thánh địa, tự sẽ biết được thế nhân lời nói lao tổ tông đến cùng có phải hay không lao vương. Cho dù thân thể này rất phế, cũng không ảnh hưởng tới Trần Thanh Nguyên bản nguyên hồn lực. Khoảng cách không xa lắm mà nói, nhất định cảm giác được chỗ khu vực phải chăng có Vương Đào Hoa khí tức ba động. Bởi vì Trần Thanh Nguyên tu vi lại giảm xuống, cho nên tốc độ đi đường rất chậm. Dựa theo tốc độ như vậy, đại khái cần hơn 20 ngày mới có thể đi đến tuyển lệnh thánh địa vào tông bên ngoài cửa chính. Không sao, coi như ngắm phong cảnh. Trần Thanh Nguyên tâm tính rất tốt, khoan thai tự đắc. Trà trộn vào trong đám người, bình thường không có gì lạ. Càng đến gần tuyển lệnh thánh địa, người qua lại con đường càng nhiều. Bất quá, Trần Thanh Nguyên là trên mặt đất đi, người khác là bay trên trời. Đương nhiên, bây giờ Trần Thanh Nguyên vẫn là có thể đẳng vân giá vũ, nhưng nhanh không đến đi đâu. Hơn nữa, cảnh giới hắn thấp, bay trên trời cao dễ dàng ngăn cản người khác đường đi, từ đó đưa tới phiền phức. A, lúc này, một trận chiến xa từ phương xa chạy tới, vừa vặn dừng sát ở Trần Thanh Nguyên phía trên hư không, hơn nữa truyền đến một hồi kinh ngạc thanh âm. Người kia là Trương Mặc Ly, nhắc tới cũng khéo chính là Thương Hư môn người ngồi bộ này chiến xa. Một vị trưởng lao phát hiện phía dưới Trần Thanh Nguyên, tương đối kinh ngạc. Thật đúng là a. Những người còn lại nghe được về sau, nhao nhao hướng về phía dưới ném ánh mắt. Hắn như thế nào ở chỗ này? Lần này lĩnh đội người chính là Thương Hư môn đương nhiệm tông chủ, độ kiếp kỳ tu sĩ. Đặt ở xuống đất phương, tu vi như vậy đầy đủ xương vương xương bá, muốn làm gì thì làm. Tại Thương Ngự Châu phồn hoa nhất khu vực, là không nổi tí xíu bọt nước. Tông chủ là một cái nam tử trung niên, mặc hoa lệ y phục, hai tay chắp sau lưng, lông mày chậm rãi nhăn lại. Hắn thấy, trên đời không có chuyện trùng hợp như vậy, đã trở thành phế nhân Trương Mặc Ly không có bất kỳ cái gì lý do vượt qua trừ đa tinh hệ, đuổi theo tuyển lệnh thánh địa. Chẳng lẽ, hắn nghĩ nháo sự? Không thể trách tông chủ muốn như vậy, mà là từ bình thường góc độ đến xem, chỉ có tình huống này. Trên mặt nổi Trương Mặc Ly đã thấy ra, trên thực tế là nghĩ náo một đợt đại sự. Tất nhiên hắn qua không hảo, cũng không thể để hối hôn từ cấm sắt leo đi lên. Một khi Trương Mặc Ly tại tuyển lệnh thánh địa cửa ra vào nháo sự, dù là từ cẩm sắt có thiên phú nhất định, thánh địa vì tự thân mặt mũi suy nghĩ, cũng sẽ không đồng ý trừ phi từ cẩm sắt thiên phú đạt đến cực cao tình cảnh, đưa tới thánh địa cao tầng chú ý rất nhiều người cùng tông chủ ngờ tới không như mà hợp, đều cho rằng Trương Mặc Ly giáp tâm bất lương. Phàm là ở khác chỗ, mặc kệ cái suy đoán này có chính xác không, vì đại cục suy nghĩ, bọn hắn đã ra tay xóa bỏ. Thế nhưng là, nơi đây đã là tuyển lệnh thánh địa chủ thành khu vực, một khi giết người, nhất định bị thánh địa truy cứu nguyên nhân. Thời trang một chút, liền có thể biết rõ ràng tiền căn hậu quả. Thương Hư môn chiến xa không có cách nào chạy đến thánh địa chân núi, chỉ có thể dừng ở chỗ này. Con đường tiếp theo chỉnh, lại muốn đi bộ đi lên. Mặc dù còn chưa tới thánh địa thu người thời gian, nhưng Thương Hư môn phải sớm chuẩn bị. Sớm tới mấy năm, thỏa đáng một chút. Làm sao bây giờ? Giết cũng không phải, không giết cũng không phải. Một vị trưởng lão cao mày, nội tâm lo lắng. Thương Hư môn thật vất vả ra một cái thượng đẳng thiên tư đệ tử, chỉ cần đi vào thánh địa, tiền đồ sáng lạ. Loại này mấu chốt phía trên, không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Tông chủ, ta đi xử lý a. Một thân quần dài màu lam nhạt từ cầm sắt tựa như trong nước tinh linh, hình dạng xuất chúng, thanh tú động lòng người. Không được. Tông chủ trực tiếp tự tuyệt, ngươi bây giờ không thể có bất luận cái gì bất nhờ, vẫn là giao cho Bát trưởng lão đi giải quyết ta. Ân. Bát trưởng lão là từ cầm sắt ông nội, nhà mình tôn nữ vô cùng có khả năng tiến vào thánh địa, chuyện tốt bực này sao có thể không đồng hành. Trước đây chính là Bát trưởng lão tác hợp hai người, không ngờ rằng xảy ra nhiều biến cố như vậy. Nếu hắn chấp mê bất ngộ, cưỡng ép nuốt lại, không có náo ra nhân mạng, nghĩ đến tuyển lệnh thánh địa sẽ không truy vấn. Tuân mệnh. Bát trưởng lao hướng về tông chủ chắp tay bày ra lễ, lập tức hướng về Trương Mặc Ly đi đến. Giờ này khắc này, Trần Thanh Nguyên còn tại chậm rãi bước gấp rút lên đường. Thương Hư môn chiến xa lơ lửng tại phía trên, tự nhiên phát ra ra. Bất quá, cái này cùng Trần Thanh Nguyên không có chút nào liên quan, đừng nói dừng bước, liền một ánh mắt đều chẳng muốn bắt tới. Nhưng mà, Trần Thanh Nguyên không muốn cùng cái này một số người giao tiếp, nhưng bọn hắn lại nội tâm bất an, nhất định phải tới hỏi thăm tin tưởng. Trương Mặc Ly, ngươi đến cùng muốn làm gì? Bát trưởng lao lách mình mà tới Trần Thanh Nguyên trước mặt, ngăn trở đường đi, sắc mặt tâm trầm, lớn tiếng quát lớn. Chương 1845, khí tức quen thuộc chương 1845, khí tức quen thuộc con đường phía trước bị ngăn cản, Trần Thanh Nguyên không thể làm gì khác hơn là dừng bước không tiến, nhìn chăm chú người tới, sắc mặt lạnh lùng. Căn cứ vào trí nhớ của đời trước, nhận ra được người là ai. Có việc. Trần Thanh Nguyên biểu lộ lạnh nhạt. Bản tọa hỏi ngươi, vì sao tại này? Ý muốn cái gì là? Bát trưởng lão không quan tâm Trương Mặc Ly lạnh nhạt thái độ, chỉ muốn bảo trụ nhà mình cháu gái Cẩm Tú tiền đồ. Đi dạo. Trần Thanh Nguyên qua loa hồi phục. Ta khuyên ngươi không cần làm chuyện ngu xuẩn. Bất kể là ai, đều biết cho rằng Trần Thanh Nguyên đến đây tuyển lệnh thánh địa có ý đồ khác, nhất là Bát trưởng lão, vô cùng lo lắng, hai tay nắm chặt, hận không thể đem hắn bóp chết. Ta sẽ không quan hệ Thương Hư môn tấn thăng sự tình, yên tâm đi. Thương Hư môn đang lo lắng cái gì, Trần Thanh Nguyên không cần đến nhiều hơn suy xét, lập tức nhìn hiểu rồi, tâm như gương sáng. Vì để tránh cho xuất hiện phiền phức, mời ngươi rời đi. Hoặc bản tọa tốn nhiều chút tâm tư, phái người đem ngươi đưa về cố thổ. Lý do an toàn, Bát trưởng lão muốn đem Trần Thanh Nguyên đưa đến nơi xa. Chỉ có dạng này, mới có thể cam đoan ngoại ý muốn sẽ không phát sinh. Trần Thanh Nguyên có thể lý giải Thương Hư môn lo nghĩ, nhưng không có nghĩa là sẽ cải biến tự thân ý nguyện. Ta lại nói một lần cuối cùng, tới đây chỉ vì đi dạo, làm chuyện cùng Thương Hư môn không có bất kỳ cái gì liên quan. Xem ở đối phương không có trực tiếp động thủ phân thượng, Trần Thanh Nguyên nói thêm một câu. Nhưng mà, Bát trưởng lão cùng Thương Hư môn người hoàn toàn không tin. Thật vất vả có cơ hội leo lên tuyển lệnh thánh địa cái này khỏa trọc trời cự mục, Thương Hư môn đương nhiên không hy vọng xuất hiện tí xíu sai lầm. Riêng phần mình vị trí góc độ khác biệt, biểu hiện ra hành vi tự nhiên cũng khác biệt. Nhiều lời vô ích, vẫn là đi theo bản tọa ly khai nơi này a. Nói chuyện đồng thời, Bát trưởng lao hướng về Trần Thanh Nguyên đi vài bước, chuẩn bị ra tay đem hắn giam cầm, bảo đảm hết thảy thuận lợi. Nhìn chăm chú lên người trước mặt, Trần Thanh Nguyên ánh mắt dần dần có chỗ biến hóa. Ánh mắt sắc bén, vang lánh rét thấu xương. Đáy mắt chỗ sâu phảng phất cùng địa ngục liên thông, u lanh âm u lạnh lẽo. Vốn định động thủ Bát trưởng lão, cơ thể bỗng nhiên chấn động, cứng ngắc ngay tại chỗ, một cô cực hạn cảm giác sợ hãi bọc lại linh hồn, khiến cho dù mình. Khủng bố như thế ánh mắt, Bát trưởng lão đời này lần đầu đụng tới. Trong chốc ngắn này, hắn cảm thấy chính mình rơi vào vực sâu vạn trượng, bốn phía tất cả đều là hình dạng quái dị quỷ dị hung thú, mở ra buồn máu miệng rộng, lúc nào cũng có thể nháo cả tới. Cảm giác sợ hãi còn đang không ngừng tăng lên, để cho bát trưởng lão toàn thân băng lãnh, sắc mặt trắng bệnh, rất cảm thấy ngạt thở. Tránh ra. Một đạo vô hỉ vô bi âm thanh từ Trần Thanh Nguyên trong miệng nói ra, không dung ngẫu nghịch. Có thể là xuất phát từ bản năng của thân thể, có thể là nhận lấy một cố vô hình sức mạnh thôi động, bát trưởng lão hướng về một bên lui lại mấy bước, không có lại ngăn cản. Đắc Trần Thanh Nguyên mặt không biểu tình, không nhanh không chậm, tiếp tục đi đến phía trước. Thấy vậy tình huống, còn chờ tại chiến xa phía trên tông chủ bọn người, tất cả sắc mặt quái dị, hơi có vẻ nghi hoặc. Bát trưởng lão không phải đi xử lý chuyện này sao? Như thế nào bỏ mặc Trương Mặc Ly rời đi? Có mấy vị trưởng lão không giữ được bình tĩnh, dùng sức nhảy lên, vượt ngang trường không, trong chớp mắt đi tới bát trưởng lão bên cạnh, hỏi thăm tình trạng. Đối với người khác tra hỏi, bát trưởng lão một mực một có thể hồi phục đắm chìm tại phần kia trong sự sợ hãi, chưa lấy lại tinh thần. Hắn đây là thế nào? Không biết a. Nhìn hắn cái dạng này, tựa như là nhận lấy kinh hãi. Vừa rồi cái gì đều không phát sinh, sao sẽ như thế? Chẳng lẽ có người âm thầm ra tay? Tông chủ bọn người rơi vào trầm tư, thỉnh thoảng nhìn về phía càng lúc càng xa Trần Thanh Nguyên, mặc dù rất muốn đem hắn ngăn lại, nhưng không dám phó trừ vô hành động. Đi qua đám người phân tích, có thể là một vị nào đó đại năng âm thầm ra tay, cho nên dẫn đến bát trưởng lão gặp kinh hãi, đến nay còn không có ổn định nỗi lòng. Ở đây chính là tuyển lệnh thánh địa chủ thành phụ cận, không cho phép náo sự. Qua một hồi lâu, bát trưởng lão từ trong phần kia sợ hãi vũng bùn tránh thoát ra, mồ hôi lạnh thấm ướt quần áo, miệng lớn thở dốc, sợ không thôi. Đám người kỹ càng hàn huyên một chút, bát trưởng lão cũng cho là mình sợ dĩ sẽ bị chấn nhức rồi, là bởi vì một vị nào đó đại năng âm thầm cảnh cáo, chắc chắn cùng đã trở thành phế nhân Trương Mặc Ly không có nửa phần quan hệ. Tính toán, không thèm nghĩ nữa những chuyện này. Đi qua bọn hắn một phen náo bổ, mặc kệ dù thế nào lo nghĩ, cũng phải nín. Chỉ cần năng lực ta xuất chúng, loại này trước kia chuyện xưa không đáng kể chút nào. Mặc cho hắn ở vị thế nào, cũng đối với ta không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Từ Cẩm Sắc đối tự thân thiên phú cho năng lực có khá lớn tự tin, vừa ngắm lấy Trần Thanh Nguyên bóng lưng, vừa hướng tông chủ đám người nói. Đúng. Đám người đối với Từ Cẩm Sắc ký thác kỳ vọng, tin tưởng lấy nàng năng lực nhất định chỗ hết tài năng, thành công tiến vào thánh địa, không cần lo nghĩ những thứ này nhỏ bé việc vặt. Thương Ngư môn người không muốn gây nên phiền phức, đem chiến xa thu nhỏ, bên người mang theo. Tiếp lấy, tầng trời thấp phi hành, tiếp tục gấp rút lên đường. Đi ngang qua Trần Thanh Nguyên chỗ cái kia phiến mênh mông bình nguyên thời điểm, Từ Cẩm Sắc túi đầu liếc nhìn, không khỏi hồi tưởng lại chuyện cũ, tâm tình hơi phức tạp. Rất nhanh, Từ Cẩm Sắc thu hồi ánh mắt, thần sắc thanh lãnh, không còn quan tâm. Tương lai của nàng là phồn hoa đại thế, không thể bị vây ở đi qua. Còn tốt cái này một số người ưa thích náo bổ, không có lại đối với Trần Thanh Nguyên thêm một bước bức bách. Bằng không, Trần Thanh Nguyên không ngại mượn nhờ phương tiên địa này chi thế, trấn áp người cả đường. Rất quen thuộc hương vị. Đi không bao lâu, Trần Thanh Nguyên mí mắt nhấc lên một chút, phát giác một tia hơi thở phi thường quen thuộc ba động. Cố nhân ở đây, cảm thấy ngoài ý muốn. Không phải Vương Đào Hoa, mà là một cái để cho Trần Thanh Nguyên tưởng niệm đã lâu lão hòa kế. Xác nhận không có cảm giác sai lầm, cải biến hành kinh con đường, tăng thêm tốc độ, thẳng đến mục tiêu phương hướng. Mấy canh giờ về sau, Trần Thanh Nguyên tiến nhập một chỗ sinh trưởng xanh tươi cây cối quần sơn chi địa. Xâm nhập trong đó, bên trong có một cái hồ nước. Hồ chính giữa đứng thẳng một gian cổ đình, phá lệ lịch sự tao nhã. Trong đình ngồi một lão giả, tóc thưa thớt, mặt mộc mạc, cầm trong tay một cái cần câu, đang câu cá. Trần Thanh Nguyên đi đến bên hồ, nhìn chăm chú nhìn lên, khóe miệng hơi hơi dương lên. Quả nhiên là gia hỏa này, thật là khéo a. Mặc dù không biết hàng này vì sao tại này, nhưng hôm nay có thể gặp nhau, tuyệt không phải chuyện xấu. Ngồi tại trong đình lão giả, tự nhiên phát hiện Trần Thanh Nguyên. Tạm thời dù chưa quay đầu, nhưng trong lòng rất là nghi hoặc. Rõ ràng bốn phía bố trí cực kỳ đặc thù cấm chế, vì cái gì người này có thể xuất hiện nơi này? Mấu chốt nhất là, cấm chế không có bị bài trừ dấu hiệu. Người này giống như là trống rông xuất hiện, phá lệ quỷ dị. Bởi vì Trần Thanh Nguyên đến, lệnh lão giả không có cách nào tĩnh tâm câu cá. Thế là, hắn đem cần câu nhẹ nhàng đặt lên trên mặt đất, chậm rãi xoay người lại, quan tới một ánh mắt. Trần Thanh Nguyên cùng lão giả bốn mắt nhìn nhau, thời gian phảng phất đông lại. Một cái liền kim đan kỳ cũng không có tiểu gia hỏa, vì cái gì? Vì cái gì có loại khác thường cảm giác quen thuộc? Lão giả lông mày hơi hơi nhíu lên, đối với cái này cảm thấy mười phần kinh ngạc, lâm vào trầm tư, tự lẩm bẩm. Chương 1846, lão Hưu gặp gỡ, vì sao tại này chương 1846, lão Hưu gặp gỡ, vì sao tại này vị lão giả này, kỳ danh nghiêm trạch. Ngoại hiệu, lão đầu bếp. Thương Ngự Châu là cố hương của hắn, vốn là bị khốn ở thần kiệu bước thứ 8 đỉnh phong, vô vọng tiến thêm một bước, may mắn đụng phải Trần Thanh Nguyên, thu được lớn cơ duyên, mới có thể đột phá bình cảnh, trở thành hiện nay đỉnh tiêm tồn tại một trong. Hắn tại chứng đạo chi giới chờ đợi một đoạn thời gian, không có ý gì, trở lại cố hương xem, trải qua thanh tĩnh sinh hoạt. Tiểu Hữu, ngươi tên gọi là gì? Nghiêm Trạch phá vỡ trầm tĩnh không khí, mở miệng hỏi. Trương Mặc Ly. Trần Thanh Nguyên khẽ miệng mỉm cười, nói ra một thế này tên. Âm thầm thì thầm mấy lần, lại tại thức hải bên trong lục soát rất lâu, Nghiêm Trạch xác nhận không có bất kỳ cái gì ấn tượng, trên mặt nghi ngờ lại tăng thêm mấy phần. Quái thai, cảm giác quen thuộc đến tuột cùng đến từ đâu? Người này là gì có thể đi đến ở đây? Nghiêm Trạch ánh mắt sâu thẳm, không ngừng xem kỹ lấy Trần Thanh Nguyên, càng xem càng cảm thấy quái dị, trước mắt giống như là lên một tầng sương mù, che khuất một thứ gì đó, không cách nào thấy rõ. Ngươi như thế nào tiến bảo? Nghiêm Trạch hỏi lại. Đi tới thôi. Trần Thanh Nguyên nhìn về phía lão Hưu ánh mắt, cất giấu mấy phần trêu tức chi ý nói nhảm, người nào không biết ngươi là đi tới. Bốn phía bố trí cấm chế dày đặc, lão hủ là hỏi ngươi dùng thủ đoạn gì tới phá giải. Giọng nói như vậy, ánh mắt như vậy, Nghiêm Trạch ở sâu trong nội tâm tuôn chảy đi ra ngoài phần kia cảm giác quen thuộc, càng mãnh liệt. Thật sâu nhìn chăm chú lên người trước mặt, phản phất cùng trong trí nhớ một người thân ảnh dần dần trùng hợp. Không có khả năng. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Nghiêm Trạch liền đem hắn chặt đứt. Người kia còn tại chứng đạo chi giới bế quan, sao lại xuất hiện ở đây? Thú hồ, hai người tu vi cảnh giới có khác nhau một trời một vực, sinh hoạt tại thế giới khác nhau, không tồn tại có gặp nhau. Đắc. Đồng nhiên, Trần Thanh Nguyên tiến về phía trước một bước, giẫm đạp ở trên mặt nước. Cước bộ rơi xuống vị trí, nhất thời một vòng gợn sóng, khuyết tán hướng về phía bốn phía. Nhanh chân hướng về cổ đỉnh đi đến, vân đạm phong kinh. Tiểu tử này trên thân lộ ra mấy phần tà khí. Nghiêm Trạch đã sớm vào chuẩn đế chi cảnh, lần thứ nhất cảm thấy giới kim đan tiểu tu sĩ cất giấu rất nhiều bí mật, sương mù nồng nặc, làm cho người nhìn không thấu. Nhìn xem nhanh chân đi tới Trần Thanh Nguyên, Nghiêm Trạch hơi có vẻ lộn xộn. Làm cho ta một con cá nếm thử. Không bao lâu, Trần Thanh Nguyên đứng tại cổ đỉnh bên trong, cùng lão hữu khoảng cách gần liếc nhau một cái, giảng thuật ra yêu cầu. Nghe vậy, Nghiêm Trạch tâm tình cực kỳ phức tạp, muốn nói lại thôi. Người trẻ tuổi này giọng điệu rất giống người quen. Mặt ngoài xem ra là giới kim đan tu sĩ, trong lúc phất tay lại có một cố vượt qua thế tục tiên bận cảm giác. Càng là dò xét cùng suy xét, càng là cảm thấy kẻ này không đơn giản. Để nén sao động nỗi lòng, Nghiêm Trạch dự định nhiều quan sát một hồi, ngữ khí bình thản, nói, "Chính ngươi tới kiếm cá." Nói xong, Nghiêm Trạch báo cho biết một chút đặt ở cần câu bên cạnh. "Đi, chờ sau đó giao cho ngươi đi làm." Trần Thanh Nguyên đồng ý lập tức cầm lên cần câu, bắt đầu câu cá. Vì khảo thí người này là thật không nữa bất phàm, Nghiêm Trạch âm thầm thi triển thủ đoạn, vô hình pháp tắc bao trùm ở toàn bộ hồ nước, không để bất luận cái gì còn cá cắn câu. Vừa làm xong hành động này, Nghiêm Trạch cho rằng Trần Thanh Nguyên sẽ ngốc trạm rất lâu, ngồi ở một bên thưởng thức nước trà, chậm rãi quan sát. Không ngờ rằng đánh mặt tới nhanh như vậy, chỉ thấy Trần Thanh Nguyên vừa đem lưới câu ném tới trong nước, liền có một đầu màu mỡ thanh sắc con cá cắn câu, gắt gao cắn, không chịu bung ra. Nghiêm Trạch bố trí ra thủ đoạn, hoàn toàn không có đưa đến hiệu quả. Thấy vậy, Nghiêm Trạch sắc mặt đại biến, đơn giản không thể tin được, nội tâm hô to, làm sao có thể à? Ê, giao cho ngươi. Trần Thanh Nguyên đem con cá để lên bàn, không chút khách khí ngồi xuống tại không vị, ăn bánh ngọt, uống nước trà. Ngươi. Ngươi là Nghiêm Trạch tăng một chút đứng lên, hướng về Trần Thanh Nguyên ép tới gần nửa bước, trừng lớn hai mắt, một miệng mơ hồ. Hắn có thể chắc chắn chính mình thủ đoạn không có xảy ra vấn đề, như vậy có vấn đề chính là người trước mắt. Đến tột cùng là hạ người gì, mới có thể không nhìn pháp tắc của mình đạo lực đâu? Có thể dễ dàng phá giải Nghiêm Trạch bố trí ra thủ đoạn, phóng nhãn đương thời cũng không bao nhiêu người. Lại có phần kia đến từ sâu trong linh hồn cảm giác quen thuộc, Nghiêm Trạch lớn gan suy đoán, tôn thượng, ta muốn ăn cá nướng. Trần Thanh Nguyên hướng về phía Nghiêm Trạch nhàn nhạt nở nụ cười, chấp nhận thân phận của mình, tiện thể đưa ra con cá này cách làm. Mấy trăm năm chưa ăn, ta thèm sắp chết rồi. Trước đó thường xuyên bế quan, ngược lại là không có gì ham muốn ăn uống. Hơn 300 năm luân hồi kiếp sống, mỗi ngày ăn phàm trần đồ ăn, để cho Trần Thanh Nguyên phá lệ tưởng niệm lão Nghiêm, nói đúng ra là tưởng niệm lão Nghiêm làm mỹ vị món ngon. Thực sự là ngài a. Nghiêm Trạch cực kỳ hưng phấn, phát ra một hồi vui cười chi ngôn, ngài làm sao tới chỗ này? Hơn nữa còn là lấy bộ dáng như vậy. Nói rất dài dòng. Trần Thanh Nguyên không ngại cùng nhà mình hảo hữu kỹ càng trò chuyện chút, nhưng bây giờ lười nói chuyện, vội vàng thúc giục, chờ một lúc trò chuyện tiếp, làm món ăn nhanh lên. Đi, ta lập tức làm. Cho Trần Thanh Nguyên làm đồ ăn, Nghiêm Trạch vẫn lấy làm kiêu ngạo. Chuyện xui xẻo này, người khác nằm mơ giữa ban ngày cũng không chiếm được. Chỉ thấy Nghiêm Trạch vung tay lên, cổ đỉnh bên trong xuất hiện tấm thất cùng một đống nguyên liệu nấu ăn. Hơn nữa, hắn còn lấy ra tấn thăng làm chuẩn đế khí giao phay. Hết sức chăm chú, xử lý cá chấm đen. Chỉ chốc lát sau, mâm thức ăn này lên bàn. Người người đậm đà mùi cá vị, Trần Thanh Nguyên không kịp chờ đợi kẹp một khối thịt cá, đem hắn đưa đến trong miệng, chân mềm thơm ngọt, vô cùng mỹ vị. Vẫn là tay nghề của ngươi tốt. Trần Thanh Nguyên tán thán nói. Lão Nghiêm tài nấu nướng cực kỳ cao siêu, phóng nhãn tuế nguyệt trường hạ, sợ cũng rất khó tìm được có thể so sánh cùng nhau người. Tôn thượng ưa thích liền tốt. Nghe Trần Thanh Nguyên khen ngợi, Nghiêm Trạch đánh trong đáy lòng cao hứng, coi đây là binh. Thật không nghĩ tới, chuyến này có thể đụng tới ngươi. Uống vào rượu ngon, ăn mỹ thực, Trần Thanh Nguyên vô cùng thoải mái, cảm thấy cả đời này cuối cùng không cần ăn khổ. Tôn thượng, ngài không phải tại chứng đạo chi giới sao? Như thế nào biến thành bộ dáng như vậy? Nghiêm Trạch lại xào vài món thức ăn, bày tại trên bàn. Làm xong về sau, hắn ngồi ở Trần Thanh Nguyên đối diện, đưa ra trong lòng nghi vấn, muốn cầu cái đáp án. Ngộ đạo. Trần Thanh Nguyên một cái từ ngữ liền xua đổi. A, Nghiêm Trạch cái hiểu cái không, không hỏi tới nữa. Ngươi đây, vì sao tại này? Trần Thanh Nguyên ăn mỹ vị món ngon, ngẩng đầu nhìn một mắt. Hoài niệm cố thổ, trở lại thăm một chút. Nghiêm Trạch sinh tại Thương Ngự Châu. Ý của ta là, ngươi như thế nào tại Tuyền Lệnh Thánh Địa phụ cận? Căn cứ Trần Thanh Nguyên biết, Nghiêm Trạch cùng Tuyền Lệnh Thánh Địa cũng không quan hệ. Ta cùng với Vương đạo hữu đồng hành mà đến, thấy nơi đây phong cảnh di đẹp, cho nên ẩn cư ở nơi đây. Tính toán thời gian, đã có hơn 30 năm. Nghiêm Trạch nói rõ chi tiết đạo. Lão Vương cũng tới. Nghe được tin tức này, Trần Thanh Nguyên kinh ngạc đạo. Là. Nghiêm Trạch nhẹ nhàng gật đầu. Phụng gia tổ chi lệnh, vì tiền bối đưa lên một bình rượu ngon. Đồng nhiên, cấm chế bên ngoài truyền đến một đạo thanh thúy êm tai thanh âm. Chương 1847, Tuyên lệnh thánh nữ, người kia là ai? Chương 1847, Tuyên lệnh thánh nữ, người kia là ai? Người đến là một nữ tử, thân mang váy trắng, tóc dài như thác nước, lông mày như diệp, mắt sáng như sao. Hai tay bưng một bầu rượu, hơi hơi cúi người, cử chỉ lễ kính. Kỳ danh Tô Thiển Nhiên, Tuyên lệnh thánh địa đương nhiệm thánh nữ. Thương Ngự Châu rất có nổi danh thiên chi tiểu nữ, đã vào thần kiều chi cảnh, cùng thế hệ vô địch, chịu đến vô số tuổi trẻ tuấn kiệt yêu hái. Nói lên nàng này, ngược lại là cùng Trần Thanh Nguyên từng có một đoạn gặp nhau. Khi đó, Vương Đào Hoa có ý định cho Tô Thiển Nhiên liên lụy một đầu cơ duyên, để cho nàng trở thành Trần Thanh Nguyên thị nữ, làm gì nàng tự giác xỉ nhục, không chịu đáp ứng. Về sau, đợi đến Trần Thanh Nguyên lai lịch thân phận truyền đến chư thiên các giới, Tô Thiển Nhiên hối hận không kịp. Xem ở Vương Đào Hoa mặt mũi, Trần Thanh Nguyên truyền thụ một môn kiếm thuật tuyệt học cho Tô Thiển Nhiên, lại là nàng đắp nặn ra một khóa đạo có thể thông thiên kiếm tâm. Đi vào. Nghiêm Trạch nhất niệm rơi xuống, giải trừ cấm chế. Âm thanh theo thanh phong, trôi dạt đến Tô Thiển Nhiên trong hai. Có tiền bối cho phép, Tô Thiển Nhiên mới dám đi vào. Đi lại nhẹ nhàng, lăng ba vi bộ. Những năm này, Tô Thiển Nhiên nhiều lần tới dâng lên rượu ngon cùng chân quả. Có thể phân công thánh nữ người, phóng nhãn toàn bộ Tuyển Lệnh Thánh Địa cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không cần suy nghĩ nhiều, người kia chính là Vương Đào Hoa. Mượn danh nghĩa tiến đưa rượu danh nghĩa, để cho Tô Thiển Nhiên nhiều lộ mấy lần khuôn mặt. Ngày nào Nghiêm Trạch tâm tính tốt, tiện tay chỉ điểm một chút, đều có thể để cho Tô Thiển Nhiên được ích lợi không nhỏ, giảm bớt vô số năm khổ tu. Mặc dù Vương Đào Hoa thực lực ở xa Nghiêm Trạch phía trên, đủ tự mình dạy bảo Tô Thiển Nhiên, nhưng không thể coi thường quần hùng thiên hạ, nhiều phương diện cầu đạo, không phải chuyện xấu. Đối với Vương Đào Hoa tiểu tâm tư, Nghiêm Trạch sao lại không hiểu, thường xuyên chỉ điểm, thậm chí còn truyền một môn từng tại chứng đạo chi giới có được chuẩn đế chi pháp. Đi tới bên hồ, Tô Thiển Nhiên ngước mắt xem xét, trong mắt nổi lên khắc thường sóng ánh sáng, môi son mím chặt rồi một lần. Liếc nhìn lại, trong đình ngoại trừ Nghiêm Tiền Bối, còn có một người. Một người trẻ tuổi. Người kia là ai? Vì cái gì có thể cùng Nghiêm Tiền Bối bình khởi bình toạn? Trong chấp nhóm này, Tô Thiển Nhiên thức hải bên trong nhớ lại rất nhiều nghi hoặc. Cứ việc nội tâm của nàng nhấc lên không nhỏ sóng lớn, vẫn duy trì chấn định, bước chân trầm ổn, đạp thủy hành tới. Xuất phát từ cực mạnh lòng hiếu kỳ, Tô Thiển Nhiên nhịn không được hướng Trần Thanh Nguyên liếc đi một mắt, lại vội vàng thuận theo, không muốn mất cấp bậc lễ nghĩa. Đi đến ngoài đỉnh, Tô Thiển Nhiên hạ thấp người thi lễ, "Tiền bối, hy vọng ngài có thể ưa thích." Trong tay bầu rượu này, chậm rãi trôi dạt đến trong đỉnh trên bàn. "Tiền bối nhưng có phân phó khác." Rất nhiều năm trước, Tô Thiển Nhiên hộ tống trưởng bối, mắt thấy Nghiêm Trạch độ qua thiên phạt, bước vào thần tiểu bước thứ 9 kinh thế chẳng diện. Lại thêm Nghiêm Trạch chỉ điểm cùng truyền đạo, nàng đánh trong đáy lòng tôn kính, không dám buông lòng chút nào. "Không còn." Nghiêm Trạch nhẹ giọng đáp lại. Lập tức, bưng lên trên bàn bầu rượu này, trực tiếp mở ra, rót đầy hai chén. Trước tiên đem một ly rượu ngon đưa đến Trần Thanh Nguyên trước mặt, bị cười nói nhỏ, "Công tử, thỉnh đánh giá." Liên quan tới Trần Thanh Nguyên thân phận, không thể truyền ra ngoài. Cho nên, tôn thượng cái này kính xương tự nhiên không thể dùng, phải đổi một cái. "Ân." Trần Thanh Nguyên khẽ gật đầu, tay trái bưng lên cái ly này rượu ngon, chậm rãi đưa đến bên miệng, hương thuần nồng đậm, xa không phải thế tục phàm tửu có thể so sánh. Chưa rời đi Tô Thiển Nhiên, rõ ràng sửng sốt một chút. Sừng sững ở đương thời đỉnh chuẩn đế đại năng, vậy mà tự mình cho một vị người trẻ tuổi châm trà rót rượu, thậm chí còn gọi hắn là công tử nói chuyện hành động lễ kính. Trong chốc lát, Tô Thiển Nhiên không bị khống chế suy nghĩ lung tung. Chẳng lẽ người này đến từ cái nào đó thế lực lớn? Thế nhưng là, cho dù là bất hủ người của cổ tộc, cũng không lý tới từ để cho Nghiêm Tiền Bối như vậy lễ lại à? Lòng hiếu kỳ bạo tăng, để cho Tô Thiển Nhiên cả gan ngẩng đầu, cẩn thận nhìn vài lần. Hình dạng tuấn lãng, khí chất xuất trần, đến nỗi tu vi cảnh giới, lại là dưới kim đan, lệnh Tô Thiển Nhiên cực kỳ kinh ngạc, hoài nghi là chính mình cảm giác sai lầm. Nhưng mà, quan sát mấy lần đều là giống nhau kết quả. Không thể tưởng tượng, không thể hiểu được. Dưới kim đan sâu kiến, dựa vào cái gì có thể cùng chuẩn đế tồn tại ngồi đối diện phẩm cửu? Tô Thiển Nhiên thân thể mềm mại run lên, ở sâu trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, nàng liền đè nén nội tâm sao động, mặt ngoài bình tĩnh, không người cúi đầu, van bối cáo lui. Giấu trong lòng vô cùng phức tạp tâm tình, quay người đi về phía bên ngoài. Cách xa phiến khu vực này, Tô Thiển Nhiên trên mặt mới toát ra kinh hãi, đứng tại chỗ sững sờ, lâm vào trầm tư. Rất lâu, lấy lại tinh thần, đang vân ra vũ, đuổi theo Tuyển Lệnh Thánh Điện, trực tiếp đi vào một gian xa hoa Vân Hải cung điện, đứng tại cửa điện bên ngoài, cung kính đến cực điểm, thuận theo hồi bẩm, "Tổ sư, rượu đã đưa cho Nghiêm Tiền Bối." "Ân." Trong điện, Vương Đào Hoa nằm ở một cái ghế đu phía trên, một bộ lười biếng bộ dáng, nhẹ giọng đáp lại. Một lát sau, cảm giác được Tô Thiển Nhiên còn tại ngoài điện đứng, Vương Đào Hoa một tia thần niệm lộ ra, phát hiện trên mặt dị thường thần sắc, nói, "Có việc nói thẳng. Khởi bẩm tổ sư, hôm nay đệ tử vì Nghiêm Tiền Bối tiễn đưa tiểu chi lúc, có một người ở bên, cùng Nghiêm Tiền Bối ngồi chung phẩm hữu. Nếu không đem cái nghi vấn này nói ra, trong lòng Tô Thiển Nhiên khó khăn tĩnh." "A." Nam ở trên ghế Vương Đào Hoa, chậm rãi mở mắt, sinh ra mấy phần hứng thú, kinh ngạc nói, "Là ai?" "Đệ tử không biết người nọ là ai." Tô Thiển Nhiên trả lời, "Người kia rất trẻ trung, Nghiêm Tiền Bối xưng hô làm công tử." "Hơn nữa thêm gì nữa?" Vương Đào Hoa thúc giục một câu. Đệ tử mắt vụ về, phát hiện vị công tử kia tu vi vẹn vẹn có thiên linh cảnh. Tô Thiển Nhiên hơi hơi thuận theo, đúng sự thật nói tới, không chút nào giấu giếm. "Nhục thân lục cảnh, hậu thiên cảnh, thiên thiên cảnh, vàng, huyền, địa, thiên. Phía trên thiên linh cảnh, nhưng là kim đăng cảnh. Chỉ có đạt đến kim đăng cảnh, mới có thể gọi là chân chính người tu hành." "Cái gì? Thiên linh cảnh?" Vương Đào Hoa hứng thú tăng gọn, không có tiếp tục nằm, lập tức ngồi dậy, nheo lại hai mắt, muốn tự mình đi tìm hiểu tình huống, vậy ta phải đi xem một chút. "Tổ sư, đệ tử hướng ngài bẩm báo chuyện này, sẽ không đụng phải Nghiêm Tiền Bối a?" Tô Thiển Nhiên lo lắng điểm này. "Sẽ không, nếu là hắn có ý định giấu giếm, sẽ không để cho ngươi nhìn thấy. Đây rõ ràng là mượn ngươi miệng, đem tin tức truyền đạt tại ta, dẫn ta đi qua. Cũng là bạn cũ, Vương Đào Hoa sao có thể đoán không được?" Nghe được tổ sư ra lời nói này, Tô Thiển Nhiên nội tâm an không thiếu. Vừa rồi nàng một mực xoắn xuýt, muốn hay không đem sự tình cáo chi cho tổ sư. Không nói, đó chính là đối với tổ sư bất kính. Nói, có thể sẽ gây nên Nghiêm tiền bối không vui. Tiến tối lương nan, không biết như thế nào cho phải. Bởi vậy, Tô Thiển Nhiên vừa rồi vẫn đứng ở ngoài điện không đi, chờ lấy tổ sư tra hỏi, như thế mới tốt thuận thế nói ra. Bịch trầm trọng như sơn nhạc cửa điện, đột nhiên mở ra. Tô Thiển Nhiên không nhìn thấy tổ sư ra thân ảnh, nhưng cái kia cố vẩn quanh tại bốn phía vô hình uy áp chậm rãi tán đi. Nàng biết, tổ sư nhất định là đã đi. Chờ giây lát, xác nhận tổ sư không trong điện, Tô Thiển Nhiên mới chậm rãi ưỡn thẳng lưng, quay đầu nhìn về phương xa, môi son mím chặt, suy nghĩ sâu sắc không nói. Chương 1848, hảo hữu gặp lại, bí mật điều tra. Chương 1848, hảo hữu gặp lại, bí mật điều tra. Vạn sơn cao vút, cổ mục rậm rạp. Rất nhiều đại thụ quấn quanh lấy cường tráng dây leo, tựa như cự mãng, lộ ra mấy phần rét lạnh chi ý, làm cho người kính sợ. Vương Đào Hoa đứng ở Vân Hải, quan sát một mắt, đem phiến khu vực này phong cảnh thu hết tại đáy mắt, dù là một hạt bùn đất đều thấy rõ rành rành. Hôm nay hắn, đối với chỗ này cảnh đẹp không có hứng thú chút nào. Mở cửa, đi tới hảo hữu đất ẩn cư, Vương Đào Hoa lớn tiếng nói. Kỳ thực hắn có thể phá giải chỗ này cấm chế, nhưng xuất phát từ tôn trọng, sẽ không mạnh mẽ xuống tới. Hồ Trung ương cổ đỉnh, Nghiêm Trạch cùng Trần Thanh Nguyên lướt nhau, mỉm cười nói, Vương đạo hữu tới thật nhanh. Sắp nhìn thấy một vị khác lao hữu, Trần Thanh Nguyên tâm tình rất không tệ, khóe miệng hơi hơi dương lên, hàng này rất ưa thích tham gia náo nhiệt. Sau một khắc, cấm chế giải trừ. Thân mang một kiện màu hồng cẩm phục Vương Đào Hoa, tướng mạo trẻ tuổi, hơi có vẻ tao bao. Hắn sải bước, chạy về phía cổ đỉnh. Ngước mắt nhìn một cái, quả thật thấy được có một người cùng Nghiêm Trạch ngồi đối diện phòng cũ. Thật đúng là thiên linh cảnh tu vi, vai thai. Vương Đào Hoa một mắt khám phá người trẻ tuổi này tu vi cảnh giới, lông mày nhíu ở, trong lòng thầm nghĩ. Đắt một tiếng, Vương Đào Hoa một bước đạp đến cổ đỉnh biên giới bậc thang, mấy bước rơi xuống, mãi đến trong đỉnh. Ánh mắt của hắn một mực tập trung vào Trần Thanh Nguyên, không chút nào che giấu xem kỹ. Một tia như có như không cảm giác quen thuộc đập vào mặt, để cho Vương Đào Hoa tâm đầu nghi hoặc, không biết vì sao dựng lên, đối trước mắt người trẻ tuổi càng hiếu kỳ hơn. Vị tiểu hữu này xưng hô như thế nào? Vương Đào Hoa ngồi ở chỗ trống, cùng Trần Thanh Nguyên cách nhau rất gần, ánh mắt rất có xâm lược tính chất, mở miệng hỏi thăm. Trương Mặc Ly. Trần Thanh Nguyên cũng không nói dối, nói ra một thế này thân phận. Hai người đối mặt, bầu không khí quái dị, càng xem càng không thích hợp, có loại nói không ra cảm giác. Vương Đào Hoa suy nghĩ rất nhiều lần, không thể tìm được cùng cái tên này tương ứng tin tức. Giữa hai lông mày nghi ngờ càng đậm mấy phần, không làm rõ được tình huống. Thế là, Vương Đào Hoa đem tầm mắt chuyển qua trên thân Nghiêm Trạch, bí mật truyền âm, ra hỏa này ai vậy? Nghiêm Trạch phản phất giống như không nghe thấy, không có trả lời. Khoe miệng, mang theo một vòng không dễ bị người phát giác đủ cười. Thần thần bí bí, không nói dẹp đi. Vương Đào Hoa quay đầu lại nhìn xem Trần Thanh Nguyên, âm thầm động thủ đoạn. Đã dùng đôi mắt này nhìn không rõ ràng, như vậy thì nghĩ biện pháp khác. Một cổ vô hình đạo uy từ trên thân Vương Đào Hoa tràn ra, chậm rãi bao trùm hướng về phía Trần Thanh Nguyên. Cái tiểu động tác này, tự nhiên bị Trần Thanh Nguyên phát hiện. Quả nhiên không đơn giản. Vương Đào Hoa nhìn thấy Trần Thanh Nguyên vẫn như cũ ngồi vững tại chỗ, không bị đến bất kỳ ảnh hưởng, hơi kinh hãi, càng muốn biết hơn cái hiểu rồi. Người này nếu thật là mặt ngoài nhìn thấy thiên linh cảnh tiểu hoa nhi, sao có thể đỡ được phần này bị áp? 3. Đột nhiên, Vương Đào Hoa không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, một cái tát đập vào Trần Thanh Nguyên trên bờ vai, dự định sử dụng càng mạnh hơn chút thủ đoạn, không đem lai lịch tìm tòi nghiên cứu tinh tường, quyết không bỏ qua. Đi, đừng mù dày vò. Trần Thanh Nguyên cũng không muốn bộ thân thể này bị Vương Đào Hoa thương tổn tới, nhanh chóng trừng mắt liếc, cảnh cáo nói. Sắc bén như thế mũi nhọn ánh mắt, quen thuộc như thế ngữ khí, liên tưởng đến Nghiêm Trạch thái độ, lập tức có đáp án. Trần Thanh Nguyên. Vương Đào Hoa trừng mắt kinh hô, kinh ngạc đến cực điểm. Buông ra. Trần Thanh Nguyên báo cho biết một mắt Vương Đào Hoa, để cho hắn đem khoác lên trên bả vai mình bàn tay thu hồi đi. Ta Vương Đào Hoa ngay lập tức đem bàn tay rời, sổ một câu nói tủ, thật là ngươi tiểu tử a. Đối với kết quả này, Vương Đào Hoa vừa chấn kinh, lại ngoài ý muốn, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hơn nữa còn là bộ dáng như vậy. Lão Vương tâm tình vào giờ khắc này, cùng trước đây không lâu Nghiêm Trạch một dạng, suy nghĩ lộn xộn, không dám tin. Chầm một chút, tâm tình bình phục. Vương Đào Hoa nhìn chằm chằm Trần Thanh Nguyên, nói tiếp, chẳng lẽ ngươi bế quan thất bại, thần hồn đoạt xá? Có thể hay không trông mong ta tốt một chút? Trần Thanh Nguyên liếc qua bạn xấu, uống chút rượu. Mau nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vương Đào Hoa khẩn cấp cầu vấn. Bế quan ngộ đạo, một tia hồn lực hạ xuống thế tục, hòa vào người chết thân thể, du tẩu hồng trần. Trần Thanh Nguyên chỉ nói nguyên nhân, quá trình cặn kẽ không muốn nói về. Thì ra là thế. Biết được chuyện này tình huống cụ thể, Vương Đào Hoa mặt bên trên nghi ngờ rất nhanh đánh tan. Chúng ta thật đúng là hữu duyên, cái này đều có thể đụng tới. Vương Đào Hoa chưa từng nghĩ qua trong tương lai bỗng dưng một ngày sẽ cùng bạn xấu lấy loại phương thức này tương kiến. Một thế này vừa bạn đi tới Thương Ngự Châu, nghe truyền lệnh thánh địa tới một vị lão tổ tông, ngược lại nhàn rỗi không chuyện gì, tới nhìn một chút. Trần Thanh Nguyên nói, ta quả nhiên không có đoán sai, chính là ngươi cái này lao hố hàng. Vương Đào Hoa cắt một tiếng, nhìn về phía ngồi ở bên cạnh Nghiêm Trạch, lão Nghiêm, kiếm chút đồ ăn đi. Ngươi muốn ăn cái gì? Vì bằng hữu làm đồ ăn, Nghiêm Trạch sẽ không cự tuyệt. Tùy tiện. Vương Đào Hoa lười đi nghĩ, tùy ý Nghiêm Trạch phát huy, lấy hảo hữu tài nấu nướng, mặc kệ lộng đồ vật gì đều ngon. Đi, chờ lấy. Nghiêm Trạch đứng dậy đi qua một bên, lần nữa cầm lên thế gian phần độc nhất chuẩn đế phẩm giai giao phay, từ tu di giới bên trong lấy ra rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, bắt đầu xử lý. Ngươi vì cái gì chờ tại truyền lệnh thánh địa? Lấy Trần Thanh Nguyên đối với Vương Đào Hoa hiểu rõ, như không nguyên nhân đặc biệt, không có đạo lý trở về. Lui một vạn bước giảng, dù cho thật muốn trở về Thương Ngự Châu nhìn một chút, cũng sẽ không dừng lại quá lâu. Không nói cho ngươi. Đối với chuyện này, Vương Đào Hoa giữ bí mật. Trần Thanh Nguyên híp mắt lại, rất muốn đem bạn xấu tiểu tâm tư xem thấu, tính thăm dò hỏi thăm, có phải hay không có thứ gì tốt. Có cái rắm. Vương Đào Hoa gân giọng phủ nhận. Coi như ta đã biết, bằng vào ta như bây giờ vậy bộ dáng, cũng không cách nào từ trong tay ngươi cướp đi, có cần thiết như thế che giấu sao? Trần Thanh Nguyên còn tại lời nói khách sáo, cho rằng trong đó tất có bí mật, bằng không lấy Vương Đào Hoa tính tình, không hội trưởng lưu tại nơi đây. Không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương. Cho dù Trần Thanh Nguyên tạm thời không có năng lực tranh đoạt, cũng không thể buông lòng cảnh giác. Lời này của ngươi thật bị thương cảm tình, ta không hỏi được không? Trần Thanh Nguyên than nhẹ một tiếng, ra vẻ không vui. Lão Nghiêm, còn phải đợi bao lâu? Vương Đào Hoa xé ra chủ đề, đem lực chú ý bỏ vào sự tình khác. Nhanh. Nghiêm Trạch nghiêm túc làm đồ ăn, lập tức trở về ứng. Mỹ vị món ngon lên bàn, ba người vây quanh trương này bàn đá, ăn mỹ thực, nhấm nháp rượu ngon. Ngẫu nhiên trò chuyện vài câu, hoàn thành tiểu ngữ. Tiểu Phùng chi kỷ ngàn chén con ít, lập tức liền uống mười mấy bầu rượu ngon, lại không có dừng lại dấu hiệu, còn tại uống. Vài ngày sau, Vương Đào Hoa tìm một cái cớ, tạm thời rời đi, chạy về Tuyền Lệnh Thánh Địa, trực tiếp truyền âm cho Thánh Chủ. Nhận được tổ sư ra kêu gọi, Thánh Chủ buông xuống toàn bộ sự tình, lấy thở bình sinh tốc độ nhanh nhất lao đến, chờ đợi phân công. Tổ sư, ngài có chuyện gì phân phó? Giúp ta điều tra một người, bí mật tiến hành, không thể truyền ra ngoài. Nói xong, Vương Đào Hoa đem Trương Mặc Ly cái tên này cáo chi. Chờ đợi mấy ngày, âm thầm tôi diễn, đại khái hiểu rồi Trần Thanh Nguyên từ cái kia phương hướng chạy đến, đem các loại tin tức chỉnh hợp đến cùng một chỗ, lại phái trước mặt người khác đi kỹ càng điều tra, nghĩ đến rất nhanh liền có kết quả. Tuân mệnh. Thánh Chủ không người cúi đầu, lập tức đi làm. Chương 1849, thật có ý tứ. Chương 1849, thật có ý tứ. Trực giác nói cho Vương Đào Hoa, liên quan tới Trần Thanh Nguyên một thế này lai lịch thân phận, nhất định có lạ thường sự tình, đáng giá chiều sâu nghiên cứu thảo luận. Muốn điều tra tin tưởng, ít nhất cũng phải mấy tháng. Trong khoảng thời gian này, Vương Đào Hoa một mực chờ tại quần sơn vòng quanh giữa hồ cổ đỉnh, cùng hai vị hảo hữu gửi gắm tình cảm tại sơn thủy ở giữa, đàm luận cổ kim anh hùng, phân tích lập tức thế cục. Thân này căn cơ đã phế, không cần nghĩ biện pháp khôi phục sao? Đối với chuyện này, Vương Đào Hoa tương đối quan tâm. Thuận theo tự nhiên. Trần Thanh Nguyên thanh nhã nở nụ cười. Ngộ đạo viên mãn, có thể hay không đột phá chí bắt bộ? Vương Đào Hoa hỏi lại. Hẳn là a. Trần Thanh Nguyên nghiêm túc suy tư một chút, cùng Vương Đào Hoa đối mặt mà đạo. Ngươi vào bắt bộ chi cảnh, ngoại trừ những cái kia tồn tại đặc thù bên ngoài, lại không người là đối thủ của ngươi. Đợi ngươi đạp đến bước thứ 9, cái gọi là đại đế, cũng cần tránh ngươi phong mang. Những lời này cũng không phải khen tặng, chính là Vương Đào Hoa lời từ đáy lòng. Vốn là ở một bên nghiêm túc xử lý Nghiêm Trạch, nghe lời này, động tác trong tay có chút dừng lại, dùng ánh mắt sùng bái liếc mắt nhìn Trần Thanh Nguyên, vô cùng tán đồng cái quan điểm này. Tưởng tượng năm đó, Trần Thanh Nguyên từ dễ đức cơ bản, cưỡng ép đem tu vi lui đến thần kiệu bước thứ 8 đỉnh phong, xâm nhập Tân Tuyết Cấm Khu, cùng rất nhiều đế thi chém giết mà không rơi vào thế hạ phong, phong thái quá lớn, vạn cổ khó tìm. Trước đây may mắn tận mắt nhìn thấy người, mỗi lần nghĩ đến chỗ này chuyện đều sẽ bị tâm thần run lên, như gặp tiên thần lâm phàm, vượt ra khỏi thế tục sinh linh nhận thức phạm chủ. Nói quá lời. Trần Thanh Nguyên từ khiêm đạo. Một thế này ngươi nếu có thể đăng đỉnh, không biết là ra sao phong cảnh. Có đôi khi, Vương Đào Hoa nhịn không được tưởng tượng lấy Trần Thanh Nguyên đăng lâm đế vị hình ảnh, hẳn là cực hạn huy hoàng, quét ngang hết thảy. Thật muốn có một ngày như vậy, vạn cổ tuế nguyệt, có ai có thể bằng? Ta đều không dám hướng về phương diện này suy nghĩ, dừng lại a. Trần Thanh Nguyên đối với cái đề tài này không phải cảm thấy rất hứng thú. Chẳng lẽ ngươi không có lòng tin? Vương Đào Hoa trêu ghẹo nói. Đối với cái này, Trần Thanh Nguyên mỉm cười không đáp. Cái thời đại này hắn chỉ có một mục tiêu, không tiếc bất cứ giá nào đem Hồng Nhan chi kỷ từ lồng giam bên trong giải cứu ra, cái gọi là chứng đạo chi vị không có trọng yếu như vậy. Gặp Trần Thanh Nguyên thực sự không muốn trò chuyện nhiều, Vương Đào Hoa đổi một cái chủ đề, mấy trăm năm trước ta tại chứng đạo lộ đụng phải một vị đạo hữu, cùng chung chí hướng, mới quen đã thân. Ai? Có thể cùng Vương Đào Hoa lưu tầm lưu, mã tầm mã người, ngược lại để Trần Thanh Nguyên hứng thú nổi lên, giơ lên lông mày một mắt, mở miệng hỏi. Vệ Cảnh Hành. Lập tức, Vương Đào Hoa nói ra một cái tên. Nghe được tên này, Trần Thanh Nguyên lập tức hiểu rồi là ai, ánh mắt hơi đổi, niềm vui ngoài ý muốn, gia hỏa này xuất quan. Vệ Cảnh đi cái tên này, thế nhân mờ mịt, không biết lai lịch. Nhắc lên hắn xưng hảo, lưu danh sử xanh, thâm thụ người hậu thế kính ngưỡng. Áo tơi mũ rơm, thả câu lão quân. Ta cùng với hắn hận gặp nhau trễ, hàn huyên rất lâu. Trong lúc đó, trò chuyện nhiều nhất chủ đề chính là ngươi. Vương Đào Hoa cùng thả câu lão quân đều là tự rộng buông tha đế vị ngon nhân, nấu rượu luận đạo, trò chuyện vui vẻ. Hai người lần đầu gặp gỡ, lẫn nhau đề phòng. Về sau nhắc tới Trần Thanh Nguyên, tất cả cùng với hữu duyên. Thế là, lấy Trần Thanh Nguyên vì kích nổ, cảnh giác ít dần, lẫn nhau hiểu rõ, không khí rất nhanh chuyển biến, cười nói liên tục. Cho chuyện ta làm gì? Trần Thanh Nguyên cho rằng bọn họ hai người định ở sau lưng nói chính mình nói xấu. Nói về ngươi chuyện cũ, có tốt có xấu. Vương Đào Hoa giống như cười mà không phải cười. Hỏng. Trần Thanh Nguyên mắt nheo lại, nói nghe một chút. Không thể nói. Đều nói là nói xấu, Vương Đào Hoa sao có thể ở trước mặt nói ra. Cho bạn xấu một ánh mắt, Trần Thanh Nguyên không có hỏi tới. Tôn thượng, ngài sau này có tính toán gì không? Nghiêm Trạch có thể có nở mày nở mặt hôm nay, tất cả đều là có Trần Thanh Nguyên chỉ điểm. Vì thế, hắn trở thành Thanh Tông khách khanh trưởng lão, ở sâu trong nội tâm có một tia lòng trung thành. Du sơn ngoạn thủy, giải quyết xong đời này. Trần Thanh Nguyên tùy ý bộ thân thể này sinh cơ chậm rãi trôi qua, đã đến giờ, cái này một vòng hồn lực mới có thể trở về bản thể. không bằng dài lưu tại nơi đây, ta có thể mỗi ngày vì tôn thượng pha trà làm đồ ăn. Nghiêm Trạch rất rõ ràng tự thân định vị, ngôn ngữ cung kính, đang có ý đó. Trần Thanh Nguyên tự nhiên không nỡ Nghiêm Trạch kỹ thuật nấu nướng tốt. Luân hồi ngộ đạo đã có đệ thất, liền một thế này tương đối thong dong tự tại, có thể thật tốt hưởng thụ một phen. Lão Vương, ngươi đến cùng vì cái gì lưu ở nơi đây? Trần Thanh Nguyên không tin Vương Đào Hoa không có mục đích, rất muốn biết nguyên nhân. Không thể nói. Vương Đào Hoa kiên quyết giữ bí mật. Cảm tình phai nhạt, ai? Trần Thanh Nguyên ra vẻ cảm xúc rơi xuống bộ dáng, ghé mắt nhìn xem chỗ khác, một tiếng thở dài. Mặc kệ điều gì, Vương Đào Hoa đều không có khả năng nói cho Trần Thanh Nguyên, nhất định phải thời khắc phòng bị, bằng không thua thiệt chắc chắn là chính mình. Một ngày, Vương Đào Hoa phát giác một cái tín phủ rung động. Bất động thanh sắc, tìm cái cớ rời đi. Ra giữa hồ cổ đỉnh đất tần cư, đi tới Vân Hải bên trên, cùng Tuyên Lệnh Thánh chủ gặp mặt một lần. Tổ sư, đây là liên quan tới người kia toàn bộ tin tức, xin ngài xem qua. Thánh chủ hai tay dâng một cái màu đỏ cái hộp nhỏ, trong hộp có một cái bóng ánh trong suốt ngọc giản, ước chừng một đầu ngón tay lớn nhỏ. Ân. Vương Đào Hoa mặc dù trong lòng không kịp chờ đợi, nhưng ở trước mặt hậu bối vẫn là duy trì trầm ổn bình tĩnh thần thái, chậm rãi đưa tay, một đạo nhu lực từ đầu ngón tay chạy ra, cuốn quanh ở ngọc giản phía trên, đem hắn kéo đến lòng bàn tay. Chuyện này không thể truyền ra ngoài, lui ra đi. Vương Đào Hoa lần nữa nhấn mạnh một lần. Thỉnh tổ sư yên tâm, đệ tử cáo lui. Đây là tổ sư ra tự mình chuyện phân phó, thánh chủ vô cùng đệ bụng, đừng nói truyền ra ngoài, coi như mình một chỗ lúc cũng không dám suy nghĩ nhiều, chỉ coi cái gì cũng không phát sinh. Thi lễ một cái, thánh chủ quay người đi. Ẩn vào Vân Hải Vương Đào Hoa, lập tức xem lấy mai ngọc giản này bên trong tin tức. Thương Hư Môn, nội môn thủ tịch đệ tử, Trương Mặc Ly không chỉ có là Trương Mặc Ly cái này cá nhân, hơn nữa liền Thương Hư Môn toàn bộ lịch sử đều có kỹ càng ghi chép. Hối hôn. Khi thấy quy tắc này tin tức thời điểm, Vương Đào Hoa thần sắc rõ ràng biến đổi, lập tức liên tưởng đến cái gì thú vị sự tình, khóe miệng không tự chủ đung lên. Có ý tứ, thật có ý tứ. Vương Đào Hoa lông mày mở mắt cười, tự lẩm bẩm. Nếu như ta đem cái này tin tức bán cho Thanh Tông tiểu nha đầu kia, để cho nàng biết thành thoại bản nghĩ đến đây, Vương Đào Hoa muốn nói lại thôi, nụ cười trên mặt so với vừa rồi càng thêm rực rỡ. Một lần này tuyển bạn sự tình, Thương Hư Môn thỉnh lĩnh xuất hiện. Ngay sau đó, Vương Đào Hoa tại ngọc giản bên trong thấy được liên quan tới Thương Hư Môn mới nhất động tĩnh, kinh ngạc một chút, hứng thú nổi lên, ta bị nở nụ cười. Tuyên lệnh thánh chủ vẫn là rất sẽ làm việc, mặc dù tổ sư gia chỉ cần Trương Mặc Ly thân phận của người này tin tức, nhưng liên lụy đến Thương Hư Môn, tự nhiên không thể xem nhẹ, nhiều lắm hao chút tâm tư đi điều tra. Chúng ta làm vãn bối muốn chú đáo, đến nỗi tổ sư gia có cần hay không, đó là một chuyện khác. Có thể nhiều làm việc, nhưng không thể lười biếng. Chơi thật vui. Vương Đào Hoa có một cái ý tưởng, nhếch miệng nở nụ cười. Chương 1850, không đi chương 1850, không đi tuyển lệnh thánh địa, nghị sự điện. Gần đây, thánh chủ nhận được tổ sư gia một đạo mệnh lệnh, lập tức mở hội nghị cấp cao, chuyện còn lại hết thảy bỏ qua một bên. Đơn giản chính là rất bình thường đệ tử tuyển bạt sự tình, tổ sư ra vậy mà coi trọng như vậy. Chẳng lẽ có thâm ý gì? Đoán không ra. Tất nhiên đây là tổ sư mệnh lệnh, chúng ta làm theo chính là. Tổ sư dự định tự mình xem lễ, trang diện tuyệt đối không thể nhỏ. Tất cả trưởng lao biết được sau chuyện này, hết sức kinh ngạc, lớn tiếng nghị luận. Đàm luận rất lâu, cuối cùng thương nghị ra giải quyết biện pháp. Từ giờ phút này bắt đầu bố trí sân bãi, ngoại trừ hạ tông đệ tử tuyển bạt tấn thăng, tiện thể mở ra thánh địa nội bộ thi đấu. Tên tiểu tử nào nếu là vào tổ sư mắt, nhận được vài câu chỉ điểm, chính là mộ tổ mạo khói xanh, được lợi trung thân. Thời gian còn sót lại không đến 5 năm, nhất định muốn mau chóng an bài thỏa đáng, chú trọng khắp mọi mặt chi tiết, muôn ngàn lần không thể xảy ra sai sót. Mặt khác, tổ sư còn muốn mời hai vị bằng hữu đến đây xem lễ, dựa theo cao nhất cách thức đạo đái khách chào đón. Thánh chủ vô cùng xem trọng chuyện này, không yên lòng giao cho dưới đáy trưởng lão, tự mình tọa trấn, ra lệnh. Truyền lệnh, đại trưởng lão phụ trách xây dựng thêm dài nhạc đài, mở đông trải đất, điêu khắc xương hoa nhị trưởng lão phụ trách rượu bánh ngọt sự tình, đạo trà lấy chồi non. Diệu muốn bạn năm trở lên chân cất tam trưởng lão, mỗi một vị hạch tâm trưởng lão đều được nhiệm vụ, mỗi người giữ đúng vị trí của mình, không được sai sót. Nhiều năm qua, đây vẫn là tổ sư lần thứ nhất coi trọng như vậy thánh địa phát triển, nếu ai làm hư hại, không cần đến người khác chỉ trích, một cái tắt chụp chết tự mình tính. Thiện nhiên, người phụ trách cho tổ sư bưng trà rót nước, không cần thiết được sủng ái mà yêu, thời khắc bảo trì lễ kính. Nhìn về phía thánh nữ thời điểm, thánh chủ ánh mắt nhu hòa mấy phần, lời nói ý vị sâu xa, ân cần dạy bảo. Đệ tử biết rõ, thỉnh sư tôn yên tâm. Tô Thiển Nhiên ngồi ở nghị sự điện đoạn trước nhất, đứng dậy đi lễ, mặc một bộ cạn váy dài trắng, đem hắn dáng người hoàn mỹ phụ trợ đi ra, dáng vẻ thước tha mềm mại, thanh lệ động lòng người. Can hệ trọng đại, bản tọa hy vọng chư quân thả xuống những ngày qua thành kiến, chớ có lẫn nhau chơi ngắn chân, đồng tâm hiệp lực, hoàn thành tổ sư chi lệnh. Như có tử trong cản trở hàng người, giết không tha. Thánh chủ vô bàn lên, nghiêm nghị nói: "Tuân mệnh." Tất cả mọi người đứng lên, mặt hướng thánh chủ, trăm miệng một lời. Mỗi người đem việc này đem so với tự thân tính mệnh còn trọng yếu hơn, chớ nói từ trong cản trở, liền trộm tí xíu lười cũng không dám. Hội nghị tàn, đám người bước nhanh đi ra nghị sự điện, dành thời gian đi làm việc, vô cùng lo lắng. Rừng sâu núi thẳm, giữa hồ cổ đỉnh. Trần Thanh Nguyên còn không biết Vương Đào Hoa làm ra động tác lớn như vậy, còn tại nhàn nhã ngắm cảnh, thưởng thức món ăn ngon. Hô, gió mát nhẹ nhẹ, mặt hồ nổi lên lăn tăn rung động. Vương Đào Hoa thuận gió mà tới, ý cười nồng đậm. Đạo hữu mặt mày hớn hở, có chuyện tốt gì sao? Nghiêm Trạch đang tại thả câu, ghé mắt một mắt. Tuyên lệnh thánh địa chuẩn bị tổ chức một hồi buổi lễ long trọng, kiểm nghiệm trong môn đệ tử tu hành. Nói chuyện đồng thời, Vương Đào Hoa một cái lắc mình rơi xuống cổ đỉnh bên trong. đệ tử trong môn tỷ thí thôi, cái này có thể để cho Vương Đào Hoa đầy mặt ý cười. Thật bởi vì loại chuyện nhỏ này mà vui vẻ. Trần Thanh Nguyên cẩn thận quan sát Vương Đào Hoa vài lần, càng xem càng cảm thấy không thích hợp, trong đó nhất định có vấn đề. Chờ đã đến giờ, hai vị cùng ta cùng đi quan sát, như thế nào? Vương Đào Hoa mời. Có thể. Nghiêm Trạch không có gì ý kiến, gật đầu đáp ứng. Không rảnh. Trần Thanh Nguyên trực tiếp gật bỏ. Người không rảnh. Có chuyện gì muốn làm? Vương Đào Hoa nhanh chân đi đến Trần Thanh Nguyên bên cạnh, ngồi ở không vị phía trên, chất vấn. Ngược lại không rảnh. Trần Thanh Nguyên ngửi được không bình thường khí tức, lời lẽ nghiêm khắc gật bỏ. Vương Đào Hoa biểu lộ hơi hơi cứng ngắc lại một chút, khôi phục rất nhanh tự nhiên, chững chạc đàng hoàng. Ngươi sẽ không cho là ta sẽ hại ngươi đi? Chẳng lẽ sẽ không sao? Trần Thanh Nguyên dùng đến ánh mắt cảnh giác cùng bạn xấu đối mặt, cười lạnh nói: Ngươi như thế nào lấy ý nghĩ thế này để suy đoán ta? Thực sự là quá thương cảm tình. Vương Đào Hoa mặt ngoài thở dài, một bộ đau lòng bộ dáng. Kỳ thực, âm thầm hô to Trần Thanh Nguyên trực giác quá nhạy cảm, không tốt lừa gạt. Bằng vào ta đối ngươi hiểu rõ, căn bản không có khả năng để ý môn nội tỷ thí sự tình. Trần Thanh Nguyên cẩn thận đề phòng, lời thuyết minh nguyên do, chuyện ra khác thường tất có yêu, ngươi có mục đích gì? Nói thẳng à? Nói hiệu nói vượng, ta chỉ muốn xin các ngươi hai vị đi qua xem lễ, phẩm tiểu chuyển tiếng. Còn chưa tới thời điểm, Vương Đào Hoa sẽ không nói ra hối hôn sự tình chuyện thú vị như thế, đương nhiên phải tại thi đấu ngày ở trước mặt trêu chọc. Ngươi tra được cái gì? Vừa rồi Trần Thanh Nguyên một mực đang quan sát lấy Vương Đào Hoa thần sắc biến hóa, liên tưởng chính mình một thế này thân phận bối cảnh, đại khái đoán được cái gì, nhưng không có trực tiếp làm rõ, hỏi dò. Tra được cái gì? Lời này của ngươi ý gì? Vương Đào Hoa ra vẻ nghi hoặc, hỏi ngược lại. Đã bạn xấu, sao lại nhìn không thấu riêng phần mình tiểu tâm tư? Thông qua Vương Đào Hoa biểu hiện, Trần Thanh Nguyên xác nhận trước mắt tình trạng, nội tâm thở dài, tương đối bất đắc dĩ. Không đi. Trần Thanh Nguyên quay đầu nhìn về phía chỗ khác, ngữ khí lạnh nhạt, lần nữa cự tuyệt. Nếu như Trần Thanh Nguyên không đi tham gia náo nhiệt, Vương Đào Hoa xấu bụng thú vị liền thiếu hơn phân nửa. Ngươi không đi, ta liền kéo mạnh lấy ngươi đi. Ngược lại Trần Thanh Nguyên bây giờ không có bản lĩnh gì, Vương Đào Hoa không ngại sử dụng thủ đoạn cứng rắn. Ngươi có thể thử xem. Trần Thanh Nguyên ôn hòa nở nụ cười. Bị Trần Thanh Nguyên nhìn như vậy một mắt, Vương Đào Hoa lập tức không còn bức bách trí niệm. Bây giờ xấu rồi, về sau sợ là sẽ phải bị tội. Hai người cũng là xấu bụng tính cách, có thủ tất báo. Bộ dáng như vậy, còn muốn uy hiếp ta? Vương Đào Hoa ngữ khí hơi có vẻ bị khuất. Ta nhưng không có uy hiếp ngươi. Trần Thanh Nguyên không thừa nhận. Đi sao? Vương Đào Hoa lần nữa mời. Hàn Huyên tới chỗ này, kỳ thực hai người đều biết trong đó chuyện lý thú, ngầm hiểu lẫn nhau, vừa đi vừa về lôi kéo. Trần Thanh Nguyên nói, không đi. Vương Đào Hoa không buông tha, ta cũng không biết hại ngươi. Trần Thanh Nguyên lạnh a một tiếng, lòng người khó dò, không thể không đề phòng. Vương Đào Hoa, ta để cho người ta chuẩn bị thượng đẳng rượu cùng đạo trà, sẽ không để cho người thất vọng. Trần Thanh Nguyên một bộ lười biếng bộ dáng, không có hứng thú. Sân khấu kịch đã dựng tốt, Vương Đào Hoa sẽ không bỏ rơi, nếu không thì dạng này, chúng ta làm giao dịch. Ngươi cho ta mặt mũi này tham gia điển lễ, ta đem chính mình vì cái gì lưu ở nơi đây nguyên nhân cáo trì cho ngươi. Trước đó mới biết, bây giờ không nghĩ. Đối với chuyện này, Trần Thanh Nguyên không quan trọng. Không đi tính toán. Mấy nhiều lần không có kết quả, Vương Đào Hoa bày ra một bộ bộ dáng không nhịn được. Hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ, một số năm về sau đem việc này nói cho Trần Y Lệ, để cho nàng biết thành thoại bản, tất có thể chuyển khắp chư thiên vạn giới. Hai người lần này đối thoại, để cho Nghiêm Trạch nghe như lọt vào trong sương mù, nhỏ giọng thầm thì, bọn hắn đây là thế nào? Chương 1851, chỉ điểm một chút chương 1851, chỉ điểm một chút gió tới, mặt hồ hiện ra lăn tăn sóng ánh sáng. Sương mù nhàn nhạt tùy theo phiêu động, thân ở phương xa mà trông, giữa hồ cái kia một tòa cổ đình, lập lòe, mông lung như vẽ. Trong đình ba người, ước hẹn thả câu, mặt hướng hồ nước, tất cả ngồi một phương. Không thể âm thầm sử dụng nguyên pháp, xem trọng duyên phận. Không biết thời gian trôi qua bao nhiêu, hình ảnh nhất chuyển. Ba người vây quanh bàn đá ngồi xuống, trên bàn để mùi thơm nước mũi mỹ vị món ngon, còn có chân quả linh cửu. Trần Thanh Nguyên cùng Vương Đào Hoa đều có riêng phần mình tiểu tâm tư, ai cũng không có điểm phá. Nói nhăng nói cuội, âm thầm giao phong. Tổ sư, đệ tử phụng mệnh đến đây. Có một ngày, tuyên lệnh thánh nữ Tô Thiển Nhiên hiện thân vu cấm chế bên ngoài, cùng tính hô to. Dám can đảm đến này, tự nhiên là phụng Vương Đào Hoa mệnh lệnh. Tiến. Theo Vương Đào Hoa cách không một lời, cấm chế giải trừ. Một đầu từ linh khí đắp nặng đi ra con đường, lộ ra tại Tô Thiển Nhiên dưới chân. Nàng đạp đi lên, đi thẳng tới ở vào giữa hồ cái kia một tòa cổ đình. Hai tay nâng một cái vương bức màu đỏ quả, váy chập chờn, bộ sinh liên. Nàng đến, lệ ngay phía trước sương mù tự chủ tản ra, cổ đình chi cảnh có thể thấy rõ ràng, nhìn sang lập tức thuận theo. Đi đến ngoài đình, hai chân dẫm ở trên mặt nước. Không người cúi đầu, môi son khẽ mở, Thiển Nhiên hướng tổ sư, Nghiêm tiền bối, này, vị công tử này, vẫn an. Mặc dù không biết Trần Thanh Nguyên lai lịch thân phận, nhưng có thể cùng tổ sư ra bình khởi bình tọa, nhất định là phi phàm nhân vật, không thể bị hiện lộ tại mặt ngoài tu vi cảnh giới cho lừa gạt. Vũ trụ bao la, ý nhân dị sự nhiều không kể xiết. Ta chính là mới ra đời hạng người, há có thể đem thế gian hết thảy đều nhìn trộm tại đáy mắt. Phải hiểu được tính sợ, phải hiểu thiên ngoại thiên, nhân ngoại nhân đạo lý. Tại Tô Thiển Nhiên đáy lòng, đã đem người tuổi trẻ trước mắt này trở thành không kém gì tổ sư tuyệt đại nhân kiệt. Miễn lễ. Vương Đào Hoa khá là yêu thích nha đầu này, chi thư đặt lễ, là một khối ngọc thô. Chỉ cần thêm chút tạo hình, tiền đồ tương lai bất khả hạn lượng. Tô cô nương hôm nay tới đây, lại có gì chuyện? Gặp mặt nhiều lần, Nghiêm Trạch cũng là đem Tô Thiển Nhiên trở thành nhà mình hậu bối. Nếu không phải đánh trong đáy lòng yêu thích, dù cho có Vương Đào Hoa cái tầng quan hệ này, hắn cũng không khả năng đem chuẩn đế truyền thừa đem tặng, lại còn thường xuyên chỉ điểm. Phụng tổ sư chi lệnh, chú tâm làm ra một kiện y phục. Nói xong, Tô Thiển Nhiên đưa trong tay hộp nâng lên mấy phần, chờ đợi tổ sư nghiệp thu. Vương Đào Hoa nhẹ nhàng chiêu một chút tay, hộp quà bay lên, phiêu đến trước mặt. Ngón trỏ nhấc lên một chút, nắp hộp mở ra. Trong đó để một kiện vô cùng tinh tế quạ xiêm y màu xanh, nguyên vật liệu chính là băng tẩm huyền thi, thế gian thưa thớt, đầy đủ chân quý. Vật này đồng dạng dùng để chế tạo loại hình phòng ngự đỉnh tiêm đạo bảo, hòa vào trong đó, có thể để trình độ chắc chắn nâng cao một bước. Cả kiện y phục đều do huyền thi mà thành, phẩm chất đã đạt thượng đẳng thánh binh. Có được tự chủ hộ đạo thần thông, đại thừa kỳ tu sĩ đem hết toàn lực cũng rất khó đem hắn phá vỡ. Thử một lần, nhìn có vừa người không? Vương Đào Hoa ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng vẩy một cái, một vòng nhu hòa chi lực hạ xuống cẩm phục phía trên, khiến cho giãn ra ở giữa không trung, chậm rãi chuyển qua Trần Thanh Nguyên bên cạnh thân. Có ý tứ gì? Trần Thanh Nguyên thật không nghĩ tới Vương Đào Hoa sẽ đến như vậy một tay, kinh ngạc một chút, nếu mày đặt câu hỏi. Chuyên môn cho ngươi lượng thân chế tác riêng. Trần Thanh Nguyên luân hồi ngộ đạo một thế này, ít nhất còn có 100-200 năm tuổi thọ, không có khả năng một mực chờ tại cái này ẩn cư địa. Sau khi đi ra ngoài, mặc dù Trần Thanh Nguyên có được phi phàm thủ đoạn, đủ tự vệ, nhưng nhiều một kiện hộ thể huyền y không phải chuyện xấu. Thọ hết chết giả mới được viên mãn. Nửa đường xảy ra ngoài ý muốn, có thể sẽ đối với Trần Thanh Nguyên bản thể tạo thành nhất định ảnh hưởng. Đúng phải sự tình, Vương Đào Hoa nhất định sẽ vì bạn xấu đứng ra. Không có việc gì thời điểm, tự nhiên muốn tìm một chút việc vui. Một mã thì một mã, không thể nói nhập là một. Có điều kiện gì? Không đem lời nói rõ, Trần Thanh Nguyên cũng sẽ không xuyên. Không có điều kiện. Vương Đào Hoa tức giận nói. Trần Thanh Nguyên liếc qua bên cạnh Tân Thanh sắc huyền y liễu, suy nghĩ sâu sắc không nói. Không quan tâm ta có thể thu hồi. Gặp Trần Thanh Nguyên vẫn không có động tác, Vương Đào Hoa đưa tay phải ra, muốn lấy đi. Cách lúc này, Trần Thanh Nguyên đã lấy tay bắt được cái này y phục, chỉ bụng ma sát mấy lần, chất liệu chính xác thượng đẳng. Chớp mắt lúc, xoay người một cái, đổi lại cái này kích thước dán vào xiêm y màu xanh, khiến cho Trần Thanh Nguyên khí chất tăng thêm mấy phần xuất trần chi ý, thân thể như ngọc, ôn nhuận nho nhã. Đứng tại ngoài đỉnh mặt hồ Tô Thiển Nhiên, mím chặt môi đỏ, yên tĩnh quan sát, không dám phát ra mảy may tiếng vang. Nhìn tổ sư gia cùng vị công tử này ở chung phương thức, nói chuyện ngang hàng, ở chung hòa thuận. Tô Thiển Nhiên mặt ngoài giữ vững tỉnh táo, trong lòng đã nhấc lên rời sông lấp biển. Vẫn được. Trần Thanh Nguyên hơi hoạt động một chút, vô cùng vừa người. Nha đầu, gần nhất tu hành nhưng có rơi xuống. Vương Đào Hoa quay đầu nhìn về phía chờ phân công Tô Thiển Nhiên, ngữ khí ôn hòa. Đệ tử một mực siêng năng tu luyện, không dám buông lỏng phút chốc. Tô Thiển Nhiên thuận theo hành lễ, lập tức hồi phục. Có muốn mua kiếm? Vương Đào Hoa báo cho biết một mắt. Tuân mệnh. Tô Thiển Nhiên tâm tư thông minh, tổ sư ra đây là dự định lấy múa kiếm làm dẫn, chỉ điểm tự thân tu luyện, cơ hội như vậy có thể nào không bắt được. Tiếp lấy, nàng lấy ra một thanh ba thước bảo kiếm, tay phải nắm chặt, hướng về sau lưng lui 10 trượng trở lại. Thân nhu như nước, thương dung tại gió. Rút kiếm một điểm, vang lên một đạo như có như không đinh ngâm thanh âm. Thức mở đầu chuẩn bị hoàn tất, bắt đầu múa kiếm. Ống tay áo cùng váy theo động tác của nàng mà phiêu động, sương mù bao quanh, dáng người uyển chuyển, lay động như tiên. Chanh. Nhu hỏa kiếm thế đột nhiên chuyển biến, lăng lệ phong mang, chặt nghiêng một bổ, đem bốn phía sương mù tách ra. Ông. Một đoạn thời khắc, hung mãnh chi thế tiêu tán thành vô hình. Rút kiếm kinh vũ, phiên ngược kinh hồng. Dưới chân mặt nước, sinh ra trăm ngàn gốc linh vận chi hoa. Khi thì mũi chân điểm nhẹ một chút, gợn sóng từng trận, khuyết tán bốn phía. Khi thì nhảy vọt đến không trung, quay người mấy vòng, váy dài dây lụa ở không trung hoạch xuất ra một đạo mỹ lệ đường vòng cung, dáng người nhẹ nhàng, mỹ diệu động lòng người. Trong đỉnh, Vương Đào Hoa nhìn về phía Trần Thanh Nguyên, nói thẳng, ngươi cho rằng như thế nào? So trước kia mạnh rất nhiều. Trần Thanh Nguyên vẫn như cũ nhớ kỹ cùng truyền lệnh thánh nữ mới gặp lúc hình ảnh, khách quan đánh giá. Nói nhảm. Vương Đào Hoa không chút khách khí nói, đã nhiều năm như vậy, nếu là không có một chút tiến bộ, sao có thể ngồi yên thánh nữ chi vị, sao có thể để cho Vương Đào Hoa để bụng như vậy? Chỉ điểm một chút. Vương Đào Hoa đẩy ra chủ đề. Mặc tuyên lệnh thánh địa chế tạo thành y phục, không cần Vương Đào Hoa lời thuyết minh, Trần Thanh Nguyên từ sẽ nghĩ biện pháp hoàn lại ân tình. Từ Vương Đào Hoa lấy ra xiêm áo một khắc kia trở đi, Trần Thanh Nguyên liền đoán được sẽ có tình huống này. Chỉ điểm mà thôi, vấn đề không lớn. Giấy bút. Lấy Trần Thanh Nguyên bộ thân thể này tu vi cảnh giới, muốn lấy ngọc giản làm dẫn, dùng thân niệm tụ xuất đạo vận vào trong đó, hiển nhiên là làm không được. Cho nên, chỉ có thể sử dụng phương thức đơn giản nhất. Chương 1852, mượn một gốc thánh dược. Chương 1852, mượn một gốc thánh dược. Lạch cạch một tiếng, trên bàn lập tức xuất hiện giấy mực bút nghiên. Trần Thanh Nguyên chỉ là liếc qua Tô Thiển Nhiên, liền biết nàng thiếu khuyết cái gì, chiều này lấy phương hướng nào đi. Tay phải nâng bút, nhẹ nhàng rơi vào trên tờ giấy trắng. Ngắn ngủi phút chốc, viết ra mấy trăm chữ. Căn cứ vào Tô Thiển Nhiên trước mắt kiếm đạo cảnh giới, chế định ra vô cùng cặn kẽ tu luyện kế hoạch. Tưởng tượng năm đó, Tô Thiển Nhiên chính là được Trần Thanh Nguyên chỉ điểm, mới có thể đắp nặn ra thế gian hiếm thấy cực đạo kiếm tâm, đem cùng tuổi thiên kiêu xa xa bỏ lại đằng sau. Bây giờ, lại có Trần Thanh Nguyên vì nàng mưu đồ sau này lộ, chỉ cần nàng tương lai không vờ ngớ ngẩn, thành tựu tuyệt sẽ không thấp. Vì thể hiện ra tự thân sở học, Tô Thiển Nhiên toàn thân tâm đầu nhập vào đi bảo, cũng không có chú ý trong đỉnh sự tình. Tập vũ xong rồi kiếm, đem kiếm thu hồi về thể. Mũi chân điểm nhẹ, nhảy vọt đến ngoài đỉnh. Thỉnh tổ sư ngụ ý. Tô Thiển Nhiên hạ thấp người thi lễ, nội tâm chờ mong. Cầm đi đi. Vương Đào Hoa đem một trang giấy cách không đưa đi. Tô Thiển Nhiên mặc dù không biết vật gì, nhưng nhanh chóng dùng hai tay tiếp lấy. Thuận theo xem xét, tâm thần đại chấn. Mỗi một chữ cũng như thế gian sắc bén nhất bảo kiếm, bên trên đạt cửu thiên, nhìn xuống Minh Nguyên. Xem đến phần sau, càng thêm kinh hãi. Trên giấy viết rất nhiều phương diện chi tiết, chính là Tô Thiển Nhiên chưa từng chú ý tới đồ vật. Trừ cái đó ra, còn dẫn đường chính mình đằng sau chiều này lấy con đường nào đi tới. Đối với Tô Thiển Nhiên tới nói, tờ giấy này giá trị không thể đo lường, cầm một kiện chuẩn đế khí cũng không thể đổi, ảnh hưởng đến cuộc đời của nàng. Trên giấy bất kỳ một cái nào văn tự đều ẩn chứa vô cùng kiếm ý sắc bén. Tĩnh tâm lĩnh hội, tất có thu hoạch. Đa tạ tổ sư, nghiêm tiền bối, công tử ban ân. Trên giấy văn tự xuất từ tay người nào, Tô Thiển Nhiên cũng không biết, có thể là ba vị đại lão cùng thương nghị được. Cho nên, nàng hướng về ba người cúi đầu, từng cái nói lời cảm tạ. Nghiêm Trạch lộ ra một đạo nụ cười vui mừng, là cái rất thức thời tiểu nữ hoa. Lại là vị công tử này thủ bút sao? Tô Thiển Nhiên đem tấm này giấy coi là vô giá chất bảo, cỡ nào thu hồi. Một đoạn thời khắc, nàng thật sự là lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhịn không được dùng khỏe mắt liếc qua lườm một chút Trần Thanh Nguyên, âm thầm nghĩ. Trường bối không nói, Tô Thiển Nhiên đương nhiên sẽ không hỏi nhiều. Biết tiến thối, hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Được sủng ái mà kiêu, vạn vạn không được. Như thế, mới có thể tóm chặt lấy trưởng bối cho phần này cương triều. Cỡ nào lĩnh hội, đi thôi. Vương Đào Hoa mỉm cười. Đệ tử nhất định sẽ không cô phụ tổ sư mong đợi. Tô Thiển Nhiên lại là thi lễ, chậm rãi hướng về sau lưng lùi lại. Đến khoảng cách thích hợp, mới quay người đi thẳng. Chuyến này thu hoạch tương đối khá, tâm tình kích động, hiện lên tại mặt, khó mà che giấu. Nghiêm ngặt dựa theo trang giấy ghi chép nội dung đi, tất có thể dọn dẹp rất nhiều bụi gai, thẳng trèo lên kiếm đạo đỉnh chót, đạt đến vô số kiếm tu vô tận một thế chi lực cũng không chạm tới cảnh giới. Đất ở cư, giữa hồ cổ đỉnh. Ba người ngồi vây quanh, thưởng thức trà đàm tiếu. Tiểu tử ngươi thiếu ta nhiều nhân tình như vậy, chẳng lẽ không còn sao? Vì để cho Trần Thanh Nguyên chủ động tiến đến xem lễ, Vương Đào Hoa không thể làm gì khác hơn là đã chăm chú. Không nói không trả. Trần Thanh Nguyên một mắt khám phá Vương Đào Hoa tâm tư, ra vẻ không hiểu, thần tình lạnh nhạt. Lấy ra. Vương Đào Hoa đưa tay đòi hỏi. Cái gì? Trần Thanh Nguyên nghi ngờ nói. Ngươi cầm ta nhiều như vậy gốc thánh dược, nên trả. Vương Đào Hoa mở mới đòi nợ hình thức. Không có. Bây giờ Trần Thanh Nguyên, đừng nói thánh dược, liền hai khối cực phẩm linh thạch đều lấy ra không ra. Rất rõ ràng, Vương Đào Hoa là đang cố ý làm khó dễ. Ngươi có ý tốt sao? Vương Đào Hoa một mặt không vui. Có ý tốt. Đối với cái này, Trần Thanh Nguyên biểu thị không có chút nào áp lực tâm lý, thậm chí còn không muốn hoàn. Đương nhiên, đợi đến gia sản giàu có, nhiều đến không dùng hết loại trình độ đó, vẫn là có thể trả nợ. Có nhân quả kết, cần cứ việc kết thúc, miễn cho đưa tới không cần thiết phiền phức nhỏ, tăng thêm phiền não. Giống Vương Đào Hoa dạng này bạn xấu, thiếu nhiều người hơn nữa tỉnh cũng không vấn đề gì. Nhìn thấy Trần Thanh Nguyên một bộ không quan trọng bộ dáng, Vương Đào Hoa trong lòng rất khó. Hắn âm thầm thề, về sau nhất định phải đem việc này cáo chi cho Trần Y, coi như là lợi tức. Cử động như vậy, rất có thể dẫn đến nhiều năm về sau sẽ bị đánh. Đối với cái này, Vương Đào Hoa biểu thị không cần quá mức sầu lo, đến lúc đó lại nói, lấy thủ đoạn cứng rắn lôi kéo Trần Thanh Nguyên tiến đến xem lễ, dễ dàng ảnh hưởng tình cảm huynh đệ. Lừa gạt thì ý nghĩa khác biệt, đây là niềm vui thú. Kỳ thực, hai người đều đã tin tưởng sẽ phát sinh sự tình gì, không tính là lừa. Đây là Trần Thanh Nguyên cùng Vương Đào Hoa vô cùng đặc biệt ở chung phương thức, người khác không học được. Ngươi hôm nay nếu là không trả, về sau đừng nghĩ từ ta chỗ này chiếm được chỗ tốt gì. Dù là ngươi chết, ta cũng sẽ không quản ngươi. Vương Đào Hoa âm thanh lạnh lùng nói. Ngồi ở một bên Nghiêm Trạch, thật không có hiểu rõ hai người bọn họ ở chung phong cách. Phía trước một giây còn cười cười nói nói, một giây sau có thể ngay tại lẫn nhau phun ra. Đã thấy rất nhiều sau đó, Nghiêm Trạch tập mãi thành thói quen, tiến tĩnh nhìn xem, không có chen vào nói. Cứng rắn muốn ta như ngươi nguyện, tham gia lần này thánh địa thi đấu, phải không? Trần Thanh Nguyên làm rõ chủ đề. Ta cũng không có nói như vậy. Vương Đào Hoa mặt ngoài lạnh nhạt, không có thừa nhận. Không có nói như vậy, nhưng mà muốn như vậy. Nhận biết nhiều năm, Trần Thanh Nguyên sao lại xem không hiểu Vương Đào Hoa ý đồ? A, Vương Đào Hoa cười lạnh không nói. Ta đi. Đồng nhiên, Trần Thanh Nguyên lời nói xoay chuyển. Nghe vậy, Vương Đào Hoa ánh mắt rõ ràng biến đổi, lập tức chế trụ sâu trong nội tâm phần kia hơi hưng phấn, tận lực dùng giọng bình thản nói, ta cũng không có bộ ngươi. Cho ta một gốc thánh dược. Trần Thanh Nguyên nói ra điều kiện. Ngươi điên rồi. Một sát na, Vương Đào Hoa biểu lộ mất khống chế, không thể tin, há mồm hô to. Khi ta mượn ngươi. Nợ nhiều không đẻ người, Trần Thanh Nguyên không có chút nào gánh nặng trong lòng. Vương Đào Hoa mắng, mượn cái rắm. Hắn tích lũy vô số năm tài nguyên, hơn phân nửa số bị Trần Thanh Nguyên hao đi, đau lòng không thôi. Một lần cuối cùng đàm luận cái đề tài này, ngươi nếu là cảm thấy không thỏa đáng, quên đi. Trần Thanh Nguyên mười phần nghiêm túc. Chẳng lẽ ngươi nghĩ chữa trị thân thể này căn cơ? Vương Đào Hoa muốn biết Trần Thanh Nguyên đòi hỏi thánh dược công dụng. Không phải. Trần Thanh Nguyên nói thẳng, dung nhập thần hồn, chuyển đến bản thể. Nghe truyền lệnh thánh địa tới một vị lão tổ, vì sao Trần Thanh Nguyên rất hy vọng là Vương Đào Hoa đâu? Ngoại trừ cùng hảo hữu ôn chuyện, chính là muốn tám một chút đỉnh tiêm tài nguyên. Cùng cái này một tia hồn lực tương dung, tất có thể trở thành bản thể đột phá một phần trợ lực. Vừa lúc gặp mặt, đương nhiên không tiện mở miệng, dự định đằng sau lại tìm cơ hội, nghĩ biện pháp từ Vương Đào Hoa trong tay lấy tới một chút đồ tốt. Chưa từng nghĩ Vương Đào Hoa chủ động đưa tới cửa, Trần Thanh Nguyên chắc chắn không thể bỏ qua, đạo khách thành chủ. Người Vương Đào Hoa nhẫn nhịn một hồi, cuối cùng thở dài nói, "Ai, thôi, xem ở tiểu tử ngươi đang đứng ở thời khắc mấu chốt, mượn ngươi một gốc thánh dược a. 3 phần chân tình, 7 phần hí kịch. Như thế thì tốt." Trần Thanh Nguyên hơi híp mắt lại, hài lòng nở nụ cười. Chương 1853, cung nên tổ sư chương 1853, cung nên tổ sư tuyển lệnh thánh địa, gần đây càng náo nhiệt. Vốn là một hồi phổ thông tuyển bạn tỷ thí, lại làm ra cực lớn chiến trận. Hơn ngàn dưới trướng tông thế lực người tới, bị an bài thống nhất đến thánh địa bên ngoài đặc biệt khu vực. Có người nói, nghe nói là thánh địa một vị lao tổ tông dự định tự mình xem lễ, phi thường trọng thị. Nghe tin tức này, hạ tông mọi người không khỏi phân chấn, lại kích động, lại thấp vọng. Nếu có thể bị thánh địa lao tổ nhìn với con mắt khác, tiền đồ vô lượng a. Rất nhiều người tưởng tượng lấy. May mắn tham gia lần này khánh điện, sau khi trở về có thể hướng các ông bạn già thật tốt khoe khoang một phen. Một chút đã có tuổi lão giả, ngửa đầu nhìn qua ở vào Vân Hải chỗ sâu thánh địa, một mặt hướng tới, tính sợ đến cực điểm. Cơ hội lần này vạn năm khó gặp, chúng ta nhất định muốn đem hết toàn lực đi bày ra bản thân. Đến đây tham gia khảo hạch hạ tông tiên tiêu, hai tay nắm chặt, ánh mắt kiên định. Có lẽ, đây là đời này lớn nhất một lần cơ duyên, nhất định phải nắm lấy cho thật chắc, không thể có bất luận cái gì sai lầm. Sử xuất toàn lực, cho dù không có thông qua khảo hạch, chỉ có thể trách thực lực bản thân không tốt, nhân sinh cũng sẽ không có lưu quá lớn tiếng với. Vô số người chờ đợi buổi lễ long trọng mở ra, lòng tràn đầy chờ mong, huyễn tưởng mình có thể một tiếng hót lên làm kinh người, trở nên nổi bật. Tại thánh địa cao tầng dưới sự góp sức của mọi người, ngắn ngủi mấy năm đem các loại sự nghi chuẩn bị hoàn tất. Tổ sư có lệnh, một tháng về sau mở ra khánh điện. Lấy được tổ sư truyền âm thánh chủ, lập tức đem mệnh lệnh được đưa ra, để cho tất cả mạch trưởng lao thủ vững cương vị, không thể tự ý rời vị trí. Kẻ trái lệnh, nghiêm trị. Chuyện này nhất định phải làm tốt, để cho tổ sư không thể có một tia không vui. Trên lệnh thời gian không nhiều lắm, thiện nhiên nghe lệnh, từ ngươi dẫn đội, cùng nên tổ sư trở về. Nghị sự điện, thánh chủ lớn tiếng nói. Là. Tô thiện nhiên tiến lên một bước, lĩnh mệnh đạo. Hôm sau, chín chiếc chiến xa mênh mông quần quận từ tuyển lệnh thánh địa xuất phát, che khuất bầu trời, hào hùng khí thế. Hạ tông người ngước nhìn cảnh này, biểu lộ đại biến, nội tâm dạo dực, miên man bất định. Nếu có hướng một ngày, ta có thể trở thành tuyển lệnh thánh địa một phần tử, cũng có thể cưỡi chiến xa, quan sát nhân gian, được người kính ngưỡng. Mỗi một cái chiến xa, phẩm giai đều đạt đến thượng đẳng thánh binh liệt kê. Không nói trước hắn uy năng như thế nào, bài diện là trực tiếp kéo căng. Ta nhất định phải thành công. Mắt thấy màn này các phương tiên tiêu, khiến cho bái nhập tuyển lệnh thánh địa ý nghĩ kia không ngừng căng gọn, thẳng tới cực hạn, xông đến tiểu tiêu. Ta cùng với một vị ngoại môn trưởng lão giao hảo, nghe hắn nói lần này dẫn đội người chính là thánh nữ, chạy tới nơi nào đó, nên đón lao tổ cùng quý khách. Đó cũng không phải bí mật gì, thánh địa cao tầng ngầm cho phép người khác nghị luận. Đợi đến tỉ thí khánh điện này, lão tổ tông còn có thể tự mình có mặt, ngồi tại cao vị quan sát, cho nên không cần thiết giấu giếm. Gấm sắt, bản tọa tin tưởng ngươi có thể trổ hết tài năng. Càng là loại thời điểm này, càng phải ổn định tâm tính. Khu vực chờ vực một vị trí nào đó, Thương Hư môn chi chủ nhìn xem người trước mặt, ôn nhu thì thầm. Đệ tử biết rõ. Một bộ màu sáng váy dài từ cẩm sắc nghiêm túc gật đầu. Tiếp lấy, nàng lại quay đầu nhìn về phía chiến xa chạy tới phương hướng, nhìn không chớp mắt, mím chặt môi son, tâm tình phức tạp. Dừng lại. Không đến nửa canh giờ, chiến xa lơ lửng ở trong hư không. Khoảng cách không phải rất xa, hơi có chút tu vi người, thi triển thần niệm chi pháp, có thể nhìn thấy. Vì thấy càng hiểu rõ một chút, cực thiểu số lớn mật hạng người vượt qua hư không, đến gần chiến xa vị trí chỗ ở, lòng hiếu kỳ cực kỳ mãnh liệt. Mau nhìn, thánh nữ hiện thân. Chiếc thứ nhất chiến xa đoạn trước nhất, Tô Thiển Nhiên đứng một mình. Màu tím nhạt váy dài quấn chặt lấy nàng cao gầy mảnh khảnh thân thể mềm mại, khí chất thoát tục. Đuôi tóc kéo cao, cắm hai cây tuyệt đẹp ngọc trâm. Mặt như khay ngọc, cản tô lại đậm trang. Nàng đứng ở đằng kia, quần áo cùng mấy sợi tóc xanh đón gió mát mà vũ động, lập tức chui vào vô số tuổi trẻ tuấn kiệt trong lòng, làm bọn hắn sinh ra ái mộ chi ý, không cầu hiếm, chỉ cầu sinh thời có thể gặp mặt một lần, trò chuyện mấy câu. Hoa, Tô Thiển Nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, phía dưới là quần sơn mậu rừng. Theo thánh nữ có động tác, ở vào chiến xa bên trong thánh địa người tới, nhao nhao đạp đến hư không, tìm được riêng phần mình hẳn là vị trí. Này trước tiên bắt trước nhiều lần, không có phạm sai lầm. Tô Thiển Nhiên bên trái, thanh nhất sắc thân mang cạn màu mực cẩm bảo nam đệ tử, tu vi kém nhất đều có độ kiếp chi cảnh, tất cả khuôn mặt anh tuấn, khí chất không tầm thường. Phía bên phải của nàng, nhưng là mặc váy dài trắng nữ đệ tử, trên dung mạo tốt, dáng người uyển chuyển. Tổng cộng 600 người, tất cả đều là tuyển lệnh thánh địa hạch tâm đệ tử. Bọn hắn đám người này tùy tiện rút ra một vị, đặt ở địa phương nhỏ đều có thể xưng vương xưng bá, vinh hoa phú quý, dễ như trở bàn tay. Xuất phát. Đã đặt tổ sư đám người ẩn cư địa, Tô Thiển Nhiên rất có phân tốc, sẽ không chạy chiến xa tới gần, cử động lần này bất kính. Là Tô Thiển Nhiên thân ở đoạn trước nhất, 600 hạch tâm đệ tử đi theo ở sau lưng, động tác như một, trăm miệng một lời, hiển lộ rõ ràng ra thánh địa cao độ lạ thường phong thái. Thế nhân nhìn qua một màn này, giống như hết ngồi đáy giếng nhảy lên nhảy ra miệng giếng, nhìn thấy thế giới chân chính, rung động trong lòng, không lời nào có thể diễn tả được. Đệ tử hôm nay đến đây, cùng nên tổ sư quý tông. Đi tới cấm chế bên ngoài, Tô Thiển Nhiên đứng ở một gốc chọc trời cự một đỉnh chót, chân ngọc nhẹ nhàng đụng vào hai mảnh khoan hậu xanh tươi lá cây, hướng về phía trước túi người cúi đầu, cất giọng nói: "Cung nên tổ sư." Đi theo đến chúng đệ tử giống như máy móc, cùng thời khắc đó không người xuống, cử chỉ cung kính, lớn tiếng kêu gọi. Âm thanh như sấm hải, quần quần không ngừng. Thâm sơn sương mù dần dần tan đi. Cấm chế giải trừ, ba đạo nhân ảnh từ sâu trong rừng rậm chậm rãi đi tới. Vương Đào Hoa, Trần Thanh Nguyên, Nghiêm Trạch, bọn hắn đi song vai, ngẫu nhiên trò chuyện một câu nói. Giá cho Trần Thanh Nguyên một gốc thánh dược, mới đem mời đi ra. Muốn nói Vương Đào Hoa không đau lòng, vậy khẳng định là giả. Bất quá, vì độ nhất thời sảng khoái, thiệt hại một gốc thánh dược không phải vấn đề rất lớn, cùng lắm thì về sau nghĩ biện pháp bồi dưỡng ra tới. Ba người trên thân có một đoàn mê vụ che lấp, làm hắn người thấy không rõ dung mạo, thần bí khó lường. Đối ngoại, Trần Thanh Nguyên thân phận tự nhiên muốn giữ bí mật, giảm bớt phiền phức. Tổ sư, thấy được bóng người, Tô Thiển Nhiên cong eo lại thấp mấy phần, lớn tiếng lại hô. Tổ sư, 600 tên hạch tâm đệ tử, sắp hàng chỉnh tề, đồng nói. Bá, Mắt thấy Vương Đào Hoa bọn người sắp tới gần, Tô Thiển Nhiên lập tức bóp nát một cái đã chuẩn bị trước ngọc phù. Ngọc phù vỡ vụn, một đầu hiện ra nhàn nhạt sáng mờ con đường tùy theo xuất hiện, dùng cái này mà làm điểm xuất phát, thẳng tới chiến xa. Thỉnh. Tô Thiển Nhiên một cái lắc mình, trong nháy mắt đi tới hào quang con đường khởi điểm một bên, cử chỉ đúng mức, tất cung tất kính. Chúng đệ tử thì đứng ở con đường hai bên, ngoại trừ tạm niệm, không người không nói. Hôm nay có thể tới nơi đây nên đón tổ sư ra, chúng đệ tử đầy cõi lòng kính ý, coi đây là vinh. Đệ tử các nơi tu sĩ nhìn một màn này, cảm xúc bành trướng, chấn kinh đến cực điểm. Chương 1854, bắt đầu chương 1854, bắt đầu tuyên lệnh thánh nữ túi người chào đón, 600 vị thiên kiêu anh kiệt phục dịch tại con đường hai bên. Bực này chiến trận, vô số người đời này lần đầu nhìn thấy. Dù cho có thiên ngôn và ngữ, cũng miêu tả không ra bọn hắn tâm tình vào giờ khắc này có bao nhiêu rung động, lại cỡ nào phức tạp. Trước đó không lâu, đám người còn cảm thấy tuyển lệnh thánh nữ cao cao tại thượng, tựa như thân ở tại cựu thiên phía trên cung điện thiên nữ, di thế độc lập, xa không thể chạm. Trong ngay mắt, thánh nữ giống như là bị cưỡng ép kéo đến hồng trần thế tục, luôn hành cử chỉ trở thành một cái tỷ nữ. Tương phản cảm giác quá mãnh liệt, làm cho người trong lúc nhất thời khó mà tiếp thu. Hôm nay, rốt cuộc có bao nhiêu cao a? Có người nhìn lấy bầu trời, cho là mình nhỏ bé như sâu kiến, vô tận đời này chi lực sợ là cũng đi không đến chỗ cao, thấp giọng cảm thán. Tuyên lệnh thánh địa lao tổ tông, không biết là bậc nào nhân vật, thật muốn thấy hắn tôn dung. Thương Ngự Châu ước vạn tu sĩ, chỉ biết được tuyên lệnh thánh địa có thực lực một vị thông thiên lao tổ, cụ thể là người nào, có được thực lực như thế nào, đều là không thể biết được. Trừ thánh địa lao tổ tông, còn có hai người, là lai lịch gì? Có người biết không? Để cho đám người càng thêm cảm thấy hứng thú chính là, có tư cách cùng thánh địa lao tổ sóng vai đi tới hai vị quý khách, nhất định là đứng ở thế gian đỉnh đại nhân vật, không biết là thân phận gì. Đời ta nếu có thể đi đến một bước này, chết cũng không tiếc. Rất nhiều người nhịn không được nghĩ tưởng, tiến nhập chính mình tạo dựng ra tới thế giới hư ảo, thân ham trong đó, thật lâu không thể tự thoát ra được. Dọc theo hạ vận chi lộ, đi đến chiến xa. Ba người vừa mới ngồi xuống tại chiến xa tiền thính, Tô Thiển Nhiên lập tức tới ngay châm trà đổ nước, lại bưng tới một chút linh quả, hạ thấp người thi lễ, vừa mới ra khỏi. Trở về, Tô Thiển Nhiên đứng tại chiến xa phía trước, ra lệnh một tiếng. Âm ầm chiến xa khởi động, chuyển kích thước, hướng về tuyển lệnh thánh địa nhanh chóng chạy. Thanh thế hùng vĩ, vô số tu sĩ may mắn được gặp, là gắn tại sâu trong linh hồn, một đời không quên. Không bao lâu, chiến xa dừng sát ở thánh địa cửa chính. Vân hải sôi trào, tiên khí bồng bềnh. Thánh chủ đã sớm chờ nơi này, nhìn thấy chiến xa chạy trở về, mang theo một đám hoạch tâm trưởng lao đi ra ngoài chào đón, đầy mặt vui mừng, chờ mong đã lâu. Thỉnh tổ sư cùng hai vị quý khách rời bước nghỉ ngơi. Không để ý người khác nhìn chăm chú, thánh chủ đạp không đi đến chiếc thứ nhất chiến xa vị trí, không đúng, ngựa khí tôn kính. Tuyên lệnh thánh địa chi chủ, ước vạn người tu hành trong mắt đại nhân vật, chúa tể chư đa tinh hệ hương suy tồn vong, có thể xưng một đời bá chủ. Nhưng mà, vực này tồn tại, lại như người hầu, mang thấp phẩm chi tâm ở một bên xin đợi. Hạ tông đám người lần thứ nhất nhìn thấy thánh chủ, không nghĩ tới lại là loại hình ảnh này. Bọn hắn thân ở phía dưới, si ngốc ngước nhìn, nội tâm quẩn quẩn mọi loại cảm xúc, biểu lộ ngốc quái lạ, nói không nên lời nửa chữ. Vô số người trợn to hai mắt, muốn nhìn rõ ràng có thể để cho tuyên lệnh thánh địa như thế gióng trống khua chiêng chào đón người, đến tột cùng là bộ dáng gì. Đáng tiếc, Trần Thanh Nguyên bọn người mặc dù từ chiến xa đi ra, nhưng bên ngoài thân co xương mù vần quanh, lấy mọi người ở đây năng lực, không thể nhìn trộm. Đang lúc mọi người vây quanh, Trần Thanh Nguyên bọn người tiến nhập thánh địa. Một gian lịch sự tao nhã cung điện, ba người ngồi tại nhã vị, mỗi người trước mặt đều có một cái thật dài bàn ngọc, bày đầy đủ loại chân quả cùng rượu. Ngoài điện, Tô Thiển Nhiên vẫn đứng, sẽ không rời đi. Chỉ cần tổ sư ra có lệnh, Tô Thiển Nhiên cam đoan mình có thể tại trước tiên đi vào, chờ đợi phân phó, tận hảo vãn bối chức trách. Trong điện, Trần Thanh Nguyên trong tay bưng một cái màu trắng nhạt hộp, một gốc thánh dược thình lình xuất hiện. Hắn nhắm mắt dưỡng thần, đang dùng hồn lực hấp thu thánh dược chi lực. Đợi đến cái này một tia hồn lực công thành viên mãn, liền có thể tính cả thánh dược chi lực cùng một chỗ trở lại bản thể. Đối với chuyện này, Nghiêm Trạch đã sớm muốn hỏi một hiểu rồi, một mực nín, cho tới bây giờ mới ép không được, bí mật truyền âm, do hỏi, vì cái gì ngươi nhất định phải làm cho tôn thượng tới? Vương Đào Hoa quay đầu cùng Nghiêm Trạch liếc nhau, mỉm cười, truyền âm hồi phục, đến lúc đó ngươi sẽ biết, bây giờ không thể nói. Thần bí như vậy. Nghiêm Trạch lông mày nhíu một cái, càng hiếu kỳ hơn. Đối với ngươi ta mà nói, không phải chuyện xấu. Vương Đào Hoa lại tới một câu truyền âm. Tốt a. Nghiêm Trạch không hỏi tới nữa, ngược lại rất nhanh liền đến thánh địa khánh điện này, chờ lấy liền có thể. Hai vị hảo hữu nói chuyện, Trần Thanh Nguyên cũng không hiểu rõ tình hình. Hắn giờ phút này đang lấy đặc thủ chi pháp luyện hóa gốc cây này thánh dược, tốc độ hơi chậm, hết sức chăm chú. Một tháng thời gian, nháy mắt thoáng qua. Thánh địa thi đấu bắt đầu. Sân bãi, dài nhạc đài. Ở vào quần sơn đỉnh chót, trong mây, chiếm diện tích bao la, phản phất một cái tiểu thế giới, chỉ dựa vào mắt thường, không nhìn thấy phần cuối. Chính giữa, đứng thẳng mấy chục cái hình tròn lôi đài, đường kính đều có ngàn trượng. Bên ngoài nhìn lại, ngàn trượng đường kính. Nếu thân ở trong đó, rất cảm thấy rộng lớn. Mỗi cái lôi đài đều khắc ấn vô cùng đặc thù không gian pháp tắc. Thân kiêu phía dưới tu sĩ, tuyệt đối không thể phá bỡ, đầy đủ bọn hắn phát huy ra toàn bộ thực lực, không có bó tay bó chân cảm giác. Dài nhạc đài chỗ sâu nhất, đứng thẳng một tòa đài cao. Đỉnh cao nhất trên đài, vẹn vẹn có 3 cái vị trí. Lần một hàng, lại có mấy trăm cái chỗ ngồi. Hạ tông người cùng thánh địa phần lớn người, chỉ có thể chờ tại một chỗ hơi cao rộng lớn trên bình đài. Tổ sư tới. Một vị thánh địa trưởng lao trước tiên phát hiện, xúc động không thôi. Đám người nghe, nhao nhao ghé mắt nhìn lại. Một trận cỡ nhỏ chiến xa xuyên qua trọng trọng hư không, đem mây mù đẩy ra đến hai bên, hiện ra tại trước mắt mọi người, cuối cùng đứng tại đài cao bên cạnh. Trần Thanh Nguyên bọn người từ chiến xa đi xuống, ngồi tại đài cao đỉnh. Ba cái nhã tọa xếp song song, ngồi ở đây, đủ đem toàn bộ dài nhạc đài phong cảnh thu hết tại đáy mắt. Cho dù là thánh chủ cùng mấy vị thái thượng trưởng lão, cũng không dám đem vị trí của mình phóng tới chỗ cao nhất. Bọn hắn rất có tự mình hiểu lấy, không có tư cách cùng tổ sư ra cùng chỗ tại một cái mặt bằng. Mấy ngày trước đây, thánh chủ bọn người tới cửa hành lễ Vân An, thấy Trần Thanh Nguyên một mặt, mặt ngoài bất động thanh sắc, cung kính đến cực điểm, trong lòng lại nổi lên nói thầm, nghi hoặc không thôi. Thiên linh cảnh tu vi, thật hay giả? Người này tất nhiên có thể cùng tổ sư ra bình khởi bình tọa, khẳng định như vậy không đơn giản. Cái gọi là thiên linh cảnh tu vi, nhất định là tận lực tạo nên tới, ngàn vạn không thể khinh thị. Vị công tử này tuyệt đối là nhân vật rất đáng sợ, ưa thích loại này trang bức phương thức, giả heo ăn thịt hổ. Thánh chủ bọn người nghĩ như vậy, nhìn về phía Trần Thanh Nguyên ánh mắt nhiều vẻ sợ hãi. Đến nỗi nghiêm trạch thân phận, không cần đến nhiều lời. Trước kia hắn lúc độ kiếp, truyền lệnh thánh địa rất nhiều cao tầng tiến đến chứng kiến. Thiên nhiên, ngươi nhất định muốn phục dịch hảo tổ sư cùng hai vị quý khách. Nếu như không có mệnh lệnh, thánh chủ bọn người không dám tùy ý leo lên đỉnh đài cao. Cho nên, cái này nhiệm vụ nặng nề chỉ có thể giao cho Tô Thiển Nhiên tới xử lý. Đệ tử biết rõ. Tô Thiển Nhiên biết rõ chuyện này tầm quan trọng, trọng trọng gật đầu. Trên lệnh thời gian không nhiều lắm, bắt đầu đi. Sau đó, thánh chủ quét mắt một vòng, thần tình nghiêm túc, tự mình chủ trì. Chương 1855, tiến hành theo chất lượng chương 1855, tiến hành theo chất lượng theo thánh chủ một lời rơi xuống, tuyên bạt buổi lễ long trọng lập tức bắt đầu. Đầu tiên là một hồi hoa lệ mở màn biểu diễn, có người nổi trống, có người nhảy múa. Trường nhạc đài đích chính trung tâm, linh truyền dâng trào, thần quang bắn tung tóe. Trường không bàn dặm, tiên hạc cùng bay. Các ngõ ngách đều có điểm lành chi cảnh, trải rộng hạ vận chi lực. Hạ tông người nơi nào thấy qua bực này cảnh tượng hoành tráng, mở to hai mắt, đầy mặt rung động, tâm thần chấn động. Rút kiếm nhảy múa trên trăm tên tiên chi tiểu nữ, dung mạo tư thái tất cả thuộc thượng giai, thiên phú tu vi lại càng không cần nhiều lời. Một đám trẻ tuổi tuấn kiệt không đi nhìn chăm chú các ngõ ngách linh quang hiện lên, chỉ muốn thấy rõ ràng mỗi một vị thiên chi tiểu nữ dung mạo, đưa các nàng thật sâu khắc ấn ở thức hải, miệng đắng lưỡi khô, nội tâm dạo dựng. Nửa canh giờ, mở màn nghi thức kết thúc. Lần này tham gia tuyển chọn hạ tông người, tổng cộng 766 người, mời lên đài chờ đợi. Mặc trường bào màu xám đại trưởng lão, dáng người hơi béo, không giận tự uy. Hạ tông tuyển bản sự tình, hắn còn là lần đầu tiên chủ trì. Đặt tại trước đó, nào có cái này nhàn tâm tư. Đắc. Chờ đợi đã lâu đám người, nghe được chỉ thị về sau, lập tức từ riêng phần mình tông môn vị trí đằng không mà lên, nhảy lên đến trường nhạc đài khu vực trung tâm. Có nữ tử mặc vô cùng hoa lệ váy dài, đem mê người tư thái hoàn mỹ phụ trợ đi ra. Cử chỉ mềm mại, rất làm nhiều người không khỏi sinh ra một vòng thương tiếc chi ý. Có nam tử tay cầm quạt xếp, tự xưng là anh Tuấn, ngẩng đầu đỡ ngực, khóe miệng mỉm cười. Chính giữa có một cái cực lớn sân khấu, đứng hơn 700 người. Bọn hắn đến từ Thương Ngự Châu mỗi tinh hệ, ngay tại chỗ có cực cao danh khí, được thế nhân xưng là thiên tiêu, chỉ có thể ngưỡng mộ. Nhưng mà, đây là truyền lệnh thánh địa, hội tụ vô số tinh hệ nhân vật đứng đầu. Cái gọi là thiên tài, ở chỗ này lộ ra phá lệ phổ thông. Muốn trong đám người trổ hết tài năng, nhận được thánh địa cao tầng chú ý, ngoại trừ thực lực bản thân, dáng người bề ngoài đương nhiên cũng muốn lợi dụng đứng lên. Vòng thứ nhất, khảo thí căn cốt. Đại trưởng lão đạp chí cao không, hai tay chắp sau lưng, nhìn xuống những người tuổi trẻ này, nghiêm túc nói: "Chật, hơn 10 vị mặc thống nhất phục sức chấp sự từ một bên đi tới, lấy ra chuyên môn khảo thí căn cốt thánh khí, lần lượt kiểm tra, không tồn tại bỏ sót khả năng." Đối với tuyển lệnh thánh địa yêu cầu, hạ tông người tự nhiên rất rõ ràng. Căn cốt một cửa ải này là cơ sở, nếu như không đạt được yêu cầu, làm sao vượt ngang vô số tinh hệ tới tự rước lấy nhục, hơn nữa còn lãng phí một cơ hội di tốc chân quý. Vòng thứ nhất kiểm tra, toàn bộ đạt đến tiêu chuẩn. Có một chút hạt giống tốt. Thông qua thiên phú căn cốt tình huống, các vị trưởng lão cường điệu chú ý mấy người, mặt mỉm cười, nhỏ giọng trò chuyện. Ở vào trong mây tầng cao nhất lầu các, vẹn vẹn có ba người ngồi xuống nơi này. Trước mặt bọn hắn có một mặt cực lớn tấm gương, hình chiếu ra phía dưới sân thượng toàn bộ tình huống, rất là rõ ràng. Vương Đào Hoa chờ đợi lâu như vậy tuyển bạt điển lễ, chung quy là bắt đầu. Thế là, hắn nhìn chằm chằm vào phía dưới hình ảnh, khóe miệng chậm rãi dương lên một đạo ý vị sâu xa nụ cười, mặt mày hớn hở. Nghiêm Trạch chú ý tới Vương Đào Hoa thần sắc biến hóa, từ đầu đến cuối không hiểu, một đám tiểu ba nhi tỷ thí mà thôi, có cần thiết như thế hứng thú tăng vào sao? Là mầm mống tốt. Đương nhiên, trong miệng Vương Đào Hoa nhớ lại một câu nói. Trần Thanh Nguyên phảng phất giống như không nghe thấy, nhàn nhã phẩm hữu. Nhẫn nhịn có một đoạn thời gian, Nghiêm Trạch bí mật truyền âm, hỏi, cái gì tốt người kế tụ? Ngươi nói người nào? Vương Đào Hoa âm thầm trả lời, đợi một chút nói cho ngươi. Nghiêm Trạch hơi có vẻ bất đắc dĩ, tốt a. Lúc này, Vương Đào Hoa quay đầu nhìn về phía ngồi ở một bên Trần Thanh Nguyên, cách nhau không xa, cười híp mắt nói, ngươi cảm thấy bọn này tiểu gia hỏa bên trong, ai đáng giá trọng điểm chú ý? A, Trần Thanh Nguyên ghé mắt cùng Vương Đào Hoa nhìn nhau, cười lạnh không nói. Hai người cũng là xấu bụng tính tình, ngầm hiểu lẫn nhau. Cầm ngươi bảo dược, ta liền thỏa mãn ngươi loại này ác thú vị, giả bộ không biết, phối hợp diễn xuất. Lão Nghiêm, ngươi cho là người nào xuất sắc nhất? Đối với Trần Thanh Nguyên lạnh nhạt thái độ, Vương Đào Hoa không chỉ không có mảy may sinh khí, ngược lại còn có một chút hơi hưng phấn, quay đầu vừa nhìn về phía Nghiêm Trạch, chỉnh trọng việc, lớn tiếng hỏi thăm. Còn không có tỉ thí, không thể quá sớm kết luận. Lúc này mới tiến hành căn cốt khảo thí, Nghiêm Trạch suy nghĩ sâu sắc phút chốc, khó mà đưa ra một cái trả lời khẳng định. Đúng, là ta gấp gáp. Vương Đào Hoa minh lộ vẻ đang khích bác Trần Thanh Nguyên tiếng lòng, thưởng thụ quá trình này. Nếu là lập tức toàn bộ nói ra, mặc dù rất sảng khoái, nhưng quá nhanh, chưa đủ nghiền. Tiến hành theo chất lượng, chậm rãi trêu chọc. Không có người làm đồ ăn ăn ngon. Trần Thanh Nguyên ăn vài miếng thức ăn trên bàn, không còn hứng thú, liếc qua Nghiêm Trạch, nhàn nhạt một lời. Nghiêm Trạch rất là thức thời, lập tức đứng dậy, lật tay ở giữa lấy ra làm đồ ăn một loạt công cụ cùng nguyên liệu nấu ăn. "Lão Nghiêm, cũng cho ta chuẩn bị một phần." Vương Đào Hoa không chút khách khí, để lời miệng. "Đi." Có thể vì tôn thượng cùng hảo hữu xuống bếp, Nghiêm Trạch đánh trong đáy lòng vui vẻ. Rất nhanh, mùi thơm xông vào mũi, làm cho người muốn ăn tăng nhiều. Một đạo nhu hòa chi lực, đem mấy bản mỹ vị món ngon đưa đến Trần Thanh Nguyên cùng Vương Đào Hoa trước mặt. Bắt đầu thị thí. Vương Đào Hoa ăn lấy thế gian nhất là mỹ vị món ăn, uống vào hương thuần đậm đà rượu ngon, còn có thể nhìn một chút cho hay, tâm tình lúc này phá lệ thư sướng. Vòng thứ 2 tâm tính kiểm trắc, hơn 100 người bị đào thải. Một phần là đạo tâm bất ổn, một phần là lòng mang ý đồ xấu. Còn thừa hơn 600 người, may mắn tiến nhập vòng thứ 3. Rút thăm tỉ thí, người thắng tấn thăng trận tiếp theo. Kẻ bại cũng không phải nhất định sẽ bị đào thải, nếu như biểu hiện xuất sắc, nhận được trưởng lao phê chuẩn, còn có thể tiếp tục khảo hạch. Hạ tông thiên tài tỉ thí tuyển bạn, không có gì quá lớn ý tứ. Bất quá, thỉnh thoảng sẽ bước lên làm cho người hai mắt tỏa sáng thủ đoạn, làm cho người quan tâm kỹ càng vài lần, nghị luận vài câu. Thứ 43 cuộc tỉ thí, Thương Hư môn tử cẩm sắt đối chiến Thường An tông Mạc Thượng Lâm. Một cái chấp sự phụ trách trận chiến này, đem hai người dẫn tới một tòa trải rộng đặc thù pháp tắc trên lôi đài, nói một chút quy tắc, quay người rời đi. Thính phòng bị, Thương Hư môn người siết chặt hai tay, trái tim phất lên tới cổ họng vị trí. Bọn hắn đem từ cẩm sắt trở thành tông môn quật khởi hy vọng, cái trán hiện đầy mồ hôi mịn, khẩn trương đến cực điểm, yên lặng cầu nguyện. Thật vất vả tới mức độ này, muôn ngàn lần không thể thua a. Vương Đào Hoa so Thương Hư môn người còn muốn khẩn trương, hết sức chăm chú, nhìn không chớp mắt. Tiểu nha đầu này hẳn là có thể thắng a. Vương Đào Hoa không ngừng đánh giá từ cẩm sắt căn cứ vào nhãn lực của hắn để phán đoán. Khả năng cao sẽ không phát sinh ngoài ý muốn, trong lòng ám ngữ. Thật muốn có ngoài ý muốn, cũng phải nghĩ cái hợp lý biện pháp để cho Tử Cấm sát qua ải. Lão Nghiêm, ta cho rằng cái này tiểu nữ hoa rất không tệ. Cục diện phát triển đến một bước này, Vương Đào Hoa quyết định tăng cường thu phát. Vung tay lên, trước mặt cổ kính phong tỏa lại Tử Cấm sát thân ảnh. Rất không tệ. Nghiêm Trạch cẩn thận quan sát thêm vài lần, không nhìn ra có gì chỗ đặc thủ, lông mày nhíu lên, thần sắc kinh ngạc. Chương 1856, ở trước mặt trêu chọc chương 1856, ở trước mặt trêu chọc chỗ nào không tệ. Vì cái gì ta không có phát hiện? Chẳng lẽ là nhãn lực ta không được sao? Tại Nghiêm Trạch xem ra, Vương Đào Hoa trong miệng lời nói cái này tiểu nữ hoa, thiên phú coi như có thể, nhưng không đến mức tán thưởng như vậy. Đối với cái này, rất cảm thấy nghi hoặc, thậm chí đối với tự thân ánh mắt có chỗ chất vấn. Tướng mạo xuất chúng, duyên dáng yêu kiều. Vương Đào Hoa giọng nói chuyện không thích hợp. Tuyên lệnh thánh địa đẹp mắt nữ tử, khắp nơi đều là. Cái này hẳn không tính là quá lớn điểm tốt ta. Hú hồ, ngươi chừng nào thì bắt đầu đối với nữ tử bề ngoài tối ra cảm thấy hứng thú? Nghiêm Trạch càng nghi hoặc, ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên Vương Đào Hoa. Ngược lại muốn xem hắn đến tuột cùng muốn biểu đạt có ý tứ gì, kiên nhẫn chờ đợi. Đáng tiếc. Ai? Đột nhiên, Vương Đào Hoa lời nói xoay chuyển, than nhẹ một tiếng. Nghe đến đó, Trần Thanh Nguyên biết bạn xấu muốn bắt đầu nổi điên, tâm như chỉ thủy, mặt không biểu tình. Không khí quái dị, tương đối yên tĩnh. Vương Đào Hoa hướng về Nghiêm Trạch nhíu mày ra hiệu, để cho hắn nhanh chóng đáp lời. Đáng tiếc cái gì? Nghiêm Trạch mặc dù đầy mặt nghi ngờ, nhưng hết sức phối hợp, thuận thế hỏi. Trực giác nói cho hắn biết, việc này rất có thể cùng tôn thượng có liên quan, không hiểu có cố hàn ý dâng lên, lạnh xiêu xiêu. Đáng tiếc cái này tiểu nữ hoa tình cảm lương bạc, không thích hợp trở thành trên con đường tu hành bạn lữ. Lúc nói ra lời này, Vương Đào Hoa liếc qua Trần Thanh Nguyên, khóe miệng không bị khống chế bung lên, ý cười dần dần dày. A, càng nghe càng hồ đồ, Nghiêm Trạch đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Không rõ, như lọt vào trong sương mù. Vương Đào Hoa nháy mắt ra hiệu Nghiêm Trạch. Vì cái gì nói như vậy? Nghiêm Trạch tiếp tục phối hợp, hỏi. Theo ta được biết, cái này tiểu nữ hoa làm việc không chân chính, rõ ràng cùng người khác chuẩn bị kết làm đạo lữ, đằng sau lại đổi ý, mặc dù có thể lý giải hành vi của nàng, nhưng làm việc không thỏa đáng. Vương Đào Hoa đem ánh mắt rơi vào trên thân Trần Thanh Nguyên, nụ cười tà mị. Lọt vào tiểu nữ hoa hối hôn người kia, ngươi đoán là ai? Thời cơ đã đến, Vương Đào Hoa đem cái đề tài này đặt tới trên mặt nổi. Thông qua Vương Đào Hoa một loạt biểu hiện, Nghiêm Trạch làm sao có thể không đoán ra được. Trên mặt nghi ngờ lập tức tán đi, nhìn chằm chằm Trần Thanh Nguyên, ánh mắt dần dần trở nên quái dị, muốn nói lại thôi. Trong đáy mắt, Nghiêm Trạch nghĩ tới liên quan tới Trần Thanh Nguyên những lời kia bở, trong đó có một cái hối hôn sự tình, làm cho người thổ thức. Bây giờ, lại có chuyện tương tự kiện xảy ra. Muốn nói Nghiêm Trạch trong lòng không có cảm xúc nổi lên, chỉ là vớ vẩn. Bất quá, việc này liên lụy đến Trần Thanh Nguyên, vô luận cỡ nào thú vị, cũng phải nín. Tối thiểu nhất không thể ngay mặt trêu chọc, bảo trì mấy phần kính ý Nghiêm Trạch có lo lắng, Vương Đào Hoa lại không có. Hiu trong chớp mắt, Vương Đào Hoa lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ đi tới bên người Trần Thanh Nguyên. Sát bên ngồi xuống, kề vai sát cánh. Người nọ có tên chữ, gọi là Trương Mặc Ly. Vương Đào Hoa ở trước mặt trêu ghẹo, trong lòng thoải mái cực kỳ. Tay lấy ra. Trần Thanh Nguyên đem Vương Đào Hoa khoác lên trên bả vai mình cánh tay đợi ra, rất là ghét bỏ. Lão Trần, ngươi một thế này lại đụng phải hối hôn sự tình, có gì cảm tưởng? Vương Đào Hoa lần nữa đưa tay, khoác lên Trần Thanh Nguyên trên bờ vai, không cần mặt mũi, nụ cười biến thái. Trần Thanh Nguyên giữ im lặng, không thèm để ý xem ở thánh dược phân thượng, nhờ ngươi thống khoái một chút. Về sau có trả hay không, vậy thì phải nhìn ta tâm tình. Ngươi có phải hay không bị ai nguyền rủa? Vì cái gì thường xuyên đụng tới việc này? Chân chính trên ý nghĩa tới nói, hối hôn sự tình cùng Trần Thanh Nguyên không có chút nào liên quan, chính là tiền thân nhân quả. Nhưng mà, Vương Đào Hoa không đi truy đến cùng phương diện này, chỉ muốn mượn cơ hội trêu chọc Trần Thanh Nguyên, lấy loại phương thức này thu được cảm giác thỏa mãn. Đừng im lặng, cho chuyện chút lúc đó ý tưởng thế nào. Đợi lâu như vậy, Vương Đào Hoa cuối cùng có thể thả bản thân. Trang cao lãnh, không dùng. Cho dù Trần Thanh Nguyên không có trả lời, Vương Đào Hoa cũng vô cùng vui vẻ, trong miệng nói không ngừng. Mau nhìn, vị hôn thê của ngươi muốn chiến thắng. Nói sai rồi, ngươi đã bị người khác bỏ, nàng không phải vị hôn thê của ngươi. Một chiêu này mặc dù kém một chút hòa hậu, nhưng động tác rất xinh đẹp. Vương Đào Hoa không ngừng nói, cố ý hành động. Ngồi ở một bên Nghiêm Trạch, nghe ngây người. Ở trước mặt cỡ trách cùng trêu chọc tôn thượng, còn phải là Vương đạo hữu a. Nghiêm Trạch nhìn một màn cho hay, tự nhận là không làm được đến mức này. Dù sao, hắn có thể đi đến hôm nay, thâm thụ Trần Thanh Nguyên chỉ điểm, ân tình tựa như biển, vạn phần tôn kính. Mặc dù Trần Thanh Nguyên làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng bị Vương Đào Hoa trêu chọc như thế, ít nhiều có chút lo lắng khó, toàn thân không được tự nhiên. Cái gọi là hối hôn sự tình, chính là tiền thân nhân quả nghiệt duyên, đối với Trần Thanh Nguyên không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Chỉ là, nghe bạn xấu những lời này, bình thản trên khuôn mặt xuất hiện một tia bất đắc dĩ. Đi. Tùy ý Vương Đào Hoa nói mấy chục câu, Trần Thanh Nguyên lúc này mới lên tiếng ngăn lại. Như thế nào? Ngượng ngùng. Vương Đào Hoa còn nghĩ tiếp tục, vẫn chưa thỏa mãn. Cơ hội tốt như vậy, ngàn năm một thở. Nếu không thỏa thích trêu ghẹo, về sau rất có thể sẽ lòng sinh hối hận. Không sai biệt lắm được, lại nháo đằng xuống, cẩn thận ta nhớ thủ. Trần Thanh Nguyên một ánh mắt cảnh cáo. Nay liền mang thủ, thực sự là lòng dạ hẹp hòi. Vương Đào Hoa không vui. Trần Thanh Nguyên biểu lộ lạnh nhạt, không cho đáp lại. Nhìn thấy Trần Thanh Nguyên nghiêm mặt, Vương Đào Hoa điểm đến mới thôi, không có lại làm mặt thu phát, ngược lại ngồi ở Nghiêm Trạch bên cạnh, cùng với trò chuyện. Cho dù thật có muốn nói cái gì, Nghiêm Trạch cũng chỉ có thể vụng trộm truyền âm, không dám nói thẳng, sợ bị Trần Thanh Nguyên ghi tạc trong lòng, một số năm về sau lọt vào trả thù. Một khắc đồng hồ về sau, tuyển bạn tỷ thí thứ 43 chàng, phân ra được thắng bại. Thắng. Trường nhạc đài quan chiến chỗ ngồi, rất nhiều người vui vẻ hô to, vui vẻ tung tăng. Người thắng, Thương Hư môn Từ Cẩm Sát. Thu được lần này thắng lợi, Từ Cẩm Sát trên mặt treo đầy vẻ hưng phấn. Nàng biết mình khoảng cách tiến vào Tuyền Lệnh Thánh Địa lại tới gần một bước, nhất định phải bao túc liễu kình, không thể buông lỏng. Lão Trần, ngươi tình nhân cũ chiến thắng. Vân Hải Đình, Vương Đào Hoa cũng rất cao hứng. Còn như vậy, thiếu nợ ngươi ta cũng không trả, coi như là bù đắp tổn thất tinh thần của ta. Trần Thanh Nguyên một cái đối xử lạnh nhạt quét tới. Có lẽ là Vương Đào Hoa còn kỳ vọng Trần Thanh Nguyên trả nợ, có lẽ là bắt được Trần Thanh Nguyên mắt thực chất chỗ sâu phần kia vẻ không vui. Bởi vậy, hắn đóng chặt bờ môi, liền như vậy dừng lại. Vương Đào Hoa mặc dù không nói chuyện, nhưng thỉnh thoảng sẽ phát ra một đạo sảng khoái tiếng cười, làm cho người sau khi nghe rất muốn nắm chặt nắm đấm, tiến lên đem hắn đánh một trận tơi bời. Trọng đầu hí đã qua, Vương Đào Hoa không còn quan tâm sau này tỉ thí. Đi qua một vòng lại một vòng khảo hạch, đến từ hạ tông hơn 700 người, cuối cùng chỉ có 36 người thành công vượt qua cái kia một đạo lệch trời, trở thành Tuyền Lệnh Thánh Địa nội môn đệ tử. Người thắng, đầy mặt kích động, vui vẻ đến cực điểm. Cái bại, sầu mi khổ kiểm, than thở. Kế tiếp nhưng là Tuyền Lệnh Thánh Địa nội môn thi đấu, đông đảo thiên kiêu muốn tranh đoạt khôi thủ chi vị, từ đó thu hoạch phần thưởng phong phú, thậm chí có cơ hội lấy được lão tổ tông tán dương cùng chỉ điểm. Nha đầu, bây giờ, Vương Đào Hoa giải khai cấm chế, nhẹ giọng một gọi. Tổ sư, có gì phân phó? Tô Thiển Nhiên một mực đang ở bên ngoài hầu hạ, nghe được tổ sư kêu gọi, đi lập tức vào, hành lễ cúi đầu. Chương 1857, ngươi không ngại a chương 1857, ngươi không ngại a trường nhạc đài chỗ sâu đỉnh ban công, tượng trưng cho Tuyền Lệnh Thánh Địa quyền hạn đỉnh phong. Tô Thiển Nhiên đứng tại trước mặt Vương Đào Hoa, tiếng lòng kéo căng, không người không dậy nổi, chờ đợi chỉ thị. Hạ tông người thông qua được khảo hạch, an bài như thế nào? Vương Đào Hoa hỏi. Hồi bẩm tổ sư, cái này một số người để cho tất cả mạch chủ sự trưởng lao cho lựa, dốc lòng bồi dưỡng, tương lai nếu là có người tương đối xuất sắc, liền có thể tiến vào chủ mạch, trọng điểm vững chồng. Tô Thiển Nhiên suy tư một chút, đúng sự thật hồi phục. Lần này tuyển bạn, ngươi có ý kiến gì không? Nhẹ nhàng dựa vào ghế, Vương Đào Hoa thần thái lời biếng, lại đưa ra một vấn đề. Nghe tiếng, Tô Thiển Nhiên hơi sững sờ, không quá lý giải tổ sư ra câu nói này bao hàm cái gì thâm ý đệ tử ngu dốt, cầu tổ sư chỉ rõ. Tô Thiển Nhiên cẩn thận chặt chẽ, không dám vọng tưởng phỏng đoán tổ sư chi ý biểu hiện của người này, ngươi cảm thấy thế nào? Vương Đào Hoa phẩy tay, treo ở ngay phía trước hư không mặt này cổ kính hơi hơi lắc một cái, đem Thương Hư môn người chỗ khu vực hình chiếu đi ra, cuối cùng khóa chặt ở trên thân Tử Cẩm Sát. Tô Thiển Nhiên nghiêng người, lập tức nhìn sang, đối với Tử Cẩm Sát có chút ấn tượng. Biểu hiện coi như có thể, đạt đến Tuyền Lệnh Thánh Địa nội môn đệ tử tiêu chuẩn. Muốn nói vô cùng sáng chói, cái kia còn xa xa không đạt được. Tổ sư đến tuột cùng là có ý tứ gì? Nhìn chăm chú vài lần, Tô Thiển Nhiên âm thầm nghĩ, không mở ra lão tổ tông ý nghĩ trong lòng, áp lực lớn. Sau một phen nghĩ sâu tính kỹ, mới dám mở miệng, người này xuất từ Thương Hư môn, thiên phú còn có thể, biểu hiện không tệ. Nói nhiều tất nói hớ, đánh giá đúng trọng tâm. Bản tọa cho rằng nàng này tương đối xuất sắc, đáng giá bồi dưỡng. Nha đầu, ngươi cảm thấy thế nào? Vương Đào Hoa không còn quanh co lòng vòng, nói ra quyết định trong lòng. Tổ sư nói cực phải. Lão tổ tông đều lên tiếng, Tô Thiển Nhiên làm sao có thể đưa ra ý kiến phản đối, đương nhiên lớn lực tán thưởng, vô cùng tán thành. Bản ý đề nghị, để cho nàng trở thành ngươi tiếp thân người hầu, mang theo bên người thường xuyên dạy bảo, ý như thế nào? Vương Đào Hoa ngữ khí ôn hòa. Đệ tử linh mệnh, nhất định sẽ thật tốt bồi dưỡng người này. Mặc dù không biết tổ sư ra vì cái gì đối với Tử Cẩm Sát coi trọng như vậy, mười phần nghi hoặc, nhưng Tô Thiển Nhiên bảo trì trấn định, không có hỏi nhiều nửa câu. Không có chuyện khác, lui ra đi. Mục đích đã đến, Vương Đào Hoa nhẹ nhàng phẩy tay. Đệ tử cáo lui. Hướng về ba người đi lễ, Tô Thiển Nhiên lui đến kết giới bên ngoài. Một chỗ nơi này, quay đầu nhìn về Thương Hư môn người chỗ phương vị, nhăn đầu lông mày, lâm vào trầm tư. Nàng này bình thường không có gì lạ, như thế nào vào tổ sư chi nhãn? Quái thai. Tô Thiển Nhiên thật sự là không nghĩ thông suốt, không thể làm gì khác hơn là đem đặt ở đáy lòng. Có lẽ, nàng này cùng tổ sư kết một đoạn tiền duyên. Có lẽ, nàng này không giống mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy, còn cất giấu không tầm thường bản sự, chỉ là không thể gạt được tổ sư ánh mắt. Không còn suy nghĩ lung tung, nghe theo tổ sư chi lệnh liền có thể. Lâu các đỉnh, Vương Đào Hoa uống một hớp rượu lớn thủy, nụ cười tương đối tà mị, hướng về phía Trần Thanh Nguyên nói, ta làm như vậy, ngươi không ngại à? Tùy ngươi. Trần Thanh Nguyên liếc qua đi qua, mặt không đổi sắc, không thèm để ý chút nào. Thật là một cái lao ngon đồng, ác thú vị mười phần. Vương Đào Hoa sẽ không tận lực an bài Trần Thanh Nguyên cùng Từ Cấm Sắc gặp mặt, chỉ là dẫn đường một chút, tùy ý cục diện chậm rãi phát triển. Nếu là ngày nào ngoại ý muốn đụng phải, chắc chắn rất có ý tứ. Lại có một cái hy vọng, Vương Đào Hoa chắc chắn sẽ kiên nhẫn chờ đợi. Nhìn thấy một trò hay này, Nghiêm Trạch rất cảm thấy thú vị, cười không nói. Người ở phía trên một câu nói, liền cải biến tầng dưới chốt vận mệnh con người. Vô luận thời đại nào, vị trí chỗ nào, cũng là như thế. Phàm nhân vương triều, quan lại quyền quý thêm chút đề điểm, liền có thể để cho người bình thường vượt qua giai tầng, thưởng hết vinh hoa phú quý. Tu hành giới càng thêm thực tế, thương hư môn tại rất nhiều người trong mắt đã là quái vật khổng lồ, đi tới Tuyền Lệnh Thánh Địa sau đó, nhỏ bé như hạt bụi. Từ Cẩm Sắc đời này cũng sẽ không nghĩ đến, chính mình liều mạng muốn trèo lên trên, kém xa Tít Tắp đại nhân bật một lần ác thú vị. Tuyền Lệnh Thánh Địa đệ tử tỷ thí, khó mà để cho Vương Đào Hoa bọn người hứng thú nổi lên. Trọng đầu hí đi qua, sau này không có gì ý tứ. Đổi chỗ. Vương Đào Hoa đề nghị. Trần Thanh Nguyên cũng không có ý kiến, xem ở Thánh Dược phân thượng, đồng ý tham gia Thánh Địa lần này tỷ thí đại điện, chính là vì thỏa mãn Vương Đào Hoa biến thái thú vị. Đến nỗi Nghiêm Trạch, chờ ở đâu đều được. Thế là, Vương Đào Hoa đưa tay ra, hướng về bên cạnh thân hư không nhẹ nhàng đạch một cái, lập tức toát ra một vết nước. Ba người đứng dậy, vượt qua khe hở, đi đến nơi khác. Đối với chuyện này, Tô Thiển Nhiên cùng Thánh Địa cao tầng không biết chút nào, còn tưởng rằng nhà mình tổ sư cùng hai vị quý khách đang chú ý lần so tài này. Rất nhiều thiên tiêu đem hết toàn lực thể hiện ra thực lực bản thân, chỉ vì đánh ra có thể bị lao tổ tông tán thưởng một tia cơ hội. Đáng tiếc, nhà bọn hắn lao tổ tông đã rời đi. Hạ tông người nhìn xem Thánh Địa cao đồ tỷ thí, tự ti mặc cảm. Rất lâu, thi đấu thuận lợi kết thúc, đoạt được thủ khoa thiên tiêu, đầy mặt kiêu ngạo. Đại trưởng lão tự mình đem ban thưởng đưa đến mỗi một vị biểu hiện ra vẻ yếu kém đệ tử trong tay, lộ ra nụ cười vui mừng. Tỷ thí kết thúc, tự nhiên muốn hỏi thăm một chút tổ sư gia, phải chăng có khác biệt phân phó, phải chăng còn hài lòng. Thánh chủ không dám trực tiếp tiến vào tầng cao nhất, truyền âm cho Tô Thiển Nhiên, để cho nàng truyền đạt. Tổ sư. Tô Thiển Nhiên đứng ở cấm chế kết giới bên ngoài, hơi hơi không người, nhẹ giọng kêu gọi. Đợi nửa ngày, không được đến tổ sư đáp lại. Suy xét đi qua, đem việc này nói cho Thánh chủ. Biết được liên lạc không được tổ sư, Thánh chủ cực kỳ trọng thị. Cân nhắc lại tác phía dưới, cả gan lên lầu các đỉnh chót. Nhiều lần kêu gọi, không được hồi phục. Tổ sư đại khái là rời đi. Thánh chủ phán đoán nói. Tổ sư ra hành tung đi hay ở, không cần hướng bọn hắn bẩm báo. Tuyên lệnh Thánh Địa cao tầng dựa theo trước đó kế hoạch, để cho trận này thi đấu thuận lợi kết thúc công việc. Cùng lúc đó, mỗi chi mạch chấp sự trưởng lao sóng vai đi tới, bắt đầu chọn lựa tấn thăng thành công hạ tông thiên tiêu. Thông qua khảo hạch 36 người, nam nữ tách ra, tất cả thành một hàng. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy không thể che giấu vui sướng cùng hưng phấn, không nghĩ tới chính mình một ngày kia có thể trở thành Tuyên lệnh Thánh Địa đệ tử, tựa như một giấc chiêm bao. Người đã kiếm tu, liền bái nhập Thường Hiên Phong môn hạ. Một vị mặt chữ quốc nam tử trung niên, mặc chấp sự trưởng bảo, đi đến Từ Cẩm Sắc trước mặt, một mặt nghiêm túc mà đạo. Là Từ Cẩm Sắc rất có tự mình hiểu lấy, lập tức cúi người hành lễ, không tồn tại mảy may kháng cự, càng sẽ không đần độn tự chủ lựa chọn. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng không có lựa chọn tư cách. Chờ đã. Bây giờ, một đạo thanh lãnh thanh âm từ đằng xa truyền đến. Thân mang hoa lệ gấm váy Tô Thiển Nhiên, giống như từ tiên cung trong bảo điện đi ra tiên nữ, từ Vân Hải rơi xuống, rõ ràng xuất ra trận. Tô Thiển Nhiên hiện thân nơi này, còn lại nữ tử ảm đạm phai mờ. Bái kiến thánh nữ. Nhìn thấy người tới, các vị chấp sự thay đổi vừa mới lạnh nhạt thái độ, biểu lộ định nọt lại cung kính, cùng kêu lên hô to. Chương 1858, trở thành thị nữ chương 1858, trở thành thị nữ thánh nữ. Hạ tông mọi người thất kinh thất sắc, căn bản không nghĩ tới thánh nữ sẽ thân lâm nơi đây. Bọn hắn sau khi hết khiếp sợ, lập tức hành đại lễ cúi đầu, không dám có một tí bất kính. Đi theo đến hạ tông người, cực kỳ cá biệt tâm tính độ chênh lệch, toàn thân run rẩy, sợ hãi không thôi. Người này, ta mang đi. Tô Thiển Nhiên chỉ một chút Từ Cẩm Sắc cho thấy ý đồ đến. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ đều nhìn về Từ Cẩm Sắc, đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó toát ra nồng nặc vẻ hâm mộ. Có thể bị thánh nữ nhìn chúng, thiên đại tạo hóa. Cho dù ai đều không nghĩ đến sẽ phát sinh loại chuyện này, rất nhiều người mở bức. Từ cô nương, thất thần làm gì, còn không mau tạ ơn. Một vị chấp sự phản ứng lại, vội vàng đi đến bên người Từ Cẩm Sắc, mặt mỉm cười, nhỏ giọng đề điểm. Nếu như Từ Cẩm Sắc thật trở thành thánh nữ người bên cạnh, cùng nàng tạo mối quan hệ tuyệt đối sẽ không có lỗi. Đi qua vị chấp sự này nhắc nhở, Từ Cẩm Sắc không tái phát ốc, đè nén ở sâu trong nội tâm muốn phun ra ngoài sao động cảm xúc, tiến lên mấy bước, hành lễ cúi đầu, âm thanh run rẩy, thỉnh thánh nữ phân phó. Đi theo ta. Khoảng cách gần quan sát Từ Cẩm Sắc vài lần, Tô Thiển Nhiên vẫn không thể nào nhìn ra đặc thù gì chỗ. Bất quá, nàng đem tổ sư mệnh lệnh đặt ở vị thứ nhất, tuyệt sẽ không làm ra lá mặt lá trái sự tình. Là, Từ Cẩm Sắc cổ họng lăn mấy lần, nội tâm thấp thỏm. Trước khi đi, nàng quay đầu liếc mắt nhìn Thương Hư Môn đám người, lần gặp mặt sau chẳng biết lúc nào đi, chỉ mong hết thảy mạnh khỏe. Thương Hư Môn người vui vẻ đến cực điểm, nằm mơ giữa ban ngày đều không nghĩ đến Từ Cẩm Sắt có thể bị thánh nữ trọng điểm chú ý, lại tự mình tới muốn người. Cái này đầy trời phú quý, vậy mà rơi xuống trên đầu của mình, lệnh Thương Hư môn người đều phân chấn, kinh hỉ như điên. Không chỉ có là Hạ tông người đầy mặt hâm mộ, ngay cả thánh địa bên trong rất nhiều thiên kiêu cũng giống vậy. Bọn hắn không hiểu, một cái biểu hiện không phải rất kinh diễm cô gái bình thường, dựa vào cái gì có thể được đến thánh nữ nhìn với con mắt khác. Tại cả đám ánh mắt hâm mộ nhìn chăm chú, Từ Cẩm Sắt theo sát lấy Tô Thiển Nhiên, đi đến chủ mạch đỉnh cao, tiến nhập thánh nữ tu hành tiên sơn chi địa. Dọc theo đường đi, Từ Cẩm Sắt mím chặt môi đỏ, nội tâm bất ổn. Nàng đánh giá phong cảnh dọc đường, khắp nơi đều là linh thảo, mở linh trí chim thú ở trong núi chạy, tại vân hải xuyên thẳng qua. Sông núi trắng lệ, thẳng nhập đám mây. Trăm ngàn tọa cung điện uy nga, bị sương mù che lấp, lúc ẩn lúc hiện, mở mịt hư ảo. Nàng kỳ thực cũng rất kinh ngạc, lấy chính mình biểu hiện ra năng lực, dưới tình huống bình thường tới nói, không có khả năng gây nên thánh nữ chú ý chuyện ra khác thường, tâm thần không yên. Đi tới một tòa tiên diệu bảo sơn đỉnh, ở đây xây cất cung điện lầu cát, còn có hoa viên quan cảnh đại các loại. Thân ở nơi đây, có thể quan sát thánh địa rất nhiều xó xỉnh, tầm mắt bao quát non sông. Một cố khó mà diễn tả bằng lời cảm xúc, lệnh Từ Cẩm Sắt tâm loạn như ma. Nguyên lai đây chính là tuyển lệnh thánh địa phong cảnh, thật mỹ lệ a. Dạ tâm sinh sôi, dục vọng tăng gọn. Hao phí vô số khổ tâm, cố gắng tu hành nhiều năm như vậy, cuối cùng tại hôm nay thấy được thành quả, hai đầu lông mày tràn đầy hưng phấn vẻ vui mừng. Từ nay về sau, ở bên cạnh ta làm thiếp thân thị nữ, thường xuyên chỉ điểm ngươi tu hành, có nguyện ý hay không? Tô Thiển Nhiên quay người nhìn xem phía sau Từ Cẩm Sắt ngữ khí thanh lãnh, hỏi thăm nó ý kiến. Nếu như đối phương không muốn, Tô Thiển Nhiên chắc chắn sẽ không miễn cưỡng, tiếp đó đem việc này cáo chi cho tổ sư, từ tổ sư định đoạt. Từ Cẩm Sắt ngơ ngác một chút, vui mừng tuôn ra tại trên mặt, nhanh chóng hành lễ, biểu đạt ý nguyện, có thể trở thành thánh nữ thiếp thân người hầu, chính là gấm sắt đời này lớn nhất tạo hóa, há có không muốn lý lẽ. Phan tục ở giữa lưu truyền một câu nói, tể tướng trước cửa thất phần quan. Thân là thánh nữ thiếp thân thị nữ, cũng là đạo lý giống nhau. Mặt ngoài xem ra chỉ là một cái thị nữ, kỳ thực có được cực cao quyền hạn, cho dù là rất nhiều nội môn trưởng lão, cũng phải lễ kính ba phần. Không chút nào khoa trương mà nói, cho một cái hạch tâm đệ tử thân phận, cũng không đổi được thánh nữ thiếp thân nha hoàn chi vị. Từ Cẩm Sắt đè nén trong lòng muốn phun mạnh ra tới phần này cảm giác vui sướng, tận khả năng giữ vững tỉnh táo. "Ân." Tô Thiển Nhiên nhẹ nhàng gật đầu, từ bên hông lấy ra một cái tượng trưng cho thân phận ngọc bài, đưa tới, lại nói, "Ta sẽ phái người dạy bảo ngươi mấy tháng, nhường ngươi chiều sâu hiểu rõ tuyển lệnh thánh địa mỗi phương diện, quy phạm ngươi ngôn hành cử chỉ." Tiến lên một bước nhỏ, hai tay nhận lấy cái này ngọc bài, Từ Cẩm Sắt đem hắn cầm thật chặt, coi là vô thượng chất bảo, Gấm Sắt nhất định sẽ cố gắng học tập, không cho thánh nữ mất mặt. "Tiểu Ngũ." Tô Thiển Nhiên hướng về một bên Vân Hải kêu một tiếng. "Lệ." Một đầu tiên hạc từ trong mây chui ra, ngửa đầu hét to. Bay tới trên đường, tiên hạc hóa thành hình người. Bên ngoài giống như là 13 tuổi tiểu Nam Hải, mặc đạo bào màu trắng, khí chất không tầm thường. "Thánh nữ." Tiên hạc biến thành Nam Hải đi đến Tô Thiển Nhiên trước mặt, không người vân an. Cho nàng an bài một cái chỗ ở, dạy bảo thánh địa quý củ. Tô Thiển Nhiên ra lệnh. "Là." Tiên hạc lĩnh mệnh, lập tức liếc mắt nhìn Từ Cẩm Sắt có mấy phần hiếu kỳ, có mấy phần kinh ngạc. Đem sự tình an bài thỏa đáng về sau, Tô Thiển Nhiên hóa thành một tia khói xanh, chẳng biết đi đâu. "Gặp qua sư minh." Từ Cẩm Sắt tương đối thức thời, chủ động hướng tiên hạc hành lễ vân an. "Có thể bị thánh nữ trọng điểm vung trồng, ngươi thật may mắn. Xem ở một tiếng này sư minh phân thượng, tiên hạc sẽ không thừa cơ làm khó dễ." "Chính xác may mắn, đến nay không thể tin được." Từ Cẩm Sắt động tác câu nệ, đúng sự thật nói. "Đi theo ta, chậm rãi trò chuyện." Tiếng nói vừa ra, tiên hạc liền cất bước hướng về một chỗ đi đến. Từ Cẩm Sắt đi theo, đem tiên hạc lời nói mỗi một câu nói nhớ kỹ trong lòng. Càng là may mắn, càng phải đem hết toàn lực đem hắn bắt được, cẩn thận từng ly từng tí, không thể phạm bất kỳ sai lầm nào. Thời khắc này nàng nghĩ đến nát óc cũng sẽ không đoán được nguyên nhân chân chính. Lần này cải biến vận mệnh hướng đi kinh thế tạo hóa, bất quá là một vị đỉnh tiêm đại lao ác thú bị thôi, tiện tay vì đó. Một tòa cực kỳ phồn hoa thành trì, chính là tuyển lệnh thánh địa khu vực quản lý. Nghe theo Vương Đào Hoa an bài, ba người đi tới thành này. Ngắm cảnh, nghe hát, uống rượu, quan múa các loại. Những vật này để cho vô số dòng người liền bỏ phản. Dù sao cũng là Vương Đào Hoa ra tiền, Trần Thanh Nguyên thỏa thích hưởng thụ sinh hoạt, không có bất kỳ cái gì ý kiến. Dạo chơi nhiều ngày, về tới đất tận cư. Trần Thanh Nguyên dự định bế quan một đoạn thời gian, sử dụng phương pháp đặc thù, đem mượn tới gốc cây này thánh dược triệt để luyện hóa, dung nhập bản nguyên hồn lực. Không có ý nghĩa. Nhìn thấy Trần Thanh Nguyên nhắm mắt ngồi xuống, Vương Đào Hoa lập tức không còn thú vị. Trước khi rời đi, hắn còn để cho Nghiêm Trạch xào vài món thức ăn. Nghiêm Trạch làm lên người hộ đạo thân phận, không chỉ có bố trí cấm chế dày đặc, hơn nữa còn tự mình tọa trấn, bảo đảm Trần Thanh Nguyên đang bế quan trong quá trình sẽ không nhận ngoại lực ảnh hưởng. Ồ, bên hồ, Trần Thanh Nguyên bàn ngồi trên đất, mi tâm chỗ đã nổi lên mấy sợi màu tím nhạt pháp tắc quan văn, hẳn là bản nguyên hồn lực đang hấp thu thánh dược đạo vận. Chương 1859, Du Sơn Ngoạn Thủy chương 1859, Du Sơn Ngoạn Thủy bế quan tu luyện, không hỏi được khác. Thời gian như thời gian qua nhanh, đảo mắt hơn 10 năm. Trần Thanh Nguyên lấy bản nguyên hồn lực thi triển đặc thù chi pháp, đem gốc cây này thánh dược đại bộ phận đạo vận hấp thu, một mực khóa tại hồn lực chỗ sâu, đợi cho cùng bản thể từng dùng, liền có thể giải phóng. Kết giới bên ngoài, Nghiêm Trạch một tấc cũng không rời, tận chức tận trách. Tại trong lúc này, Vương Đào Hoa tới qua hai lần, phát hiện Trần Thanh Nguyên còn tại bế quan, vẻ nhạt vô vị, quay đầu rời đi. Lại 10 năm, chính vào mùa xuân. Mưa xuân giả dích, thoải mái đại địa. Khắp nơi đều là tân sinh chồi non, một mảnh sinh cơ rồi rào hình ảnh. Xoẹt, hôm nay, Trần Thanh Nguyên đem gốc cây này thánh dược triệt để luyện hóa, không có lãng phí mảy may dược lực, đều bị hồn lực bọc lại. Cùng thời khắc đó, trong cơ thể của hắn vang lên một đạo tiếng rên rỉ. Căn cơ thời gian dài không được đến chữa trị, thêm một bước hư hao. Cho nên, tu vi dưới đường đi ngã, vượt qua địa linh cảnh, thẳng tới huyền linh cảnh. Không lâu sau nữa, muốn biến thành một kẻ phàm nhân. Thời quan sát vài lần, có thể phát hiện Trần Thanh Nguyên thái dương đã có sừng trắng, khóe mắt có lướt qua một cái nếp nhăn, hai đầu lông mày tăng thêm một tia dáng vẻ giàn mua. Mặc dù là dùng bản nguyên hồn lực tới luyện hóa thánh dược, nhưng hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng đến cái này một bộ thân thể, làm cho thương thế tăng lên, dẫn đến sinh cơ mất đi tốc độ rõ ràng nhanh hơn một chút. Như vậy cũng tốt, có thể nhanh chóng để cho một thế này quy về biến mãn. Tôn thượng, có thuận lợi hay không? Trần Thanh Nguyên tỉnh lại thứ trong lúc nhất thời, Nghiêm Trạch liền đã phát giác, xoay người lại, phất tay áo ở giữa giải trừ cấm chế, bước nhanh tới gần, lo lắng hỏi: "Ân, mạnh khỏe?" Nhìn về phía hảo hữu, Trần Thanh Nguyên mỉm cười gật đầu. "Ngài sau này có tính toán gì không?" Nghiêm Trạch tự nhiên thấy được Trần Thanh Nguyên giả yếu chi tướng, biết rõ đây cũng không phải là bản thể, chính là ngộ đạo chi thân, nhưng trong lòng vẫn là hơi căng thẳng, trong mắt nộn nhạo lên lướt qua một cái thần sắc lo lắng. Du sơn ngoạn thủy, cho hết thời gian. Ở lâu ở nơi này, không phải Trần Thanh Nguyên mong muốn. Đi dạo một vòng Thương Ngự Châu giải đất phồn hoa, thật tốt thưởng thức một chút các nơi cảnh đẹp. Tôn thượng nếu không chê, ta nguyện đi theo. Nghiêm Trạch xung phong nhận việc, chắp tay mà nói, khẳng định muốn ngươi bồi tiếp, bằng không thì ta đi không được bao xa. Mấu chốt là Trần Thanh Nguyên rất ưa thích Nghiêm Trạch môn thủ nghệ này, làm ra mỗi một món ăn cũng là thế gian mỹ vị, có thể cùng Tôn thượng đồng hành, mọi loại vinh hạnh. Nghiêm Trạch mặc dù cùng Trần Thanh Nguyên là bằng hữu, nhưng từ đầu đến cuối đem chính mình đặt ở thấp nhất đẳng vị trí, cử chỉ tôn kính, chưa từng quá phận. Xuất phát, một mực thưởng thức nơi này sơn thủy chi cảnh, thực sự không có ý nghĩa. Người bên ngoài nghĩ tới bên trên gửi gắm tình cảm tại sơn thủy ở giữa cuộc sống điền viên, người ở bên trong nghĩ bước vào phồn hoa thế tục. Rời đi Tuyền Lệnh Thánh Địa khu vực quản lý phía trước, Nghiêm Trạch lấy được Trần Thanh Nguyên cho phép, hướng về Vương Đào Hoa cách không truyền âm, cáo chi một tiếng. Trở về lại chết. Vương Đào Hoa thân ở thánh địa bên trong, chưa hề đi ra đưa tiễn, cách nhau vô số bên trong mà truyền âm, nói một câu nói như vậy. Thế là, Trần Thanh Nguyên cùng Nghiêm Trạch kết bạn đồng hành, cũng không một cái chính xác mục tiêu, thành thơi thoải mái. Có một ngày, bọn hắn đi đến một tòa phồn hoa như mộng cổ thành, vừa vặn đụng phải mấy cái hoàn khố tử đệ đang nháo sự âm thầm ngăn lại. Cử động lần này đưa tới sau lưng trường bối, đầu tiên là tìm hiểu Trần Thanh Nguyên cùng Nghiêm Trạch lai lịch, lại bị cáo chi là tán tu, thái độ rõ ràng có biến, ngang ngược càng rỡ, hùng hổ dọa người. Sự tình càng náo càng lớn, Nghiêm Trạch một trường gỗ ra, đem những thứ này tự cho là người cao cao tại thượng toàn bộ trấn áp. Uy thế như biển sao chút xuống, bao phủ giới này, kinh thiên động địa. Những người này tông môn lao tổ, cảm nhận được cực hạn sợ hãi, lập tức lao đến, túi đầu không lưng, nói xin lỗi. Dạy dỗ một phen, Trần Thanh Nguyên cùng Nghiêm Trạch quay người rời đi, không biết tung tích. Đến nỗi cái này phương tông môn lão tổ xử lý như thế nào nháo sự người, không thèm để ý có một ngày, hai người đi một chỗ phàm nhân vương triều. Nhất thời cao hứng, tiện tay sửa đổi vương triều khí vận, khiến cho càng thêm phồn vinh hưng thịnh, bách tính an cư lạc nghiệp. Thưởng thức phong cảnh, nếm mỹ thực. Đăng cao sơn, độ trường hạ. Tâm linh ở vào cực độ chạy không trạng thái, không có gông xiềng gò bó, tự do tự chủ, khoái ý nhân sinh. Có một ngày, hai người ngồi ở núi cao vạn trượng đỉnh vách đá, thân ở trong mây, quan sát mặt đất bao la. Trần Thanh Nguyên bấm ngón tay tính toán, rảnh rỗi bơi hơn 20 năm, cảm thán thời gian trôi qua thật nhanh. Ngáy mắt thoáng qua, hắn trên mặt nếp nhăn lại nhiều mấy sợi, trên người tu vi đã hạ xuống tiên thiên cảnh giới, tiếp qua mấy năm liền sẽ rơi tới hậu thiên cảnh, cuối cùng nhưng là biến thành phàm nhân. Tuế nguyệt ở trên người hắn lưu lại rất rõ ràng dấu chân, sắc mặt tang thương, ánh mắt thâm thúy. Căn cứ vào Trần Thanh Nguyên từ ta suy đoán, nhiều nhất còn có cái 50 năm thời gian, bộ thân thể này sinh cơ liền sẽ triệt để hao hết. Tới ngươi cố thổ đi một chuyến như thế nào? Nói đến, Trần Thanh Nguyên còn chưa từng đi qua Nghiêm Trạch quê hương, trong lúc rảnh rỗi không bằng nhiều đi một chút. Hảo. Đối với Trần Thanh Nguyên yêu cầu, Nghiêm Trạch tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Uống hai chén rượu, lần nữa lên đường. Ngồi ở một chiếc tinh xảo chiến thuyền bên trong, Trần Thanh Nguyên nhắm mắt dưỡng thần. Nghiêm Trạch không nói, linh khí thúc giục chiến thuyền tiến lên. Nhiều ngày sau, hai người hiện thân tại một chỗ linh khí mỏng manh chi địa. Người tu hành thân ảnh lác đác không có mấy, chỉ thích hợp phàm tục sinh linh cư trú. Tôn thượng, ở đây chính là ta cố thổ. Đạp kiên cố mặt đất, hai người chậm rãi đi tới. Nghiêm Trạch chỉ vào một cái phương hướng, ngữ khí cảm khái. Ngươi còn có thân nhân tại thế sao? Mặc dù không có khả năng này, nhưng Trần Thanh Nguyên nghĩ chiều sâu tìm hiểu một chút, vẫn hỏi một câu. Nghiêm Trạch lắc đầu một cái, nhìn qua phía trước, thở dài nói, thân thể phàm nhân, không hơn 100 năm tuổi thọ. Sinh tại đất nghèo, từ nhỏ đi theo lão phụ thân làm đầu bếp. Mỗi ngày thiết thái cùng xào rau, quả thực là để cho Nghiêm Trạch lục lọi ra được một đầu đặc biệt tu đạo chi lộ. Từ đó về sau, nhân sinh của hắn liền xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Làm hắn tương đối tiếc nuối là, một lần bế quan tu hành, lúc trở về, phụ mẫu tất cả đã qua đời. Vì thế, Nghiêm Trạch một trận không có cách nào tiếp nhận. Cũng may hắn tâm tính kiên định, cắn răng tới đỉnh. Thủ mộ mấy năm, kết thúc phàm trần. Từ cái này bắt đầu từ thời khắc đó, Nghiêm Trạch tựa như một đầu chân long, về hướng về biển cả, lại không chịu ràng buộc. Cảnh con người mất. Trần Thanh Nguyên vô cùng có thể hiểu được Nghiêm Trạch cảm thụ, quan sát đến chung quanh một ngọn cây cỏ, nói nhỏ: "Nguyên bản nơi này có mấy trăm cái vương triều, đi qua hơn 2 vạn năm chém giết, bách quốc quy nhất, thành lập mới quốc độ. Cái gọi là cố thổ, kỳ thực sớm đã không còn những ngày qua phong cảnh. Hành tẩu ở nơi đây, Nghiêm Trạch ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một tia quen thuộc phong cảnh, từ đó khơi gợi lên chôn giấu tại sâu trong nội tâm hồi ức." Hai người ở cái địa phương này chờ đợi nửa năm, trong lúc đó đụng phải mấy cái tâm tính lương thiện người hữu duyên, âm thầm cho một phần nhỏ cơ duyên, nếu có thể nắm chặt, tương lai có thể đạp vào tu hành. Chắc chắn không được, cũng có thể sống lâu trăm tuổi, một đời vô bệnh vô thai. Trở về đi. Du tẩu nhiều năm, cơ thể của Trần Thanh Nguyên ngày càng sa sút, tinh khí thần không tốt, tương đối mệt mỏi. Hảo. Nghiêm Trạch gật đầu đồng ý. Chương 1860, phục dịch công tử, bưng trà rót nước. Chương 1860, phục dịch công tử, bưng trà rót nước. Truyền lệnh thánh địa, chủ thành khu vực. Bên ngoài thành có một mảnh lớn lên rậm rạp rừng trúc, trong đó xây dựng mấy gian phòng trúc. Hàng rào tiểu viện, trồng tầm 10 loại rau quả. San sạt, gió mát nhẹ nhẹ, vang lên một hồi lá trúc ma sát thanh âm, dễ nghe êm tai. Trần Thanh Nguyên cùng Nghiêm Trạch cư trú ở này, thanh lũ lịch sự tao nhã. Không còn dạo chơi về sau, trực tiếp về tới Truyền lệnh thánh địa chỗ cư ngụ. Sau đó không lâu, Trần Thanh Nguyên tu vi lại rơi nữa. Hậu thiên cảnh. Thể nội sinh cơ trôi qua hơn phân nửa, mặt mũi tràn đầy đều là tuổi xế chiều chi sắc. Mấy ngày trước đây, Vương Đào Hoa qua tới một chuyến, hàn huyên nửa canh giờ, thỉnh cầu mấy bản đồ nhắm, quay đầu bước đi. Đắt có người đón thanh phong, đi vào rừng trúc. Người đến chính là Truyền lệnh thánh nữ, Tô Thiển Nhiên. Nhìn qua rừng trúc có mấy gian phòng nhỏ, Tô Thiển Nhiên dừng lại bước chân, không người bái lễ, cung kính hô to, phụ tổ sư chi lệnh đến đây, cầu kiến hai vị tiền bối. Vô hình kết giới giải khai, Nghiêm Trạch âm thanh tùy theo truyền đến, tiến. Nhận được cho phép, Tô Thiển Nhiên mới dám tiếp tục thâm nhập sâu. Đến gần phòng nhỏ, trông thấy hai vị tiền bối cuộc sống nhàn nhã. Trong nội viện, Trần Thanh Nguyên nằm ở trên ghế trúc, buông lỏng toàn thân, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nghiêm Trạch giống như là một cái lao nông dân, mặc vải thô y phục, trần trụi hai chân, cầm trong tay một cái cuốc. Hắn tại khai khẩn lấy mới ruộng đồng, chuẩn bị loại một chút tươi mới trái cây rau quả. Tô Thiển Nhiên đi vào tiểu viện, hướng về hai người từng cái hành lễ vân an. Vị công tử này nhìn già yếu hơn rất nhiều, vì cái gì như thế? Chỉ là nhìn chăm chú một mắt, Tô Thiển Nhiên liền phát hiện điểm này, mà không biểu tình, thầm nghĩ trong lòng. Không có đi suy nghĩ nhiều, mau nói rõ ý đồ đến. Tô Thiển Nhiên đưa ra hai tay, lòng bàn tay hướng về phía trước. Ông. Trong nháy mắt, lòng bàn tay của nàng xuất hiện hai cái ngoại hình tuyệt đẹp màu sáng bảo hạt. Trước tiên đem một cái hộp đưa tới Nghiêm Trạch trước mặt, nói, ở đây để 1000 loại rau quả chân quả cây giống. Có lòng. Mặc dù Nghiêm Trạch không thiếu hụt cây giống, nhưng vẫn là nhận. Hiên Lánh nở nụ cười, ngữ khí nhu hòa. Sau đó, Tô Khiêm nhường đi tới Trần Thanh Nguyên trước mặt, cầm trong tay một chiếc hộp khác đưa tới, kính ngữ nói, công tử, bên trong có đan dược một cái, chính là tổ sư đem tặng. Đan dược. Trần Thanh Nguyên vẫn như cũ nằm ở trên ghế, bộ dáng kinh ngạc đạo. Thượng phẩm chánh thể đan. Tô Thiển Nhiên nói rõ chi tiết. Chánh thể đan công hiệu rất đơn giản, có thể cực lớn giảm bớt thân thể cảm giác khó chịu, bao quát bởi vì đủ loại tình huống mà đưa tới đau đớn. Rõ ràng, Vương Đào Hoa đây là muốn cho Trần Thanh Nguyên phía sau một đoạn thời gian trải qua hài lòng một chút. Cố này càng hỏng bét thân thể, mặc dù thường xuyên sẽ dẫn phát một hồi cảm giác đau, nhưng đối với Trần Thanh Nguyên mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Bất quá, tất nhiên đây là Vương Đào Hoa tấm lòng thành, đương nhiên không tiện tự tuyệt. Ân. Trần Thanh Nguyên đưa tay tiếp lấy, đem chứa đan dược hộp đặt ở bên cạnh trên bàn, nhấp một miếng nước trà. Vương Đào Hoa cử động lần này, nhìn như có lòng tốt, kỳ thực dùng này một ít đồ vật ra bán cái tiểu nhân tình, tâm tình coi như không tệ mà nói, có thể chỉ điểm một chút Tô Thiển Nhiên tu hành. Còn có việc. Trần Thanh Nguyên một mắt nhìn ra Tô Thiển Nhiên không được tự nhiên, hỏi. Có lẽ là làm một chút chuẩn bị tâm lý, Tô Thiển Nhiên mím chặt rồi một lần môi son, hơi hơi chần chờ, hướng về Trần Thanh Nguyên không người cúi đầu, nói ra một chuyện khác, phụ tổ sư chi lệnh, chuyên tới để phục dịch công tử. Có ý tứ gì? Trần Thanh Nguyên nhíu mày lại, đại khái hiểu, nhưng vẫn là phải hỏi rõ ràng. Một bên Quốc Nghiêm Trạch, hứng thú được khởi, động tác ngừng một lát, ngẩng đầu nhìn tới. Tổ sư có lệnh, để cho ta phụng dưỡng công tử 10 năm, bưng trà rót nước, xoa. Xoa bóp đấm lưng. Nâng lên phía sau cái từ kia, Tô Thiển Nhiên thấp lông mày, hai gò má lên một vòng đỏ ửng, âm thanh nỉ non. Cho tới bây giờ, nàng còn không biết Trần Thanh Nguyên chân thực thân phận. Sở dĩ tới, là bởi vì tổ sư chi lệnh. Có lẽ tại sâu trong nội tâm của nàng, ít nhiều có chút kháng cự. Cơ hàng này thực sự là Trần Thanh Nguyên biểu lộ biến đổi, muốn nói lại thôi, không biết nên mắng thứ gì. Liếc qua đứng ở trước mặt Tô Thiển Nhiên, suy tư thật lâu, Trần Thanh Nguyên than nhẹ một tiếng, nói, nếu ngươi nguyện ý ở lại chỗ này, tự động an bài chỗ ở. Đa tạ công tử. Tô Thiển Nhiên chắp tay cúi đầu. Lập tức, nàng quay người đi tới ngoài viện, chập chỉ thành kiếm, chặt một đống cây trúc. Lấy huyền diệu chi pháp, chỉ dùng ngắn ngủi mấy tức, tại phụ cận trên đất trống kiến tạo ra một gian tuyệt đẹp phòng trúc. Nghiêm Trạch Lâm thầm bố trí một đạo huyền giới, bảo đảm nói chuyện sẽ không bị Tô Thiển Nhiên nghe được. Vương đạo hữu cử động lần này, là ý gì? Vừa có dịu dắt hậu bối chi tâm, lại có chơi đùa chi ý. Trần Thanh Nguyên bất đắc dĩ nở nụ cười. Rất nhiều năm trước đó, Vương Đào Hoa mặt dạn mày dày bán một cái nhân tình, muốn để cho Trần Thanh Nguyên nhận lấy Tô Thiển Nhiên trở thành thị nữ. Nhưng mà, Tô Thiển Nhiên quả quyết tự tuyệt, cho rằng chuyện này rất là nhục nhã. Về sau, nàng mới biết được chính mình đến tột cùng bỏ lỡ cái gì tạo hóa, hối tiếc không kịp. Mặc dù Tô Thiển Nhiên tâm tính rất tốt, nhưng chuyện này cuối cùng trở thành một cái tiếc nuối. Mượn cơ hội này, Vương Đào Hoa định cho Tô Thiển Nhiên bù đắp trong lòng phần kia lỗ hổng, đối với lui về phía sau tu hành có rất nhiều chỗ tốt, sẽ không lưu lại khúc mắc. Trừ cái đó ra, hơi thôi động một chút cục diện phát triển. Từ cẩm sắc chính là Tô Thiển Nhiên tiếp thân thị nữ, Tô Thiển Nhiên tạm thời lại trở thành Trần Thanh Nguyên thị nữ. Hai người gặp mặt, chính là chuyện sớm hay muộn. Trang diện kia, suy nghĩ một chút liền vui vẻ. Vương Đào Hoa núp trong bóng tối, trước mắt sẽ không lộ diện. Lão Vương, ngàn vạn lần chớ bị ta đuổi kịp cơ hội, bằng không thì Trần Thanh Nguyên ngẩng đầu nhìn bầu trời, tự lẩm bẩm. Đêm khuya, Trần Thanh Nguyên ngồi ở bên cạnh bàn, Nghiêm Trạch ở một bên xử lý mỹ thực. Tô Thiển Nhiên rất mau tiến vào trạng thái, quên đi thánh nữ thân phận, thành thành thật thật ở một bên hầu hạ, chờ đợi phất phó. Một cỗ mùi thơm nồng nặc xông vào mũi, Lệ Tô thiển nhiên nhịn không được nhìn về phía Nghiêm Trạch vị trí, thầm nghĩ, đồ vật gì thơm như vậy. Đối với ham muốn ăn uống, Tô thiển nhiên không ở ý, nhiều nhất tại nhàn hạ lúc ăn mấy cái linh quả. Giờ này khắc này, không hiểu cảm giác đói bụng đánh tới, để cho nàng tương đối khó chịu. Nghiêm Trạch bưng năm mâm đồ ăn lên bàn, lại mở ra hai bình rượu ngon. Ngồi xuống, ăn chúng a. Trần Thanh Nguyên liếc qua bên cạnh trống lên Tô thiển nhiên, xem thường thì thầm. Cái này, không thích hợp. Tô thiển nhiên nghiêng người thi lễ, mở miệng từ chối nhã nhặn. Dù là nàng bây giờ không phải là thị nữ thân phận, cũng không tư cách ngồi xuống. Ngồi. Trần Thanh Nguyên tích chữ như vàng, không dùng ngỗ nghịch. Vô hình uy nghiêm như cự sơn đập tới, lệnh Tô thiển nhiên trái tim run lên, áp lực cực lớn. Nàng không dám lại nói ra nửa chữ không, cẩn thận từng ly từng tí đi tới bên cạnh bàn, ngồi ở một cái không bị phía trên. Tuy là ngồi, nhưng chỉ là kề đến băng ghế nơi danh giới, toàn thân kéo căng, không dám buông lỏng. Nha đầu, chớ có khẩn trương, tùy ý liền có thể. Nghiêm Trạch hòa ái nở nụ cười. Là. Ngoại nhân trong mắt, Tô thiển nhiên lạnh lùng như băng, sợ không thể thành. Ở chỗ này, mười phần công nghệ, không dám có bất kỳ động tác dư thừa, chỉ sợ đã làm sai chuyện. Nếm thử. Nghiêm Trạch chuyên môn cầm một cái dụng cụ, ép một chút đồ ăn, bỏ vào Tô thiển nhiên trước mặt. Chương 1861, an bài như thế nào? Chương 1861, an bài như thế nào? Đa tạ tiền bối. Tô thiển nhiên thụ sủng nhược kinh, lên tiếng nói cảm ơn. Đã xem ở Vương Đào Hoa mặt mũi, lại là bởi vì Tô thiển nhiên tương đối biết chuyện nhu thuận, cho nên Nghiêm Trạch không ngại thường xuyên đề điểm, ở chung thời điểm vẻ mặt ôn hòa. Gắp lên một miếng thịt, đưa đến trong miệng. Chất thịt tinh tế tỉ mỉ, cảm giác hương non. Đây là Tô thiển nhiên lần thứ nhất nếm được mỹ vị như vậy, chậm rãi nhấm nhướt, biểu lộ thỏa mãn. Ngai kỹ nuốt chậm, bảo trì dáng vẻ. Một bữa cơm đi qua, Tô thiển nhiên phụ trách thu thập bát đũa. Ở đây có một quy củ, tận lực không thể sử dụng linh pháp. Tu đạo trước tiên tu tâm, loại cách sống này không có chỗ xấu. Giản dị tự nhiên, phản pháp quy chân. Nói đến, kể từ Tô thiển nhiên đạp vào con đường tu hành về sau, chưa từng dừng bước lại, ôn lại một chút cuộc sống của người bình thường thường ngày. Vương Đào Hoa có ý định trọng điểm vun trồng Tô thiển nhiên, cho nên mới vì nàng an bài như thế. Nha đầu này tương lai thành tựu, chắc chắn vượt qua trên đời tuyệt đại đa số người, không nói đứng ở đỉnh điểm, cái kia cũng có tư cách nhìn trộm đỉnh phong một góc phong cảnh. Tuế nguyệt điềm tĩnh, thời gian thấm thoát. Đảo mắt mấy năm, trong nháy mắt vung ở giữa. Chờ ở chỗ này thời gian dài, thánh nữ Tô thiển nhiên dần dần quen thuộc. Mới đầu câu nệ cẩn thận, ở chung lâu liền tương đối bưng lòng. Châm trà đổ nước, quét rác đốn tuổi. Có thể là nhận lấy Trần Thanh Nguyên cùng Nghiêm Trạch ảnh hưởng, lây dính mấy phần phúc duyên, để cho Tô thiển nhiên nội tâm trở nên phá lệ yên tĩnh, tinh thần ở vào một cái rất đặc thù trạng thái, dù đang ở bên ngoài cơ thể, thấy được trước đó chưa bao giờ nhìn thấy kỳ diệu chi vật. Trên con đường tu hành rất nhiều nan đề, giải quyết dễ dàng. Trước đó không lâu lấy được Trần Thanh Nguyên viết tay kiếm đạo chân giải, Tô thiển nhiên tìm hiểu mấy chục năm, còn có rất nhiều chỗ nào không hiểu. Bây giờ, mê vụ tản ra, con đường phía trước rõ ràng. Có thể là Tô thiển nhiên ngộ tính tương đối cao, tại trong cuộc sống yên tĩnh bắt được tiến hơn một bước thời cơ. Có thể là Trần Thanh Nguyên âm thầm chỉ điểm, thông qua đủ loại bình thường sự tình, chậm rãi dẫn đạo. Hôm nay, trời trong gió nhẹ, Nghiêm Trạch đề nghị, muốn hay không ra ngoài đi một chút. Hàng giao tiểu viện, Trần Thanh Nguyên nằm ở trên ghế trúc, hai tay đặt ngang ở trước ngực, nhẹ nhàng hợp lấy con mắt, âm thanh hữu khí vô lực, tính toán, lười nhắc động. Mấy ngày trước đây, thân thể này thêm một bước chuyển biến xấu, đã triệt để mất đi tu vi, trở thành một phàm nhân. Trần Thanh Nguyên đầy mặt nếp nhăn, tóc mai điểm bạc. Bộ dáng như vậy, đã là bước vào lão niên. Hắn nằm ở trên mặt ghế, cảm thụ được đập vào mặt thanh phong, lắng nghe lá trúc tấu lên hát vang, nhắm mắt hưởng thụ, yên tĩnh an lành. Tuế nguyệt ở trên người hắn lưu lại rất sâu ấn ký, anh hùng tuổi xế chiều, làm cho người cảm thán. Một bên, Tô thiển nhiên đứng, thuận theo không nói. Ở chung mấy năm, nhiều ít có mấy phần cảm tình. Nhìn xem dần dần già yếu Trần Thanh Nguyên, trong lòng sinh ra một tia nhói nhói. Lần đầu tương kiến thời điểm, vị công tử này trẻ tuổi tuấn mỹ, chiều khí phồn thịnh. Cách nhau không đủ trăm năm, liền đã thành giản mua chi dạng. Biến hóa lớn như vậy, để cho Tô thiển nhiên nội tâm vừa có chua xót, lại có nghi hoặc. Vị công tử này có thể cùng tổ sư gia bình khởi bình tọa, nên là đương thời tuyệt đỉnh tồn tại, tại sao lại là loại tình huống này đâu? Suy tư rất lâu, thực sự là không hiểu rõ. Còn có thể chịu mấy năm. Biết rõ đây chỉ là một bộ hóa thân, Nghiêm Trạch vẫn như cũ có chút sầu não. 23-10 năm a. Trần Thanh Nguyên thần thái lười biếng, nhẹ giọng đáp lại. Công tử hôm nay muốn ăn cái gì? Kể từ Tô thiển nhiên tới về sau, Nghiêm Trạch chỉ ở bụng trộm tính xương Trần Thanh Nguyên vì tôn thượng. Tùy tiện, ngươi tự do phát huy. Mặc kệ Nghiêm Trạch lộng đồ vật gì, Trần Thanh Nguyên đều rất hài lòng. Đi. Nghiêm Trạch gật đầu một cái, bắt đầu tự hỏi làm những gì đồ ăn. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, Nghiêm Trạch tất cả hành vi tất cả lấy Trần Thanh Nguyên làm chủ. Tô thiển nhiên ánh mắt nhạy cảm, cực kỳ thông minh, thông qua thông thường ở chúng có thể phát giác được rất nhiều tin tức hữu dụng. Nghiêm tiền bối một kẻ chuẩn đế, thế mà đối với vị công tử này lễ kính như vậy, không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù nghi ngờ trong lòng, nhưng chưa từng hỏi nhiều, cố gắng làm tốt chính mình sự tình. Ngày qua ngày, năm qua năm, Trần Thanh Nguyên thường xuyên cảm thấy mỏi mệt, thể cốt càng ngày càng không được. Phòng ngừa thân thể khỏe mạnh chuyện, nhiều năm qua ăn đồ vật tất cả đều là phàm tục chi vật, lại để Nghiêm Trạch trừ đi linh vật, để tránh sửa lại một thế này mệnh số. Hôm nay Vương Đào Hoa có rảnh đến đây, đạp lên thanh phong, một bộ màu hồng cẩm y tại rậm rạp trong rừng trúc phá lệ nổi bật. Tham kiến tổ sư. Tô thiển nhiên ngẩng đầu nhìn một mắt, tiến lên mấy bước, không mình hành lễ. Miễn lễ. Nói đi. Vương Đào Hoa kính đi thẳng tiến vào trong nội viện, rời một cái ghế, ngồi ở bên người Trần Thanh Nguyên. Ngươi bộ dáng này, sắp chết a. Vương Đào Hoa nói ngồi trầm trọng. Nhanh. Trần Thanh Nguyên liếc qua ngồi tại bên người bạn xấu, sắc mặt bình thản. Có muốn hay không ta cho ngươi đào hố, lập cái địa. Vương Đào Hoa trêu ghẹo nói. Không cần đến. Trần Thanh Nguyên trực tiếp gạt bỏ. Sau lưng sự tình, an bài như thế nào? Dù sao cũng là Trần Thanh Nguyên luân hồi ngộ đạo chi thân, Vương Đào Hoa tương đối coi trọng, thu hồi nụ cười nghiền ngẫm, nghiêm túc hỏi. Tùy ý xử lý liền có thể. Trần Thanh Nguyên không quan tâm chuyện này. Chôn ở Tuyền Lệnh Thánh Địa mộ viên, vừa vặn rất tốt. Vương Đào Hoa cấp ra một cái đề nghị. Nghe lời ấy, Trần Thanh Nguyên vừa nhìn về phía Vương Đào Hoa, ánh mắt thâm thúy, đem hắn tâm tư thấy nhất thanh nhị sở. Bốn mắt nhìn nhau, trầm mặc không nói. Đột nhiên, tâm hữu linh tê, đồng thời bật cười. Người cái này lao khở hàng, thực sẽ tính toán a. Trần Thanh Nguyên đưa tay chỉ, cười mắng một câu. Như thế nào? Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, Vương Đào Hoa nhất thiết phải thu hoạch đến Trần Thanh Nguyên cho phép, mới có thể hành sự như thế. Lúc nào có thể chơi đùa trêu chọc, lúc nào nên nghiêm túc đối đãi, tâm như gương sáng, sẽ không làm xáo trộn. Đi, theo ngươi. Cân nhắc lại tác, Trần Thanh Nguyên gật đầu đáp ứng. Như thế thì tốt. Được cho phép, Vương Đào Hoa thực tình vui sướng, mở miệng cười to. Đứng ở một bên xử lý nguyên liệu nấu ăn nghiêm trạch, rất rõ ràng chuyện này ý vị như thế nào. Dù chỉ là Trần Thanh Nguyên một bộ luân hồi hóa thân, cũng có được ý nghĩa phi phàm. Trước kia luân hồi chi thân chính là phàm nhân thân thể, lại ngoại trừ Trần Thanh Nguyên bên ngoài không người biết được. Một thế này khác biệt, vào tu hành giới, lại cùng hai vị hảo hữu gặp gỡ. Sau khi chết chôn ở Tuyền Lệnh Thánh Địa, chính là lây dính một tia nhân quả. Không chút nào khoa trương mà nói, phàm là Tuyền Lệnh Thánh Địa sau này không tìm đường chết, hẳn là phồn vinh hưng thịnh, phúc duyên vô hạn. Ở một bên hầu hạ Tô Thiển Nhiên, khép chặt đôi môi, không dám phát ra một tia âm thanh. Nàng nghe tổ sư gia cùng công tử đối thoại, có chấn kinh, có nghi hoặc. Tổ sư gia bị mắng một câu lão khờ hàng không chỉ có không tức giận, hơn nữa còn cười làm lành. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đơn giản không thể tin được. Hơn nữa, bọn hắn đang bàn luận công tử sau lưng sự tình, không biết có thâm ý gì. Nói như vậy, vị công tử này chẳng mấy chốc sẽ về coi tiền. Nghĩ tới đây, Tô Thiển Nhiên thân thể hơi hơi căng thẳng, trái tim truyền đến một hồi cực kỳ rõ ràng nhói nhói cảm giác. Trong mắt của nàng, công tử nho nhã hiền hòa, trong lúc giơ tay nhấc chân có một cố khó mà diễn tả bằng lời đạo vận cảm giác, nhìn như phổ thông, nhưng lại cất giấu mọi loại chân ý. Chương 1862, đặc thù mầm non, có người tới. Chương 1862, đặc thù mầm non, có người tới. Thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, Tô Thiển Nhiên lây dính mấy phần siêu phàm xuất trần ý vị, đối với tương lai tu hành có lợi ích to lớn. Bực này tạo hóa, tuyệt không phải bế quan khổ tu có thể lĩnh ngộ. Tiểu nữ hoa tâm tư, ba vị đại lao đương nhiên sẽ không để ý trước đó không gặp ngươi đối với Tuyền Lệnh Thánh Địa để ý như vậy. Trần Thanh Nguyên đã sớm phát hiện điểm này, hôm nay ngược lại là phải hỏi cái biết rõ. Hắc hắc. Vương Đào Hoa nhếch miệng nở nụ cười, có vẻ như nghĩ hồ lộ qua. Trần Thanh Nguyên một ánh mắt quét tới, lang lệ phong mang, cảm giác gáp bách mười phần. Một chữ như đao, xuyên thẳng trái tim, nói: "Cho dù là đứng ở đương thời đỉnh Vương Đào Hoa, cũng có một tí khẩn trương, thuận theo suy nghĩ sâu sắc, do dự. Nếu là khó xử, vậy liền thôi. Mỗi người đều có bí mật, Trần Thanh Nguyên làm sao bức bách hảo hữu, cải biến ngữ khí, liền như vậy dừng lại. Không phải làm khó, là sợ ngươi tiểu tử nhớ thương." Vương Đào Hoa nói ra lời trong lòng. "Trần Thanh Nguyên, ngươi đáp ứng trước, biết về sau không thể đồng ý đồ xấu. Có một số việc, phải sớm đả hảo chiêu hô. Đi, ta bảo đảm không nhớ thương bảo bối của ngươi. Cái gì nên cầm, cái gì không nên cầm, Trần Thanh Nguyên tâm lý nắm chắc, đang túc đạo." Tiếp xuống nói chuyện, Tô Thiển Nhiên đã nghe không được, bên hai chỉ có gió thổi lá trúc tiếng xào xạc. Tự nhiên là Vương Đào Hoa thi triển thủ đoạn, phong tỏa không gian, phòng ngừa tin tức lộ ra ngoài. Tuyên lệnh thánh địa tổ mạch, lớn lên ra một gốc mầm non. Vương Đào Hoa lộ ra ít có nghiêm túc biểu lộ. "Mầm non?" Trần Thanh Nguyên kinh ngạc không hiểu. Vốn là tại xử lý nguyên liệu nấu ăn nghiêm trạch, cũng là dừng động tác lại, ngẩng đầu nhìn chăm chú, vẻn hai. Đã hảo hữu, Vương Đào Hoa đương nhiên sẽ không phòng bị nghiêm trạch. Lui một vạn bước tới nói, nghiêm trạch thật muốn lên thăng nghiệm, Vương Đào Hoa có thừa biện pháp ứng đối, không cần đến lo nghĩ. Thú hổ, nghiêm trạch không phải người như vậy, hàng này rất là phận hệ. Nhiều năm trước ngươi cùng ta đi tới Tuyền Lệnh Thánh Địa, ta liền phát hiện tổ mạch chi địa tương đối đặc thù, linh vận lạ thường, rất thích hợp trồng trọt. Thế là kế tiếp, Vương Đào Hoa giảng thuật ra tiền căn hậu quả. Nói ngắn gọn, Vương Đào Hoa tướng hòa vào thể nội linh điền phân ra một khối nhỏ, ẩn nút ở tổ mạch một góc nào đó, mặc kệ tự do phát triển. Đi qua những năm này bồi dưỡng, cái kia một khối nhỏ linh điền có biến hóa. Trong đó trồng một quả giống, mọc rễ nảy mầm. Gốc cây này mầm non cùng dĩ vãng có khác biệt gì? Trần Thanh Nguyên ngồi thẳng người. Trời sinh hỗn độn đạo văn. Vương Đào Hoa thần sắc túc trọng, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng. Hỗn độn đạo văn. Nghe lời nói này, Trần Thanh Nguyên cùng Nghiêm Trạch tất cả toát ra vẻ kinh ngạc, tiếng lòng khẽ run, con ngươi co vào. Tương truyền tại hỗn độn sơ khai lúc, một chút cỏ cây núi đá sinh ra liền có hỗn độn đạo ý, có thể xưng thế gian cực hạn chi vật, ẩn chứa bảng bạc vô biên năng lượng. Cảm giác được linh điền thay đổi, Vương Đào Hoa quyết định trở về quan sát, cụ thể nhìn cái biết rõ. Lúc đến mời lên Nghiêm Trạch, ăn nhịp với nhau. Có lẽ là nguyên sơ cổ lộ xuất hiện, ảnh hưởng đến đại thế cách cục, bởi vậy mới cho Vương Đào Hoa cơ hội này, bồi dưỡng ra trước đó chưa bao giờ nghĩ tới kinh thế chi vật. Như có thể thuận lợi lớn lên, mai đến thành thục, hán phẩm chất nhất định tại thánh dược phía trên. Chính là nguyên nhân này, Vương Đào Hoa trong thời gian ngắn sẽ không rời đi Tuyền Lệnh Thánh Địa. Vì phòng ngừa ngoại ý muốn nổi lên, nhất định phải tự mình tọa trấn, mới có thể yên tâm. Còn cần bao nhiêu năm thành thục? Trần Thanh Nguyên lại hỏi. Nay liên có mà nói. Vương Đào Hoa suy đoán không ra một cái thời gian cụ thể. Yên tâm, ta sẽ không ngấp nghé ngươi đồ vật. Phát giác Vương Đào Hoa mắt bên trong dần dần lóe lên phòng bị chi ý, Trần Thanh Nguyên lần nữa cam đoan. Ngươi nếu là dám có cái gì tiểu động tác, ta liền cùng ngươi liều mạng. Lấy dính một tia hỗn độn đạo văn bảo dược, Vương Đào Hoa phi thường trọng thị. Sở dĩ nói ra, là bởi vì Trần Thanh Nguyên đáng tin cậy. Trần Thanh Nguyên uống một ly trà, bất đắc dĩ nở nụ cười. Chuyện hôm nay, không được đối người khác nhắc đến. Tuy nói đạo lý này tất cả mọi người hiểu, nhưng lý do an toàn, Vương Đào Hoa vẫn là nhắc nhở một câu. Ân. Trần Thanh Nguyên cùng Nghiêm Trạch biết rõ chuyện này tầm quan trọng, tuyệt sẽ không cùng người khác nói bể. Hỗn độn đạo văn ẩn chứa vũ trụ vạn vật quy luật vận hành, tượng trưng cho vạn đạo mới bắt đầu. Cái gọi là tiên thiên linh bảo, chính là lây dính một tia hỗn độn vi tắc chi lực. Ba người thuận theo, suy nghĩ sâu sắc không nói. Thật lâu, sửa sang lại cảm xúc, đối với chuyện này im lặng không nói. Ta còn có việc, đi trước. Sang đây xem một mắt, Vương Đào Hoa đưa ra ly biệt chi ý lúc đi, lại từ Nghiêm Trạch chỗ này làm mấy đạo mỹ vị, thắng lợi trở về, tâm tình vui vẻ. Đợi hắn sau khi đi, cấm chế giải trừ. Tô Thiển Nhiên liếc mắt nhìn biệt tử, liền biết tổ sư chắc chắn rời đi. Hôm sau, trong rừng trúc cũ tĩnh lần nữa bị phá vỡ. Gấm sắt phục mệnh đến đây, cầu kiến thánh nữ. Người đến tên là Từ Cẩm Sắt, chính là Tô Thiển Nhiên thị nữ. Có cái này thân phận, Từ Cẩm Sắt tại Tuyền Lệnh Thánh Địa không bị một tia bị quất, hàng năm tài nguyên tiêu hao thậm chí không thua kém Hạch Tâm đệ tử, hơn nữa thường xuyên có thể nghe được trưởng lão giảng bài, đãi ngộ cực cao. Phía trước mấy chục năm, Tô Thiển Nhiên còn tự thân chỉ điểm mấy lần, vì đó dẫn đường, làm cho thực lực đột nhiên tăng mạnh. Hôm nay trước kia, Từ Cẩm Sắt nhận được một mệnh lệnh. Tổ sư có một vật phải giao cho thánh nữ, cần tiếp thân người đưa tiễn. Lời ấy chi ý, hết sức rõ ràng, cùng chỉ tên điểm họ không có gì khác nhau. Một vị Hạch Tâm trưởng lão không rõ Từ Cẩm Sắt như thế nào có vinh hạnh đặc biệt này, lại có tư cách thay tổ sư ra làm việc. Loại này việc phải làm, đừng nói Hạch Tâm đệ tử không chiếm được, liền một đoàn trưởng lão đều khó mà chạm đến. Có lẽ, nàng này cùng tổ sư có một loại nào đó nhân quả, không thể đắc tội. Truyền đạt mệnh lệnh thời điểm, trưởng lão không đem Từ Cẩm Sắt xem như thị nữ, mà là đáng giá kết giao tiểu hữu. Cao cao tại thượng Hạch Tâm trưởng lão, đứng tại đám mây thần tiểu đại năng, thế mà hòa ái dễ gần như thế, hiền lành thân mật. Trong lúc nhất thời, Từ Cẩm Sắt kinh sợ, thụ sủng nhược kinh. Nàng ngờ tới, vị trưởng lão này hẳn là xem ở thánh nữ mặt mũi, cho nên mới đối với chính mình hữu hảo như vậy. Có người tới. Nghiêm Trạch như thế nào không biết rừng trúc bên ngoài người là ai, ánh mắt lóe lên một vòng vẻ quái dị, nhìn ngay lập tức hướng về phía Trần Thanh Nguyên, muốn nói rõ tình huống. Cho dù Trần Thanh Nguyên đã thành phế nhân, cảm giác không đến kết giới bên ngoài sự tình. Thế nhưng là, hắn lập tức liền đoán được, nằm ở trên đế, cười mắng, thực sự là một cái lao vương bát đản. Từ chối ở ngoài cửa. Nghiêm Trạch hỏi thăm. Không cần đến. Trần Thanh Nguyên hiểu rất rõ Vương Đào Hoa tính tình, lần này không thể thành công, liền sẽ an bài xuống một lần. Nguyên bản Vương Đào Hoa dự định thuận theo tự nhiên phát triển, thế nhưng là Trần Thanh Nguyên những năm này một mực ốn tại rừng trúc bên trong, địa phương nào đều không đi, tiếp tục như vậy nữa, người đều tiến qua tải, cái kia liền không có trò hay cũng thấy. Cho nên, Vương Đào Hoa quyết định đẩy nữa một cái, ẩn giấu ở chỗ tối, nhìn không chớp mắt náo nhiệt. Thị nữ phục mệnh đến đây, tại sao lại để cho công tử cùng Nghiêm Tiền Bối sinh ra đối thoại như vậy? Tô Thiển Nhiên ánh mắt mờ mịt. Chương 1863, hành lễ Vân An, cuối cùng tương kiến. Chương 1863, hành lễ Vân An. Cuối cùng tương kiến, tất nhiên Trần Thanh Nguyên chấp thuận, như vậy Nghiêm Trạch đương nhiên sẽ không ngăn cản, việc không liên quan đến mình, không ngại xem kịch. Nhất niệm rơi xuống, kết giới tản ra. Mắt thấy con đường phía trước thông suốt, rừng trúc bên ngoài Từ Cẩm Sắt khống chế xong, trong lòng không hiểu dâng lên một tia bất an, bước chân kinh mạng, chú ý cẩn thận. Dần dần đi sâu vào rừng trúc, mơ hồ nhìn thấy vài tòa phòng trúc, còn có mấy đạo nhân ảnh. Trước tiên phong tỏa lại thánh nữ, mặt lộ vẻ mấy phần vui mừng, nội tâm ổn định rất nhiều. Từ Cẩm Sắt không dám tiếp tục hướng phía trước, đứng ở khoảng cách phòng trúc còn có trăm trượng vị trí, túi người thuận theo, hai tay dâng một cái vương bước hộ gấm. Tứ trưởng lão có lệnh, để cho gấm sắt đem vật này mang cho thánh nữ. Lấy Từ Cẩm Sắt cấp độ, tự nhiên không biết đây là tổ sư ra mệnh lệnh. Để cho nàng đến đây người, chính là thánh địa tứ trưởng lão. Nói chuyện thời điểm, Từ Cẩm Sắt xuất phát từ bản năng của thân thể, giơ lên một chút đầu, liếc mắt nhìn thánh nữ. Cái này xem xét, chấn động trong lòng. Thánh nữ không biết hướng ai hành một cái lễ, lúc này mới bước nhanh đi tới tiểu viện bên ngoài. Hẳn là tuyên lệnh thánh địa đại nhân vật a. Từ Cẩm Sắt nghĩ như vậy, rất nhanh chế trụ trong lòng rung động. Thoáng chớp mắt, thánh nữ đã tới trước mặt. Thánh nữ. Từ Cẩm Sắt biết rõ thân phận của mình, hướng phía trước một bước nhỏ, đưa trong tay một gấm nâng đi qua, hơi hơi cúi đầu, cùng tính đến cực điểm. Cách một tiếng, Tô Thiển Nhiên bắt được hộp gấm. Hộp gấm treo ở trên không, đầu ngón tay nhẹ nhàng vừa nhấc, mở ra nắp hộp, trong đó không có vật gì. Có ý tứ gì? Tô Thiển Nhiên sửng sốt một chút, cẩn thận quan sát thêm vài lần, vẫn là giống tuyết. Chẳng lẽ trong hộp có huyền cơ? Thế nhưng là, nơi đây thuộc về Tuyền Lệnh Thánh Địa chủ thành khu vực, không cần đến cẩn thận như vậy à? Sắc mặt nghi hoặc, hướng về phía hộp gấm thi triển Thánh Địa bí thuật huyền pháp, không có chút nào biến hóa. Ngươi xác định là tứ trưởng lão mệnh lệnh? Tô Thiển Nhiên đem hộp gấm phủ lên, hướng về phía Từ Cẩm Sắt hỏi. Vật này là từ tứ trưởng lão giao cho gấm sắt, tuyệt không nửa câu lời nói dối. Từ Cẩm Sắt không nhìn thấy trong hộp tình huống, thành thật trả lời. Hộp không có bị sớm mở ra, điểm này Tô Thiển Nhiên có thể vững tin. Huống hồ, lấy Từ Cẩm Sắt thực lực, còn không có năng lực này. Còn nữa, Từ Cẩm Sắt sẽ không ngu đến mức ngấp nghé thánh nữ chi vật tình trạng này. Vậy thì vì cái gì đâu? Tô Thiển Nhiên lông mày căng thẳng, âm thầm suy nghĩ sâu sắc. Đang lúc Tô Thiển Nhiên còn tại suy tư lúc, một đạo chỉ có nàng có thể nghe được âm thanh ở bên tai vang lên, người đều tới, cần phải hướng hai vị tiền bối hành lễ Vân An, không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Người nói chuyện là ai, không cần nói cũng biết. Nghe được lời này, Tô Thiển Nhiên không còn xoắn xuýt trong hộp không có gì sự tình. Mặc dù trong lòng nhấc lên không nhỏ cảm xúc gợn sóng, nhưng mặt ngoài đương nhiên. Nếu đã tới nơi đây, theo ta đi vào, hướng hai vị tiền bối vấn an. Tô Thiển Nhiên nghe theo tổ sư ra an bài, ánh mắt thanh lãnh, ngữ khí nghiêm túc, hướng về phía Từ Cẩm Sắt nói. Là. Từ Cẩm Sắt trên mặt thoáng qua một vòng nồng đậm vui mừng, vô cùng ngoài ý muốn. Dưới cái nhìn của nàng, đây là thánh nữ có ý định muốn buông chồng chính mình, tại đại nhân vật trong lòng lưu cái ấn tượng, thậm chí còn có thể kết một thiện duyên. Cho nên, nàng đối với thánh nữ ý cảm kích tăng lên không ngừng. Trên rừng trúc phương một chỗ hư không, Vương Đào Hoa một đạo thần thức ẩn dấu ở này, đang tỉ mỉ chú ý nơi này gió thổi cỏ lay. Vốn cho rằng Từ Cẩm Sắt tới rừng trúc, chắc chắn cùng Trần Thanh Nguyên chạm mặt, không ngờ rằng cái này tiểu nữ hoa rất tuân theo quy củ, thế mà dừng bước tại bên ngoài trăm trượng, lại một mực tuân theo, không dám quá nhiều dò xét. Không có cách nào, Vương Đào Hoa không thể làm gì khác hơn là lại nhẹ nhàng thúc đẩy một chút. Nếu không thể nhìn thấy đoạn này chuyện xưa phần cuối, Vương Đào Hoa toàn thân khó chịu, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Người khác bắt quái không có gì ý tứ, liên lụy đến Trần Thanh Nguyên nhưng là khác rồi. San sát chậm chậm thanh phong, lá trúc đông đưa. Mấy gian phòng trúc đứng ở nơi đây, thanh u lịch sự tao nhã, gột rửa thần hồn. Theo sát lấy Tô Thiển Nhiên bước chân, Từ Cẩm Sắt cẩn thận từng ly từng tí đánh giá bốn phía, cuối cùng đem ánh mắt chuyển qua chỗ sâu nhất phòng trúc vị trí, nội tâm thấp thỏm sợ hãi, lại có kích động vui vẻ. Có thể bị thánh nữ xưng là tiền bối nhân vật, nhất định là đứng ngạo nghễ tại đương thời đỉnh tồn tại. Đặt tại trước đó, Từ Cẩm Sắt vạn vạn không dám nghĩ đến chính mình một ngày kia có thể tiếp xúc đến cấp độ này. May mắn nàng những năm này tại Tuyền Lệnh Thánh Địa thấy một chút cảnh tượng hoành tráng, tầm mắt mở rộng, tâm tính lấy được cực lớn ma luyện. Cho nên, nàng mặc dù nỗi lòng không tĩnh, nhưng còn có thể bảo trì trấn định. Càng là loại thời điểm này, càng phải bình thản ung dung. Một khi đã làm sai chuyện, những địa phương nào không làm được bị, không chỉ có không nắm chắc ở cơ hội, hơn nữa còn ném đi thánh nữ mặt mũi. Cộc 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 rất nhanh, hai nữ vượt qua tiểu viện cửa trúc. Cho tới giờ khắc này, Từ Cẩm Sắt vẫn là duy trì túi đầu tư thế, ánh mắt tụ tập ở mũi chân, toàn thân căng cứng, nín hơi ngưng thần. "Công tử, nghiêm tiền bối, đây là Thiển Nhiên thiếp thân thị nữ, tên cứ gọi Từ Cẩm Sắt." Tô Thiển Nhiên thay đổi ở trước mặt người khác thanh lãnh xa cách bộ dáng, cử chỉ lưu lễ, ôn nhu thì thầm. "Tham kiến hai vị tiền bối." Vì không phạm sai lầm, Từ Cẩm Sắt một mực thuận theo, chỉ có thể dùng khỏe mắt quét nhìn nhìn thấy hai đạo bóng người mơ hồ, lập tức không người cúi đầu, lớn tiếng vân an. "Miễn lễ." Nghiêm Trạch buông xuống trong tay việc nhà nông, khóe miệng dương lên một vòng như có như không nụ cười. "Vương đạo hữu an bài cái này một trò hay này, quả nhiên là diệu a." Ngược lại sự tình không phải Nghiêm Trạch gây ra, ngồi xem hí khúc, mừng rỡ hắn gặp. Tạ tiên bối nói một tiếng cảm ơn, Từ Cẩm Sắt khẽ nâng lên thân thể. "Bất quá, nàng vẫn như cũ thuận theo nhìn dưới mặt đất, tuân theo quy củ, không quá phận." Hỏi một tiếng hảo, tự nhiên không thể dừng lại nơi này. "Ngươi trở về phục mệnh a." Tô Thiển Nhiên quay người mặt hướng Từ Cẩm Sắt nhẹ nói. "Là." Từ Cẩm Sắt lĩnh mệnh đạo. Rõ ràng hai người cách biệt bất quá mấy trượng, lại vẫn luôn không có thể làm cho cục diện phát triển đến kế tiếp bước. Chỗ tối Vương Đào Hoa có chút nóng nảy, cách không thổi một ngụm. Hồng hộc, chợt trong rừng trúc lên một hồi gió lớn. Đang muốn bay người rời đi, Từ Cẩm Sắt cảm nhận được sức gió thôi động, bước chân có chút dừng lại. Gió lớn gào thét, lệnh hai nữ váy dài chập chờn nhảy múa, đem viện chuyển dáng người triển hiện ra. Một mảnh lá trúc từ Cẩm Sắt trong mắt lướt qua, kích thích tiếng lòng, để cho hắn cũng lại không vững vàng phần này cố giả vờ tỉnh táo, lòng hiếu kỳ như hồng thủy vỡ đê, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Mảnh này bay tới lá trúc, dẫn dắt Từ Cẩm Sắt ánh mắt, con mắt nâng lên mấy phần, vô ý thức muốn bắt được lá trúc vận động quy tích. Lập tức, nàng đem phòng trúc cụ thể phong cảnh thu hết tại đáy mắt, cũng đồng thời thấy rõ hai vị tiền bối hình dáng. Nghiêm Trạch thân mang một kiện màu sắc sâu hơn áo vải, đầy mặt khe rãnh, mặt mũi hiền lành. Nhìn thấy lão nhân gia này ánh mắt đầu tiên, Từ Cẩm Sắt rất cảm thấy lạ lẫm. Một người khác, thân mang một kiện quạ thanh sắc hoa lệ cầm phục, nằm ở trên ghế trúc, nhàn nhã tự đắc, nhắm mắt dưỡng thần. Tóc mai điểm bạc, niên linh trông có vẻ già. Hắn dung mạo, cùng trong trí nhớ một người rất giống nhau. Không, không phải tương tự, mà là giống nhau như lúc.